Chương 719, Đông Dương Đại Điện chương 719, Đông Dương Đại Điện bất quá cũng may bọn hắn lần này đường tựa theo trước đó Sở Hà lưu lại đồ vật, để tông môn thực lực tổng hợp đều chiếm được to lớn tăng lên. Cho nên có thể đủ để bọn hắn tại lần biến hóa này bên trong ổn định địa vị, thậm chí thừa cơ mà lên. Bởi vì Đỗ Ngữ Vi có chút cấp bách, cho nên Sở Hà trực tiếp liền mang theo mấy người đi tới Đông Dương Thánh Điện. Cảm giác nơi này biến hóa thật lớn, hơn nữa còn cảm giác vùng núi này đều cao một chút. Đây là cao một chút sao? Rõ ràng chính là một cái đống đất nhỏ, bây giờ lại biến thành núi cao vạn trượng. Đi vào Đông Dương Thánh Điện trên không đằng sau, Tần Lam cùng Đỗ Ngữ Vi liền đem Đông Dương Thánh Điện tất cả diện mạo quét vào đáy mắt. Đi xuống đi. Sở Hà đơn giản nhìn thoáng qua, trước đó Đông Dương Thánh Điện tọa lạc tại dãy núi ở giữa. Ngọn núi cao nhất cũng bất quá mấy ngàn thước, nhưng là giờ phút này Sở Hà phát hiện bình quân đều có vạn mét độ cao. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy chung quanh trong núi rừng có không ít mặc Đông Dương Thánh Địa phục sức đệ tử. Những người kia đang săn thú sao? Thần Lam nhìn thấy những người kia đằng sau, có chút nghi ngờ hỏi. Thiên địa phát sinh đại biến, núi cao vạn trượng đất bằng mà lên, môi trường tự nhiên phát sinh cải biến, vậy trong này tạo ra sinh vật tự nhiên cũng sẽ cải biến. Nguyên lai là thanh lý xung quanh sân bãi a. Đi xuống đi. Sở Hà nói liền trực tiếp để con tàu ước hẹn và đi xuống. Lần trước hắn đi vào Đông Dương Thánh Địa thời điểm, Đỗ Bằng cho hắn chuyên môn chuẩn bị một ngọn núi làm hắn nghỉ chân chi địa. Con tàu đước hẹn đoạ chính là rừng sát ở cái kia chung quanh. Sở Hà ba người xuống tới đằng sau, nhìn một chút tình huống chung quanh, cũng không tệ lắm thôi. Nhìn thường xuyên có người đến quét dọn. Phu quân, ta muốn đi gặp phụ thân. Đỗ Ngữ Vi kéo Sở Hà cánh tay nói ra. Vừa vặn ta cũng có một chút sự tình muốn hiểu, ta cùng ngươi cùng một chỗ đi. Tốt. Vậy ta thì không đi được, ta tại trong thánh địa đi dạo. Tần Lam vừa cười vừa nói. Đi. Con tàu đước hẹn đoạ xuống thời điểm cũng không có ẩn tàng thân hình, cho nên toàn bộ Đông Dương người của thánh địa đều chú ý tới cái kia khổng lồ phương chu. Không ít người tụ tập tại Đông Dương Thánh Địa trên quảng trường, xa xa nhìn xem Sở Hà ngọn núi này. Đó là vật gì, vậy mà như thế khổng lồ. Mà lại ngọn núi kia không phải nói là tông môn cấm địa sao, làm sao lại đột nhiên có người giáng lâm. Nơi này phát sinh đại biến đằng sau, Đông Dương Thánh Địa liền trực tiếp mở ra sân môn, quảng nạp thiên tài. Cho nên trong khoảng thời gian này Đông Dương Thánh Địa hiện ra rất nhiều người mới. Mà những đệ tử mới này đối với Sở Hà những chuyện kia cũng không có bao nhiêu hiểu rõ. Nơi này hết thảy đều là Đỗ Bằng an bài. Sở Hà ở ngọn núi cũng là tại mệnh lệnh của hắn hạ thiết vì tông môn cấm địa. Không có mệnh lệnh của hắn bất luận kẻ nào không được với đi, cả ngọn núi quét dọn đều là do hắn tự mình tìm người giám sát làm. Mà lại vì cái gì tông môn đại trận không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu, chẳng lẽ là trong tông môn một vị nào đó trưởng lão? Tại không ít đệ tử mới nghi ngờ thời điểm, có một bộ phận không có ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử cũ giải thích nói, ngọn núi kia là chuyên môn làm một cái người lưu lại, người kia là chúng ta toàn bộ Đông Dương Thánh Địa truyền thuyết. Chúng ta Đông Dương Thánh Địa sở dĩ có thể tại lần này biến hóa bên trong lấy được lớn nhất thu hoạch cũng là bởi vì thiếu chủ, mà cái này một chiếc to lớn phương chu chính là thiếu chủ hành cung. Không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này, thiếu chủ vậy mà tự mình hạ giới. Cái gì thiếu chủ? Rốt cuộc là ai a? Không ít đệ tử mới nghe được những đệ tử cũ kia lời nói sau đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Nhất là nhìn thấy những đệ tử cũ kia trên mặt kích động đằng sau, càng là kìm nén không được trong nội tâm hiếu kỳ. Thiếu chủ rốt cuộc là ai ta cũng không biết, đoán chừng toàn bộ trong thánh địa chỉ có thánh chủ biết, à, còn có thánh nữ. Rốt cuộc là ai a? Thần bí như vậy. Là ai ngươi không cần rõ ràng, ngươi chỉ cần biết ngươi chỗ quý trọng thiên cấp công pháp, thiên cực chí bảo, tại trước mặt thiếu chủ chính là rất rưởi. Ngoa tạo. Lần này lập tức liền đưa tới rất nhiều người mới chấn kinh. Tại bọn hắn nhân sinh quan bên trong, đừng nói là thiên cấp công pháp, liền nói là địa cấp công pháp đều là chuyện không thể tưởng tượng. Còn có chúng ta thánh địa xà nhân tộc, cũng là thiếu chủ mang tới, giải quyết chúng ta thánh địa rất nhiều phiền phức. Tại Sở Hà con tàu ước hẹn đoạ gây nên Đông Dương Thánh Địa rất nhiều đệ tử khiếp sợ thời điểm, hắn đã mang theo Đỗ Ngữ Vi đi tới Đông Dương Thánh Địa đại điện. Cửa ra vào hai vị đệ tử khi nhìn đến Đỗ Ngữ Vi còn có Sở Hà đằng sau, lập tức liền cứng đờ thân thể. Thiếu chủ. Nhìn thấy cái này trẻ tuổi ra hỏa há to mồm một mặt bộ dáng khiếp sợ, Sở Hà cười khoát tay áo. Hảo hảo tu luyện. Nói xong liền đem thể nội còn sót lại một điểm huyết khí cho ra hỏa này. Trước đó mặc dù đem tất cả đều cho con khỉ, nhưng là không nghĩ tới sau một khoảng thời gian, thể nội lại còn có một tia còn sót lại. Cái này gặp được sự tình không cần luôn luôn ngạc nhiên, phải có Thái Sơn sập trước mắt mà gặp không sợ hãi tư thái. Sở Hà cười nói xong sau, liền mang theo bên cạnh Đỗ Ngữ Vi trực tiếp nhấc chân đi vào. Giờ phút này Đỗ Ngữ Vi trên khuôn mặt một mực treo nụ cười nhàn nhạt, thật chặt kéo Sở Hà cánh tay. Chờ chút bọn hắn nhìn thấy chúng ta khẳng định sẽ rất khiếp sợ. Chấn kinh liền chấn kinh thôi, đã thành thói quen. Sở Hà vô Đỗ Ngữ Vi tay nhỏ vừa cười vừa nói. Đông Dương Thánh Địa đại điện chia làm ngoại điện, còn có nội điện phân chia. Ngoại điện diện tích vô cùng lớn, nơi này là tông môn cao tầng thương nghị chuyện địa phương, đồng thời còn sẽ có một chút đệ tử hạch tâm đến. Nội điện thì là thương lượng tuyệt mật sự tình, người bình thường số sẽ khá thưa thớt, mà lại bố trí có trận pháp, ngăn cách trong ngoài không gian. Biến hóa ở bên ngoài nhìn rất lớn, nhưng là nơi này không có thay đổi gì a. Nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, Sở Hà bất đắc dĩ nở nụ cười. Chúng ta mới rời khỏi bao lâu a, cũng không thể trực tiếp liền đổi mới đi. Cũng là, đến. Nói Sở Hà hai người liền đi tới nội điện biên giới. Trực tiếp liền mang theo Đỗ Ngữ Vi nhấc chân đi vào. Hiện tại những trận pháp này đối với đã xưng đế Sở Hà tới nói tựa như là một lớp giấy một dạng. Bằng vào hắn nhục thể trên người huyết khí, liền có thể trực tiếp đem trận pháp tiêu hóa. Lấy lực phá vạn pháp cũng không phải là nói liền muốn xuất thủ mới được, bây giờ thân thể của hắn chính là một cái đỉnh cấp trí bảo. Nam Hoang bên kia đã bạo phát náo động, Thanh Thủy Tông phát tới tin cầu cứu, nói là xuất hiện ma vật, đã có 2 tòa thành thị bị quét sạch sành sanh, không ai còn sống. Nội điện bên trong mấy vị trưởng lão còn có Đỗ Bằng đang thương lượng một ít chuyện. Ma vật xuất hiện không thể coi thường, nhất định phải mau chóng giải quyết. Những tên kia cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, tu vi tăng lên tốc độ đáng sợ đến cực điểm. Trước đó đều là thôn vệ một cái nông thôn nhỏ, nhiều lắm là một cái thành nhỏ, lần này lại là thành trì khổng lồ, rất rõ ràng là có động tĩnh lớn. Cái gì động tĩnh lớn? Đột nhiên một cái bình thản thanh âm ở bên trong điện vang lên. Chương 720, áo bào trắng trưởng lão gặp phải chuyện quỷ dị. Chương 720, áo bào trắng trưởng lão gặp phải chuyện quỷ dị. Ngay tại nơi này thảo luận mấy vị trưởng lão, còn có Đỗ Bằng, lập tức đều sửng sốt một chút. Bọn hắn đều không có phát hiện có người tiến đến, trong chớp nhoáng này sau lưng lập tức toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Vô luận người tới là ai, cũng nói rõ một vấn đề, đối phương có thể tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì phát giác tình huống dưới đi vào bọn hắn bên cạnh. Đây cũng là nói rõ đối phương có tiện tay nắm thực lực của bọn hắn. Phải biết bọn hắn hiện tại vị trí mặc dù không gọi được là hạ giới chỗ an toàn nhất, nhưng là cũng là tuyệt đỉnh chi địa. Tại nhà bọn họ mặt hoạch tâm nhất địa phương, lại có ngoại nhân đến mà không biết, mặc cho ai đều sẽ hoảng hốt. Ta có khủng bố như vậy sao? Nói đồng thời, Sở Hà cùng Đỗ Vũ Vi thân ảnh liền xuất hiện ở trong đại điện. Lúc này, trong đại điện mọi người mới phát hiện là Sở Hà hai người. Lập tức đều thở dài một hơi, trong đó Kiệt Ca trên khuôn mặt còn lộ ra vẻ mặt kích động. Đỗ Bằng càng là trực tiếp đứng lên, nhanh chóng đi vào Sở Hà trước người hai người. Các ngươi là lúc nào trở về? Sau khi nói xong lại vội vàng nói. Nhìn ta trí nhớ này, tranh thủ thời gian ngồi, tranh thủ thời gian ngồi. Không cần khách khí, ta tới đây tự nhiên là có một số việc. Sở Hà cười khoát tay áo, sau đó từ trong nhẫn không gian xuất ra một thanh châu ngồi xuống. Đỗ Ngữ Vi cũng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Trong phòng mọi người thấy đằng sau lập tức thở dài một hơi, sau đó đều ánh mắt sáng rực nhìn xem Sở Hà. Bọn họ cũng đều biết không có chuyện đặc biệt, Sở Hà tất nhiên sẽ không ở mấu chốt này điểm thời gian lại tới đây. Trong khoảng thời gian này, hạ giới đều chuyện gì xảy ra, có kỹ càng tư liệu sao? Có, có. Đỗ Bằng nói xong liền đem ánh mắt phóng tới trong phòng, trong đó một vị tóc dài trưởng lão trên người. Vị trưởng lão kia người mặc một bộ trường bào màu mực, trước trán vương còn có mấy sợi tóc trắng. Chú ý tới Đỗ Bằng ánh mắt đằng sau trực tiếp liền đứng dậy cho Sở Hà một vật. Trong này ghi lại ta Đông Dương Thánh Địa trong khoảng thời gian này điều tra tất cả tin tức, thiếu chủ ngài nhìn một chút liền có thể minh bạch. Nghe được đối phương sau, Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó ngay ở chỗ này trực tiếp tra xét đứng lên. Bên cạnh Đỗ Ngữ Vi nhìn thấy đằng sau, lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta cùng phu quân tại hạ tới thời điểm nhìn thấy trong thánh địa tình huống rất không tệ, đây là có chuyện gì? Đỗ Bằng nghe được nữ nhi lời nói sau, trên mặt lập tức liền hiện ra một vòng dáng tươi cười, đồng thời còn lộ ra tương đối kiêu ngạo. Tại ngươi cùng thiếu chủ rời đi về sau, thiên giới các đại thế lực liền đến ta Đông Dương Thánh Địa, tỏ thiện ý, cái này toàn bộ đều thuộc về công vụ thiếu chủ. Khích lệ lời nói cũng đừng có nói thêm nữa, nói thẳng nguyên nhân đi. Đỗ Ngữ Vi lời vừa mới nói xong cũng bị Sở Hà lạp dừng tay trường, có chút nghi hoặc nhìn Sở Hà, không rõ là có ý gì. Khích lệ lời nói ngược lại là có thể nói, ta có thể tiếp nhận. Đẹp mặt ngươi. Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau, lập tức cho Sở Hà một cái xinh đẹp và nhãn. Trong tài liệu này mặt biểu hiện, phía ngoài những dãy núi kia còn có cổ thụ, đều là tại trong vòng 10 ngày đạt tới loại tình huống này. Đám người nghe được Sở Hà lời nói sau nhẹ gật đầu, Đỗ Bằng trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia nặng nề biểu lộ. Chúng ta chỉ có thể điều tra ra sự kiện kết quả, về phần tại sao sẽ phát sinh loại nguyên nhân này, không rõ ràng. Sự kiện hay là từ một cái kia vang vọng toàn bộ thế giới tiếng sấm bắt đầu, từ đó về sau toàn bộ hạ giới đều phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên có rõ ràng biến hóa chính là thánh địa phía ngoài dãy núi, 2 ngày trước trên cơ bản mỗi ngày đều có thể dài mấy ngàn thước, 2 ngày này tốc độ hơi chậm chạp một chút. Ân, vừa mới các ngươi đạo ma vật, nói đơn giản một chút. Sở Hà cảm thấy cái này một cái cự đại biến hóa hạch tâm chi địa, ngay tại hạ giới một nơi nào đó. Đây cũng là hắn tới chỗ này nguyên nhân căn bản, hạ giới là phương nam thời kỳ hạch tâm địa vực. Biến hóa khu vực hạch tâm tuyệt đối sẽ không tồn tại thiên giới, nếu không lão tổ bọn người chắc chắn biết được, về phần u minh giới thế giới khác cũng cơ bản không có khả năng. Duy nhất có khả năng chính là hạ giới, cho nên nơi này mỗi một cái mấu chốt tin tức Sở Hà đều không muốn buông tha. Ma vật chỉ là một cái cách gọi, tại trong lịch sử loại sinh vật này liền xuất hiện qua rất nhiều lần, có thể là nhân loại hình thái, cũng có thể là các loại yêu thú hình thái. Duy nhất điểm giống nhau chính là con mắt đen kịt không gì sánh được, sau đó trên thân không có mang theo sinh mệnh khí tức, xảy ra chuyện đằng sau liền sẽ thôn vệ các loại sinh mệnh. Không chỉ là nhân loại sinh mệnh, cũng bao quát yêu tộc sinh mệnh, liền ngay cả các loại có sinh mệnh khí tức thiên tài địa bảo cũng sẽ không bỏ qua. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, điểm này ngược lại là cùng ma không giống nhau lắm. Ma muốn là hủy diệt, cũng sẽ có số rất ít tình huống là thôn vệ, nhưng này chứng minh ma coi trọng đối phương. Cũng tỉ như nói Tiểu Hắc, mặc dù đã thần phục Sở Hà, nhưng vẫn là lộ ra rất ngạo kiều. Thứ bình thường căn bản là không để vào mắt, dù là số lượng phi thường khổng lồ, có thể tăng lên tu vi của nó, Tiểu Hắc cũng sẽ không đi thôn vệ. Đây là trong các ngươi cái nào đó huynh đệ không quản được nửa người dưới sáng tạo ra tân sinh vật sao? Sở Hà trực tiếp liền hỏi một chút Tiểu Hắc. Chủ nhân, ma không có năng lực sinh sản, chỉ có đồng hóa năng lực. Đồng hóa? Nghe được Tiểu Hắc lời nói sau, Sở Hà lập tức lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đúng vậy chủ nhân, ma tại thực lực đến một cái đỉnh phong thời điểm tự động đản sinh ra một loại năng lực. Đồng hóa đi ra mà sẽ thôn vệ bọn chúng nhìn thấy hết thảy, sau đó sẽ đem thôn vệ đi ra tu vi trả lại cho chủ nhân. Sở Hà nghe được đằng sau điểm một cái tỏ ra hiểu rõ, sau đó hỏi: "Ngươi có năng lực như thế sao? Ta trước mắt còn không có năng lực này. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa tới đạt tình trạng kia." "Chủ nhân, Thực lực của ta tại bây giờ xuất thế ma bên trong thuộc về đỉnh phong, nhưng là đồng hóa năng lực là vì để ma đột phá hạn mức cao nhất, ta thực lực bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng là còn chưa tới nơi trên mặt ta hạ. Minh Bạch, có thể ngươi bây giờ tu vi cơ bản không có tăng lên a? Chủ nhân, ngươi để cho ta liền đi một chuyến liền có thể tăng lên. Sở Hà nghe được đằng sau lập tức ngây ngẩn cả người, còn có từng kia xấu hổ. Nguyên lai mình vậy mà cầm giữ tiểu hắc thực lực tăng lên, cái này thật đúng là thật không có ý tốt. Cùng kỳ đâu? Ta có thể ăn hết hết thảy. Nghe được cùng kỳ lời nói sau, Sở Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Đi, hai người các ngươi hồi thiên giới đi, muốn làm gì, nhưng là chú ý đừng cho ta gây phiền toái. Bây giờ Sở Hà đã đạt tới đại đế, đồng thời ở hạ giới. Trên cơ bản không có cái gì sinh vật năng đủ uy hiếp được tính mạng của hắn an toàn. Đối với hạ giới thiên đạo ý thức càng không được, trước đó Sở Hà diệt sát hạ giới này nhân vật chính đằng sau. Thiên đạo ý chi đối với hắn cảm ứng liền yếu đi, huống chi hắn hiện tại đã đi tới đại đế. Ma vật xuất hiện ở nơi nào? Ta đi xem một chút. Sở Hà nghĩ đến dù sao lại tới đây cũng không có chuyện gì có thể làm. Chương 721, náo người Tần Lam chương 721, náo người Tần Lam Đô Ngữ Vi sau đó khẳng định phải đi trong bí cảnh làm truyền thừa. Lần trước Đô Ngữ Vi đang tiếp thụ truyền thừa thời điểm, không có nói cho Sở Hà, đồng thời còn để lại cùng loại di ngôn đồ vật. Bởi vì lần kia biết rõ vô cùng nguy hiểm, rất có thể có sinh mệnh nguy hiểm, Đô Ngữ Vi còn đi. Cũng bởi vậy hai người còn ra hiện một chút mâu thuẫn, bất quá cuối cùng vẫn trên giường giải quyết mâu thuẫn. Đồng thời quan hệ cũng vì vậy mà tiến thêm một bước. Lần trước đã tiếp thụ qua truyền thừa, lần này chỉ là tiếp nhận bước kế tiếp truyền thừa, cho nên sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Các ngươi còn biết có cái gì hạ giới xuất hiện có chút chuyện quỷ dị? Trước lúc rời đi Sở Hà lại hỏi một lần. Chuyện quỷ dị, cái này còn thật sự có một cái. Đây là trong đó một vị mặc trường bào màu trắng trưởng lão nói. Sở Hà nghe được đằng sau, liền đem ánh mắt bỏ vào trên người của người kia. Đoạn thời gian trước ta đi Bắc Nguyên, bởi vì ta cảm giác nơi đó có ta một cái cơ duyên. Ở nơi đó ta gặp một cái phi thường chuyện kỳ quái. Tu vi của ta vô duyên vô cớ ngay tại nhanh chóng tăng lên, lúc đó ta còn tại một cái bên trong vùng bình nguyên, chung quanh thứ gì đều không có. Không có yêu thú, không có thành thị, cũng không có nhân loại, chỉ có cỏ xanh mây trắng. Sở Hà nghe được đằng sau, con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn tin tưởng đúng chắc một cái đạo lý, sự tình ra khác thường tất có yêu, nơi đó khẳng định có cái gì cổ quái. Ngươi xác định chung quanh thứ gì đều không có. Mắt thường cũng không thể đủ nhìn thấy tất cả mọi thứ. Áo bào trắng trưởng lão lắc đầu, sau đó phi thường kiên định nói ra. Ta phi thường khẳng định lúc đó chung quanh thật không có cái gì, không có kết giới ba động, cũng không có sinh vật khí tức. Nói đến đây đằng sau, hắn đột nhiên thở dài một hơi. Đương nhiên cũng có một cái loại khả năng, vậy chính là ta thực lực không đủ để phát hiện nơi đó tình huống. Trừ trên tu vi tăng lên, còn có mặt khác biến hóa không có. Chỉ có tu vi tăng lên, ta có thể cảm giác được mặt khác chỉ là cảm giác được thân thể càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái một chút. Nói đến đây đằng sau, trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra một tia hoảng sợ. Ta nhớ tới một việc, lúc đó tại ta tu vi tăng lên trong nháy mắt, ta giống như uống say một dạng. Ý thức là thanh tỉnh, cũng có thể khống chế thân thể của mình, nhưng là giống như cũng không có thể hoàn toàn khống chế, đồng thời tại sau khi ra ngoài mơ mơ màng màng. Rất tốt. Sở Hà nghe được vị này áo bào trắng trưởng lão nói lời sau, trực tiếp đứng dậy đến trước mặt hắn. Ngón trỏ tay phải tản mát ra một tia hào quang màu đỏ như máu sau đó trong nháy mắt tiến vào thân thể của đối phương. Nhắm mắt lại cảm ứng một phen đằng sau, mở miệng nói ra. Ngươi tại trong lúc vô tình đạt được một đại cơ duyên, bất quá cũng có thể là một trận kiếp nạn, cái này muốn nhìn chính ngươi mệnh. Có bất kỳ sự thỉnh kịp thời cho ta biết, Ngữ Vi. Sở Hà nói thu lại chỗ ngồi, sau đó nhìn về phía Đỗ Ngữ Vi. Phu quân ngươi đi xem đi, ta vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem truyền thừa cho tiếp nhận. Nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, Sở Hà nhẹ gật đầu, lần này hắn muốn đi điều tra sự tình cũng không có cái gì chơi vui đồ vật, mang theo Đỗ Ngữ Vi cũng không có tác dụng gì. Có kết quả trực tiếp thông chi ta, vật này cho ngươi, có bất kỳ đột phát tình huống, ấn vào ta liền sẽ trực tiếp tới. Sở Hà nói đưa cho Đỗ Ngữ Vi một đồ vật nhỏ, sau đó cùng Đỗ Ngữ Vi ôm một hồi đằng sau, thân hình liền biến mất tại nơi này. Tại Sở Hà rời đi đại điện đằng sau, trong phòng mọi người mới cảm giác được một mực ép lên trên ngực bọn hắn cố khí tức kia biến mất. Đỗ Bằng nhìn xem Đỗ Ngữ Vi vừa cười vừa nói, "Ngữ Vi, ngươi cùng thiếu chủ." Bên cạnh mấy vị trưởng lão cũng đều phi thường tò mò Đỗ Ngữ Vi cùng Sở Hà ở giữa tình huống. Dù sao cái này có thể liên quan đến lấy bọn hắn Đông Dương Thánh Địa đằng sau địa vị. Đông Dương Thánh Địa sẽ không xảy ra chuyện, phụ thân, ta muốn đi bí cảnh, hiện tại liền đi. "Tốt." Đỗ Bằng nghe được Đỗ Vũ Vi lời nói sau trực tiếp nhẹ gật đầu. Sau đó liền phát ra ngoài hai cái tin tức, bí cảnh mở ra không chỉ cần có một mình hắn, còn cần mặt khác hai vị thái thượng. Tại Đỗ Bằng cùng Đỗ Ngữ Vi cũng rời đi về sau, còn lại mấy vị trưởng lão liền một mặt nhẹ nhõm ngồi xuống. Lần này chúng ta thánh địa liền thật có thể bình yên không lo. Lúc đầu ta còn một mực lo lắng lần này biến cố đột phát sẽ để cho chúng ta thánh địa đứng trước một chút không thể dự đoán tình huống, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn là ta buồn lo vô cớ. Lúc này, tên kia mặc bảo trưởng lão lại đem ánh mắt bỏ vào áo bảo trắng trưởng lão trên người. "Lão Bạch, lần trước ta hỏi ngươi tu vi tăng lên, ngươi tại sao không nói đâu, trực tiếp liền vượt qua ta, ngươi cũng quá may mắn đi." Áo bảo trắng trưởng lão nghe được đằng sau, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. "Ngươi vừa mới không có nghe thiếu chủ nói sao, có thể là đại cơ duyên, nhưng là cũng có thể là kiếp nạn. Phong hiểm cùng ích lợi thường thường là thành có quan hệ trực tiếp, nắm chặt cơ hội lần này, ngươi khả năng nhất phi trùng thiên. Hy vọng như thế đi." Sở Hà rời đi đại điện đằng sau liền trở về trên ngọn núi. Sau đó liền thấy Tần Lam ngay tại thịt nướng, tựa như là người thấy thịt nướng hương khí, Sở Hà trên đầu tiểu gia hỏa trực tiếp liền tỉnh lại. Mở ra mắt to màu tím nhìn về phía xung quanh, sau đó tại phát hiện Tần Lam trước mặt thịt nướng đằng sau, lập tức liền sáng lên một cái. A, Lạc Lạc, đây là ta vừa mới nướng xong. Ngao ngao, thương quá A Sở Hà cũng tới đi lấy một chút đằng sau, Tần Lam nhìn một chút xung quanh, sau đó hỏi: Ngữ Vi đâu? Chẳng lẽ đã đi tiếp thu truyền thừa sao? Người cho rằng đâu? Tần Lam nghe được đằng sau lập tức liền cắn một miệng lớn, vai hàm một mực tại từ từ cổ động. Ta hiện tại cũng đang cố gắng tu luyện, chính là những thịt nướng này năng lượng quá ít, căn bản cũng không đủ ta thôn phệ. Nói đến đây đằng sau, Tần Lam cái kia tinh khiết mắt to quay tròn dạo qua một vòng, sau đó hấp tấp đi vào Sở Hà trước mặt cười hì hì nói: Hì hì, phu quân đại nhân, thiếp thân muốn ăn thịt thịt thật muốn ăn. Sở Hà nở nụ cười đằng sau nhìn xem Tần Lam, giống như phát giác được Sở Hà nụ cười này không thích hợp, Tần Lam hừ một tiếng: Ta muốn là có thể ăn thịt thịt, ngươi vậy ta cũng không dám dùng răng cắn. Sau khi nói xong liền ôm chặt lấy Sở Hà cánh tay lung lay, trong tay thịt nướng cũng sớm đã ăn xong, miệng nhỏ có chút rung động, nhân nhất nói: Có được hay không vậy, phu quân ngươi đi giết mấy cái đại đế yêu thú, sau đó ta ăn mấy cái liền tốt. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau, lập tức bất đắc dĩ, đưa tay điểm một cái Tần Lam cái chán: Ngươi thật đúng là cảm tưởng a. Tần Lam lập tức liền nhếch lên môi đỏ: Vân Vĩ tỷ còn có bởi vì các nàng đều có truyền thừa, liền ta không có. Ô ô ô, người ta cũng chỉ có phu quân một người yêu, chẳng lẽ phu quân đại nhân ngay cả điểm ấy yêu cầu đầu không thỏa mãn ta sao? Mẫu thân không khóc, mẫu thân không khóc, Lạc Lạc cũng yêu ngươi. Ừ, hay là Lạc Lạc tốt, ba ba của ngươi chính là một tên đại bại hoại. Ba ba không phải đại phôi đản ngươi cái tiểu nhi tử, ngươi không phải yêu ta sao? Khả Lạc Lạc cũng yêu ba ba a. Chương 722, Ngữ Vi tiến vào bí cảnh. Chương 722, Ngữ Vi tiến vào bí cảnh. Sở Hà nở nụ cười nhìn xem cái này một lớn một nhỏ hai cái cô nàng đùa giỡn, trong lòng không gì sánh được thỏa mãn. Tốt tốt, lập tức liền mang cho ngươi mấy cái. Thật đó a. Tần Lam nghe được Sở Hà lời nói sau, con mắt lập tức liền phát sáng lên. Cái này còn có thể là giả phải không? Sau đó Sở Hà liền cho rời đi cùng kỳ còn có Tiểu Hắc lại hạ một đạo mệnh lệnh. Vậy chúng ta hiện tại đi làm cái gì nha? Đi một chỗ, nhìn xem nơi đó xảy ra chuyện gì tình huống. Liền hai người chúng ta sao? Cái này còn không có Lạc Lạc, Tuyết Nhi còn đang ngủ phải không? Tần Lam nhẹ gật đầu. Một mực tại Phương Chu bên trong đâu, hiện tại chưa hề đi ra, đoán chừng còn tại đi. Ân. Sở Hà nghe vậy trực tiếp liền đi con tàu ước hẹn nọ bên trong. Đại sảnh trên ghế salon nằm một vị ngủ say xưa thiếu nữ váy trắng. Sở Hà cùng Tần Lam hai người nhẹ nhàng đi qua. Tại Tuyết Trắng bên cạnh ngồi xổm xuống, Sở Hà vươn tay vuốt ve một chút Tuyết Trắng gương mặt xinh đẹp. Nhìn nàng nụ cười trên mặt, đoán chừng ngay tại là một cái mộng đẹp. Hai ngày này Tuyết Nhi luôn luôn đang ngủ a, bỏ qua thật nhiều đồ vật. Đi thôi. Tại Tuyết Trắng bên cạnh tòa hạ, sau đó Sở Hà liền thao túng con tàu ước hẹn nọ bay lên không. Trước đó hắn thông qua một chút thủ đoạn, đã được đến tên trưởng lão kia một chút tin tức. Cho nên cái chỗ kia ở nơi nào, Sở Hà hiện tại vô cùng rõ ràng. Cái này to lớn ra hỏa vậy mà bay lên, là thiếu chủ muốn rời đi sao? Thế nhưng là thiếu chủ mới đến bao lâu thời gian a? Hẳn là đi vào chúng ta thánh địa giải một ít chuyện, dù sao chúng ta thánh địa cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn đến thiếu chủ. Nói cũng đúng, vốn đang coi là thiếu chủ sẽ nói ra mấy câu đâu. Chỉ bằng mượn chúng ta thực lực của những người này, coi như thiếu chủ tới có thể nói cái gì. Đông Dương thánh địa trên quảng trường dừng lại rất nhiều người, có không ít ra ngoài, thanh lý yêu thú các đệ tử cũng đều trở về. Tụ tập tại trên quảng trường, bọn hắn lực chú ý đều chỉ có một cái, đó chính là lên không con tàu ước hẹn đoạn. Đỗ Ngữ Vi tại Đông Dương Thượng Đế một cái nào đó phía trên dãy núi, nhìn xem nhanh chóng biến mất con tàu ước hẹn đọa, âm thầm nắm chặt nắm đấm. Phụ thân, đi thôi. Đỗ Bằng còn có bên cạnh hai vị thái thượng trưởng lão, nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo Đỗ Ngữ Vi đi tới bí cảnh. Từ khi ngươi lần trước sau khi đi bảo, bí cảnh này liền phát sinh một chút biến hóa, bất quá cũng may còn có thể mở ra. Bên trong sẽ phát sinh sự tình gì, hiện tại chứ ngươi ra không có bất kỳ người nào biết, nơi này tại ngươi rời đi về sau cũng không có bất luận kẻ nào tới. Nghe được phụ thân lời nói sau, Đỗ Ngữ Vi nhẹ gật đầu. Trong bí cảnh nàng đương nhiên biết là tình huống như thế nào, lần trước nàng đều kém một chút chết ở bên trong. Bất quá bây giờ nàng đã được đến bên trong mấy vị lao tổ tán thành, cho nên hiện tại đi bí cảnh thì tương đương với muốn đi nhà mình hậu hoa viên. Ngữ Vi, lại nói ngươi bây giờ cùng thiếu chủ đến cùng là tình huống như thế nào a? Đỗ Bằng vẫn còn có chút lo lắng chuyện này, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất hỏi. Tình huống hiện tại còn không rõ lộ ra sao? Phu quân nữ nhân, ngươi lo lắng sự tình đều không tồn tại, cho nên phụ thân ngươi cứ yên tâm đi. Đỗ Ngữ Vi hiện tại đối với mình tình huống vô cùng tự tin. Nàng có thể cảm nhận được mình tại Sở Hà trong nội tâm địa vị, cho nên không có chút nào lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đỗ Bằng còn có hai vị trưởng lão, nghe được Đỗ Ngữ Vi khẳng định lời nói đằng sau, đều gật đầu cười. Mau đem bí cảnh mở ra đi, lần này cũng không biết muốn ở bên trong đợi bao lâu thời gian. Tốt. Đỗ Bằng mấy người gật đầu đáp ứng, sau đó liền lấy ra riêng phần mình tín vật, trực tiếp đem trước mặt phong cách cổ xưa hắc môn mở ra. Ta sau khi đi vào liền đem nơi này cho phong cấm, các ngươi cũng không cần ở chỗ này chờ ta, tận lực đi điều tra thế giới này phát sinh một chút chuyện quỷ dị. Đỗ Ngữ Vi nói xong, liền trực tiếp quay người đi vào bí cảnh. Nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi thân ảnh biến mất đằng sau, Đỗ Bằng thở dài một hơi. Xem ra tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Đây cũng là một chuyện tốt, đi ra thiếu chủ rất yêu thích Ngữ Vi. Đi thôi, xem ra thiếu chủ lần này đi vào hạ giới là có chuyện, hẳn là cùng đoạn thời gian trước phát sinh biến hóa có quan hệ. Để môn hạ đệ tử đều ra ngoài điều tra, trước đó chúng ta vẫn luôn không có để ý những chuyện này. Đỗ Bằng ba người nói liền rời đi nơi này, sau đó còn bày ra một cái trận pháp. Không có bất kỳ cái gì tình huống liền có thể tăng cao tu vi, xem ra nơi đó tình huống thật không đơn giản. Sở Hà đứng tại con tàu ước hẹn nọa trên đại sảnh, nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Phu quân à, ngươi nói có phải hay không là cái nào đó tương đối cường đại sinh vật tận tàng khí tức mới khiến cho người kia không có cảm ứng được? Tần Lam tại Sở Hà sau lưng ôm Sở Hà vòng eo, đầu dán thật chặt tại Sở Hà trên lưng. Nghe được phía sau truyền đến thanh âm đằng sau, Sở Hà nhẹ gật đầu. Cũng không phải không có loại khả năng này, bất quá trong này phát sinh sự tình rất là kỳ quặc, người kia tăng lên không chỉ có riêng là tu vi. Vậy còn có cái gì? Pháp tắc sao? Cũng không phải pháp tắc, là một loại phi thường huyền diệu đồ vật, loại đồ vật kia theo lẽ thường tới nói, căn bản không có khả năng tăng lên. Nếu như theo cơ duyên đẳng cấp đến phân, người kia lấy được cơ duyên ở thiên giới cũng coi như được là cấp cao nhất loại kia cơ duyên. Tần Lam nghe được đằng sau miệng nhỏ khẽ nhếch mở. Cường đại như vậy, rốt cuộc là thứ gì a? Sở Hà ánh mắt có chút lấp lóe, sau đó thản nhiên nói, khí vận. Khí vận? Đó là vật gì? Ta biết trên người mẫu thân cũng có khí vận, bất quá đó là bởi vì nàng là nữ đế. Sở Hà nghe được đằng sau lắc đầu. Trên người mẫu thân chính là tiên triều khí vận, là tụ tập toàn bộ tiên triều tín niệm, người kia tăng lên là cá nhân khí vận. Tần Lam buông ra Sở Hà vòng eo, sau đó trở về Sở Hà, sâu cạn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Sở Hà. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Không đều là khí vận sao? Trong này liên lụy đồ vật rất nhiều, giải thích cho ngươi không rõ ràng, bất quá ngươi chỉ cần biết, bất luận cái gì khí vận người vô địch đều là chúng ta địch nhân. Tốt à, mặc kệ, nếu như cái chỗ kia thật lợi hại như vậy, có thể tăng lên khí vận lời nói, hoặc là có trí bảo, hoặc là chính là có sinh vật. Nghe được Tần Lam lời nói sau Sở Hà cười cười, sau đó trực tiếp đem Tần Lam bế lên, hai tay nâng Tần Lam ông, để Tần Lam dán thật chặt chính mình. Ngươi nói không sai, hoặc là có khí vận trí bảo, hoặc là có sinh vật quỷ dị, đến liền biết. Tần Lam gương mặt có chút hồng nhuận rất tốt, gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, có một loại ưu nhã tự nhiên cảm giác. Hai người ra thịt kề nhau, Sở Hà cảm giác được có một cỗ mùi thơm đánh tới, thật chặt chế trụ Sở Hà tâm thần, để hắn nhịn không được say mê trong đó. Phu quân đại nhân, ở chỗ này liền muốn sao? Tần Lam đầu đặt ở Sở Hà trên bờ bay, môi đỏ có chút mở ra, nhỏ giọng nói. Chương 723, nhanh liền không sung sướng chương 723, nhanh liền không sung sướng ngươi và Huyền Nhi thân thể thích hợp nhất dạng này, rất không tệ. Thứ ta sợ Lạc Lạc cùng Tuyết Nhi tỉnh, nếu như bị các nàng xem gặp làm sao bây giờ? Tần Lam phát giác được Sở Hà đã có động tác đằng sau, lập tức có chút khẩn trương nói. Nghe được Tần Lam lời nói sau, Sở Hà nụ cười nhàn nhạt cười. Lạc Lạc cô nàng kia sau khi ăn xong liền muốn ngủ một giấc, về phần Tuyết Nhi thì càng không cần lo lắng. Sau đó Sở Hà liền đem ánh mắt bỏ vào cô gái trước mặt trên thân. Một đôi mắt đẹp tràn đầy ngượng ngùng nhìn xem chính mình, trên trán đã có nồng đậm dạt dào xuân ý mặt đối mặt khoảng cách phi thường gần, Sở Hà có thể thấy rõ ràng Tần Lam cái kia hai đầu đại mi tinh mịn đen nhánh, còn có cái kia tiểu xảo bạch ngọc mũi ngọc, hồng nhuận thơm phất mềm mại phảng phất bôi một tầng son phấn môi hồng. Sở Hà đầu thấp xuống, phóng tới Tần Lam thon dài trắng trẻo chỗ cổ, nhẹ nhàng ngửi cẩn thận một chút, nhàn nhạt thanh hương chi khí xông vào mũi. Phu quân, không cần trêu cợt người ta. Đây rốt cuộc là một cái gì địa phương, vì cái gì ta vô duyên vô cớ liền đi tới nơi này? Nhìn không thấy bờ trên bình nguyên, xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Trần Hoa đi vào thảo nguyên này bên trên cũng là một cái ngẫu nhiên, hắn muốn tại Bắc Nguyên phía trên tìm tới một gốc dược liệu quý giá. Nhưng là tại sau khi lại tới đây, liền tao ngộ một cái vừa mới thức tỉnh yêu thú cường đại tập kích. Thật vất vả tránh thoát yêu thú công kích, liền đi tới cái này, hắn không biết là tình huống như thế nào địa phương. Vừa mới tên đại gia hỏa kia giống như rất sợ sệt nơi này, ta vừa đến mảnh khu vực này hắn liền rời đi, đến cùng là nguyên nhân gì đâu? Chẳng lẽ lại đây là một vùng cấm địa? Trần Hoa tâm tư nhanh bay ngược trở lại, hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ vừa mới con yêu thú kia nhìn nơi này biểu lộ. Trong con mắt giống như ẩn giấu đi phi thường sâu e ngại, có thể làm cho mạnh mẽ như vậy sinh vật sợ sệt, nơi này khẳng định không đơn giản. Hệ thống, nơi này là địa phương nào? Gặp chuyện không biết, liền hỏi hệ thống. Trần Hoa tại kinh lịch một lần nguy cơ sinh tử thời điểm thu được hệ thống này cho hắn một cái phi thường lịch thiên năng lực. Chỉ cần hắn có thể giết chết sinh vật, vậy liền có thể thu hoạch được một loại năng lượng, nương tựa theo loại năng lượng này có thể trực tiếp tăng cao tu vi. Sinh vật này bao quát các loại yêu thú, còn có nhân loại. Mặt khác tại giết chết sinh vật đằng sau còn có thể thu hoạch được điểm tích lũy, tiếp theo hối đoái trong thương trường bảo vật. Đồng dạng còn có các loại thành tựu ẩn hệ thống, bây giờ trên người hắn liền có một cái vô song vương giả thiên phú. Có thể tại trong vòng một phút để tự thân tu vi tăng lên gấp 10 lần, đồng thời sử dụng tới sau không có bất kỳ cái gì di chứng. Trải qua hệ thống kiểm tra đo lường, nơi này có được sinh mệnh, cụ thể là tình huống như thế nào, xin mời ký chủ tự hành kiểm tra đo lường. Như ký chủ kiểm tra đo lường thành công, có thể thu hoạch được khai phát bản đồ mới thành tựu. Sau đó Trần Hoa ngay tại trong đầu đạt được hệ thống cho hắn bố trí một cái nhiệm vụ. Có thể làm cho tên đại gia hỏa kia như thế sợ sệt, vậy đã nói rõ nơi này thật không đơn giản. Hiện tại hệ thống vậy mà cũng cho ta lưu lại nhiệm vụ, thậm chí liền ngay cả bàn thưởng đều không nói rõ ràng, coi ta là chuột mặt đâu. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Trần Hoa hay là nhấc chân hướng chỗ sâu đi đến. Nhưng mà hắn không biết là tại hắn trên không, cách hắn vô số xa xôi trên hư không, dừng lại lấy một chiếc to lớn con tàu ước hẹn đọa. Hạ giới diện tích rất nhỏ, dựa vào con tàu ước hẹn đọa tốc độ rất nhanh liền đến nơi này. Tần Lam cũng vừa mặc quần áo tử tế, phát hiện con tàu ước hẹn đọa ngừng về sau lại lần nữa nằm chết dí Sở Hà trên thân. Phát giác được Tần Lam động tác, Sở Hà mỉm cười, lại nghĩ đến vỗ một cái Sở Hà muốn làm loạn đại thủ. Cái gì nha, ta là muốn nói phương trung ngừng, chúng ta hẳn là đến chỗ rồi. Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó nhìn xem Tần Lam vừa cười vừa nói, nhanh hay không vui? Tần Lam nghe được đằng sau cau mày suy nghĩ một chút, nhanh liền không sung sướng. đi theo Linh Nhi học xấu. Sở Hà nói liền chụp đập Tần Lam ra hiệu nàng đứng lên. Dù là không có xuống dưới, ta đều cảm giác được không khí nơi này bên trong tràn ngập một loại khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Tần Lam nghe được đằng sau nhếch miệng, đứng tại Sở Hà trước mặt, cho Sở Hà sửa sang một chút quần áo. Hừ, ăn xong lau sạch liền không nhận người, cái kia rõ ràng là công lao của ta, còn nói không khí để cho người nhẹ nhõm. Có chút túi đầu, nhìn xem trước mặt vì chính mình chỉnh lý quần áo nữ hải. Màu xanh nhạt sợi tóc tùy ý rối tung, trong suốt trong mắt trong suốt đáng yêu mê người, mềm non phảng phất tích thủy môi đỏ. Mân mê tới một điểm kia đường cong giống như có thể treo một ngọn đèn sáng. Sở Hà trực tiếp đưa tay đem Tần Lam ôm vào trong ngực, sau đó vừa cười vừa nói: "Tốt, là Lam Lam công lao. Không vui, lấy được tán thưởng không cần cũng được." Sở Hà nghe được đằng sau không nói gì, trực tiếp liền lên tay. "A, ta vừa mới chỉnh lý tốt quần áo a, phu quân." Chơi đùa lấy, Sở Hà liền mang theo Tần Lam đi xuống. Lạc Lạc cùng Bạch Tuyết còn tại trên ghế salon đi ngủ, hai cái tiểu gia hỏa ôm ở cùng một chỗ, nhìn rất là ấm áp. Nếu là Lạc Lạc tỉnh phát hiện chúng ta không tại, có thể hay không sợ sợ nha. Tần Lam cả người đều treo ở Sở Hà trên thân, cảm thụ được bên cạnh tiếng gió gào ghét, Tần Lam có chút bận tâm nói: "Nàng ngày bình thường cùng Lạc Lạc yêu thích giống nhau, cùng Lạc Lạc giao lưu cũng rất nhiều, cho nên đối với Lạc Lạc hiểu rất rõ. Vô cùng dính người, chính là một đứa bé, một hồi tìm không thấy người liền sẽ thương tâm." Nghe được Tần Lam lời nói sau, Sở Hà cười vớt ve một chút mái tóc của nàng. "Sẽ không, ta cùng Lạc Lạc ký kết khế ước, nàng có thể phát giác được chúng ta tình huống, sau khi tỉnh lại có thể trực tiếp tới." "Vậy là tốt rồi." Tần Lam giúp vào Sở Hà trong ngực, sau đó hít một hơi thật sâu. "Ta phát hiện không khí nơi này sắc thực tương đối tươi mát à, mà lại ta cảm giác mình thể nội cũng vô cùng nhẹ nhõm, nguyên lai ngươi vừa mới nói là sự thật nha." Tần Lam một mặt kinh ngạc nhìn xem Sở Hà. "Hiện tại biết ta vừa mới không có lừa ngươi đi." Nghe được Sở Hà câu nói này sau, Tần Lam vẻ mặt kinh hỉ lập tức liền không vui. "Ừ, ta mặc kệ, không khí mang cho ngươi nhẹ nhõm không có ta mang cho ngươi nhẹ nhõm thoải mái hơn." "Tốt tốt tốt, ngươi nói đúng." "Hì hì." Cảm nhận được trên gương mặt đột nhiên truyền đến một tia lạnh buốt mềm mại đằng sau, Sở Hà bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật tại con tàu ước hẹn đọa phía trên thời điểm, hắn liền đã phát giác được phía dưới có một cái khí tức đang hấp dẫn hắn. Loại khí tức kia hắn đã rất lâu không có đã nhận ra, chính là đã lâu nhân vật chính khí tức. Trong khoảng thời gian này ở thiên giới trên cơ bản liền không có chính diện gặp được nhân vật chính, một mực tại vội vàng chính mình sự tình. Cho nên vừa nghĩ tới sau đó rất có thể sẽ đụng phải hạ giới nhân vật chính, Sở Hà trong nội tâm liền có một ít nóng lòng không đợi được. Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác được có một cố làm cho người chán ghét khí tức đâu? Nhanh đến phía dưới thời điểm, Tần Lam đột nhiên liền nhíu mày. Chương 724, nhân quả chi lực chương 724, nhân quả chi lực lập tức ngươi sẽ biết. Sau khi nói xong Sở Hà trực tiếp liền đi tới phía dưới chân là mềm mại bãi cỏ. Trung quanh dị thường bao la, cho dù là lấy Sở Hà bây giờ nhãn lực, cũng không có thấy bốn phía có bất kỳ sơn cao cổ thụ. Nơi này chỉ có bằng phẳng đến cực hạn bình nguyên, còn có xanh tươi đến cực hạn cỏ xanh. Gió nhẹ chậm rãi thổi tới, mang đến cỏ xanh cùng mùi đất. Sở Hà cùng Tần Lam hai người đồng thời hít một hơi thật sâu. Loại cảm giác này thật rất không tệ ai. Tần Lam nói liền chỉ trước mặt một cái phương hướng. Điểm đen kia điểm là người sao? Ta từ trên người hắn cảm giác được rất không thoải mái. Sở Hà thuận Tần Lam ánh mắt nhìn đi qua, liếc mắt liền phát hiện vẫn tại hướng bình nguyên chỗ sâu hành tẩu Trần Hoa. Mặc một thân trường bào màu đen, bên hông có một khối bạch ngọc vô cùng dễ thấy, phía sau còn đeo một thanh phình lên trường kiếm màu đen. Bất quá là một cái rác rưởi thôi, không có ý gì. Tại Sở Hà quan sát bên dưới, cái kia Trần Hoa chính là một cái phi thường phổ thông nhân vật chính, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Duy nhất đặc thù một chút chính là hắn đi tới chỗ đặc thù này, còn gặp hắn. Vậy chúng ta hiện tại muốn làm gì? Nắm cả Tần Lam vòng eo, Sở Hà nghĩ nghĩ sau đó nói: "Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là đem tình huống nơi này cho điều tra rõ ràng, về phần gia hỏa kia, đến lúc đó trực tiếp giết. Ngươi có cảm giác hay không đến thể nội có cái gì đặc biệt biến hóa?" Nghe được Sở Hà lời nói sau, Tần Lam cảm ứng một phen, sau đó một mặt ngạc nhiên nói ra: "Tu vi của ta cũng đang thong thả tăng lên, mà lại ta cảm giác mình thân thể giống như càng nhẹ một chút, đây là có chuyện gì? Vậy tại sao ta không có cảm giác nào đâu?" Sở Hà phát hiện tu vi của mình cũng không có bất kỳ tăng lên, vô luận là nhục thể tu vi hay là linh tu. Hắn chỉ là cảm giác được nơi này khí tức để hắn rất dễ chịu, trừ cái đó ra lại không bất kỳ cảm giác gì. Đây quả thực là tha thiết ước mơ địa phương, nằm đi ngủ đều có thể tăng cao tu vi. Quá tuyệt vời. Tần Lam nói đến kích động chỗ, liền ôm chặt lấy Sở Hà, giật nảy mình. "Tốt tốt, đều nhanh nhảy ra ngoài." Nghe được Sở Hà lời nói sau, Tần Lam lúc này mới đỏ mặt an tĩnh lại. "Để cho ta trước nhìn một chút đây rốt cuộc là địa phương nào." Tại Tần Lam gật đầu đằng sau, Sở Hà liền nhắm mắt lại. Tại hắn nhục thân thành đế trong nháy mắt, thần thức của hắn liền tăng lên vô số lần. Nhất là tại trong linh hồn cái kia bảy đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ trợ giúp bên dưới, đơn giản đã cường đại đến mức độ biến thái. Liền ngay cả hiện tại hắn đều không làm rõ ràng được cái kia bảy đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ rốt cuộc là thứ gì, giống như có một loại không hiểu lực lượng phát tác. Mà lại hiện tại hắn còn phát giác được mình có thể mượn nhờ những cái kia màu sắc rực rỡ sợi tơ năng lượng, bất quá chỉ có một chút, có thể ra chỉ tại trên nhục thể của hắn. Nhưng cho dù là một chút xíu, cũng làm cho nhục thể của hắn thực lực tăng lên có đại khái một thành. Phải biết đây chính là đại đế một thành thực lực. Nhưng mà này còn là cái kia bảy đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ ngoài định mức năng lực, bọn chúng chủ yếu năng lực hay là tăng lên thần thức. Tại trong một vùng tăm tối, rất nhanh liền nên đón qua mình, sau đó Sở Hà liền từ dưới chân hắn mảnh đất này hướng bốn phía nhìn lại. Thần thức huyết tán tốc độ là trong toàn bộ thế giới tốc độ nhanh nhất đồ vật, đó là một loại vô hình tốc độ. gần như trong nháy mắt, Sở Hà liền đem toàn bộ hạ giới cho bao phủ ở bên trong. Thần thức của hắn giờ phút này lại có thể đạt tới toàn bộ hạ giới phạm vi lớn như vậy. Tại thần thức trợ giúp bên dưới, Sở Hà thấy được hạ giới rất nhiều đồ vật, có một ít người tại tạo tân nhân loại, có một ít thế lực tại cướp bóc. Bất quá Sở Hà phát hiện, tại hắn phạm vi của thần thức bên trong, có rất nhiều địa phương đều giấu ở một mảnh trong hắc vụ. Hệ thống, vì cái gì có một ít đồ vật ta quan sát không đến, còn bị giấu ở trong hắc vụ? Đốt, đó là một loại nhân quả chi lực, khả năng chủ nhân thực lực của ngài so với đối phương cường đại, nhưng là có nhân quả gia trì, che giấu thiên cơ, điều này sẽ đưa đến chủ nhân ngài không cách nào nhìn trộm. Nhân quả chi lực. Đốt, đúng vậy, chủ nhân, cũng tỉ như chủ nhân chính ngài, dù cho thực lực của ngài tại rất thấp tình huống dưới, những người kia cũng không thể nhìn trộm đến ngài đang làm cái gì, bao quát cùng ngài có quan hệ người, càng là thân mật, nhân quả chi lực liền càng cường đại. Sở Hà nghe được hệ thống giải thích đằng sau, lập tức liền hiểu. Có chút tình huống, thực lực cũng không phải là duy nhất, bất quá lúc này mới bình thường. Không phải vậy hắn có thể nhìn trộm đến những người khác đang làm cái gì, đây cũng là chứng minh những người khác có thể nhìn trộm đến hắn đang làm cái gì. Vừa mới hắn có thể nhìn trộm đến người đều là thực lực đặc biệt thấp. Đồng thời bởi vì đối phương làm sự tình, ngươi có thể nhìn trộm đến đồ vật cũng không giống mới. Tỷ như là cùng một người, hắn ở trên đường bình thường hành động, ngươi có thể nhìn thấy. Nhưng nếu hắn đang làm một chút tư mật sự tình, ngươi nhất định phải có càng cường đại hơn năng lực mới có thể nhìn thấy. Cái kia có người có thể nhìn trộm đến ta sao? Đốt, không tồn tại. Chủ nhân ngài nhân quả là thế gian mạnh nhất, một là bởi vì ngài là Sở gia hậu đại, hai là bởi vì ngài trưởng thành hạn mức cao nhất. Cái kia Tần Lam Ngữ Vi bọn người đâu? Đốt, vẹn vẹn thấp hơn nữ đế của ngài. Ở phía dưới là ai? Đốt, Sở gia các vị lão tổ. Sau đó thì sao? Đốt, từng cái kỷ nguyên tồn tại đỉnh cấp. Sở Hà lúc này triệt để minh bạch. Mở to mắt, Sở Hà lần nữa nhìn thấy một cái biển xanh mênh mang thế giới. Thế nào? Tại phát hiện Sở Hà sau khi mở mắt, Tần Lam liền thấy hiếu kỳ hỏi. Chúng ta chỗ vùng bình nguyên này là thế giới này chính trung tâm, dù là nơi này không phải biến hóa hạch tâm địa, cũng tuyệt đối không phải một cái nơi đơn giản. Cái này rất kỳ quái, hạ giới chia làm năm châu, đông tây nam bắc còn có bên trong, chúng ta chỗ nơi này là bắc nguyên một cái khu vực, tại sao có phương thế giới này trung tâm đâu? Tần Lam có chút hiếu kỳ nhìn xem Sở Hà. Hạ giới là chia làm năm châu, nhưng cái này cũng không hề là căn cứ phương vị tới, mà là căn cứ thực lực mạnh yếu. Mặt khác, cái này ngũ đại châu bị vây quanh tại vô số trong hải dương ở giữa, cho nên chúng ta chỗ nơi này là trung tâm cũng không kỳ quái. Nghe được Sở Hà giải thích đằng sau, Tần Lam liền tỏ ra hiểu rõ. Trước đó phu quân ngươi nói hạ giới là man hoang thế giới khu vực trung tâm, sau đó chúng ta lại đang hạ giới trung tâm, vậy trong này khẳng định không đơn giản. Ta nói ta làm sao lại tăng thực lực lên đâu, nói không chừng chính là chỗ này có thể hấp dẫn linh khí chung quanh. Sở Hà vốn đang tự hỏi tình huống nơi này đâu, nghe được Tần Lam câu nói này sau, lập tức liền ngây mẩn cả người. Một mặt ngạc nhiên nhìn xem Tần Lam, sau đó bức thiết mà hỏi. Lam Lam, ngươi vừa mới nói cái gì? Tần Lam cũng không có để ý Sở Hà dáng vẻ nói thẳng. Ta nói nơi này có thể hấp thu linh khí chung quanh à, không phải vậy giải thích thế nào có thể tăng lên tu vi của ta? Ha ha ha, quá tuyệt vời. Sở Hà cảm giác mình tìm được một cơ hội, lập tức liền đem Tần Lam bế lên, sau đó tại Tần Lam trên mặt hung hăng hôn một cái đằng sau mới buông nàng xuống. Ai ngờ Tần Lam tại bị Sở Hà buông ra đằng sau liền lung la lung lay đi hai bước, cuối cùng tê liệt mềm tại Sở Hà trong ngực. Chương 725, phần thưởng phong phú, năng lượng hấp thu. Chương 725, phần thưởng phong phú, năng lượng hấp thu. Phu quân làm gì nha, đột nhiên như vậy, ta chân đều mềm nhũn. Ha ha ha, ta nghĩ rõ ràng một ít gì đó. Minh bạch cái gì nha, kích động như vậy. Tần Lam có chút hiếu kỳ nhìn xem Sở Hà, nàng rất ít nhìn thấy Sở Hà kích động như vậy, cho nên liền đặc biệt hiếu kỳ hắn đến cùng minh bạch cái gì. Sở Hà bình phục một chút tâm tình, sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Ngươi vừa mới nói nơi này giống như có thể hấp thu linh khí chung quanh, nếu như là dưới tình huống bình thường, đó chính là nói nơi này bố trí có đại trận. Nhưng là ta có thể vô cùng khẳng định, nơi này không có bất kỳ cái gì trận pháp khí tức, cũng không có bất kỳ trí bảo. Vừa mới Sở Hà đã thông qua thần thức, còn có thẩm phán thánh đồng đều xác nhận qua, nơi này chính là vô cùng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì địa phương quỷ dị. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, nơi này mới quỷ dị. Không có trận pháp cũng không có trí bảo, vậy tại sao sẽ phát sinh loại tình huống này? Tần Lam nói một câu đằng sau, lại nhắm mắt lại cảm ứng một phen, sau đó mở miệng. Đồng thời ta cảm giác đặc biệt lợi hại, có phải hay không là nơi này trận pháp quá lợi hại phu quân ngươi không có phát giác được. Tại Tần Lam lý giải bên trong, bởi vì nàng chưa từng có cảm thụ qua loại tình huống này, dù là tại Sở gia trong trận pháp cũng không có loại chuyện này. Cho nên liền có một cái suy đoán lớn mật. Sở Hà nghe được đằng sau gậy một cái Tần Lam đầu. Ngươi suy đoán này thật đúng là lớn mật, bất quá nơi này xác thực không có trận pháp, đây hết thảy đều là tự nhiên hình thành. Làm sao có thể, thiên giới đều không có loại tình huống này, nơi này làm sao lại xuất hiện? Hoa tắc. Tần Lam nói câu nói này thời điểm thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp phản ứng lại. Một mặt kinh ngạc nhìn Sở Hà, miệng nhỏ có chút mở ra, lộ ra bên trong phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho. Nơi này đúng là tự nhiên hình thành, mọi người trước tiên cho rằng là trận pháp nguyên nhân, cũng có thể lý giải. Dù sao loại tình huống này thật sự là quá mức thưa thớt, nhưng tình huống nơi này cùng một chút trận pháp cường đại so sánh không kém nhiều. Sở Hà nói liền ngồi xuống, thân thể vươn tay đặt ở trên đồng cỏ ấn mấy lần. Chính là bình thường cỏ xanh, không tính là chân quý thảo dược. Tình huống nơi này giống như là cường đại vô số lần tụ linh trận, bất quá cho dù là cường đại nhất tụ linh trận cũng vô pháp so sánh. Trận pháp ban sơ đản sinh nguyên nhân cũng là bởi vì giữa thiên địa có được loại địa phương này tồn tại. Nhân loại cường đại cũng ở chỗ này, quan sát thiên địa chi thế, tiến tới người vì sáng tạo ra đến, đây chính là nhân thú có khác. Tần Lam nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Sở Hà nói ra. Như vậy nói cách khác chúng ta chỗ nơi này là tự nhiên hình thành khu vực, cũng không có bất kỳ trận pháp cùng trí bảo. Không sai, trước mắt đến xem chỉ có khả năng này, bất quá bây giờ ta còn có một nỗi nghi hoặc. Cũng không biết nơi này là từ xưa đến nay chính là như vậy, hay là tại thiên địa đại biến đằng sau mới xảy ra biến hóa. Tần Lam có chút nghi hoặc nhìn Sở Hà. Hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Trong này có thể ẩn trốn lấy rất nhiều đồ vật ta. Nếu như nơi này từ xưa đến nay chính là như vậy, vậy đã nói rõ nơi này vô cùng thần bí, mà lại tuyệt đối ẩn giấu đi bí mật gì. Sở Hà nói liền trực tiếp ngồi trên đất, cỏ xanh hương thơm khí tức lập tức xông vào mũi. Đây là hắn lần thứ nhất như thế thân cận tự nhiên, trực tiếp liền nằm xuống. Mà nếu như là tại thiên địa đại biến đằng sau mới phát sinh biến hóa, vậy nói rõ ở hạ giới còn có rất nhiều cùng loại này tình huống phát sinh, cũng nói thiên giới khả năng cũng tồn tại loại này tình huống. Tần Lam lúc này liền hiểu Sở Hà ý tứ, đi vào Sở Hà bên người nằm chết dí Sở Hà bên cạnh, nghiêng người tay phải phóng tới Sở Hà trên thân. Vậy chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Nếu là mẫu thân tại liền tốt, vậy chúng ta liền có thể để mẫu thân thời gian sử dụng ở giữa pháp tắc bay lại thời gian, trực tiếp liền có thể nhìn đến đây biến hóa. Nghe được Tần Lam lời nói sau, Sở Hà gật đầu cười, nói có đạo lý, chúng ta đi đem người kia cho bắt tới, hắn có thể đi vào nơi này, tất nhiên là có nhất định nguyên nhân. Tốt. Sau đó Sở Hà liền trực tiếp Tần Lam biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm liền đi tới Trần Hoa trung quanh. Hai người núp trong bóng tối, không bị Trần Hoa phát hiện. Sở Hà nhìn thấy Trần Hoa hiện tại chính ngồi xếp bằng trên mặt đất, cũng không biết đang làm cái gì. Mở ra thẩm phán thánh đồng đằng sau, mới phát hiện Trần Hoa tu vi đang thong thả tăng lên, mặt ngoài xem trọng giống ở chỗ này tu luyện. Bất quá Sở Hà có thể không tin sự tình đơn giản như vậy, rất nhanh liền phát hiện kỳ quặc địa phương. Trước mặt Trần Hoa nhìn như đang thong thả tăng lên tu vi, kỳ thực mục đích ở chỗ nơi đây một loại năng lượng đặc thù. Chúng ta muốn hay không trực tiếp xuất thủ? Có thể. Sở Hà nói trực tiếp liền phóng xuất ra khí tức, đại đế khí tức trực tiếp liền để Trần Hoa thân thể cứng ngắt lại. Đồng thời cũng đem Trần Hoa từ trong trạng thái tu luyện cầm ra đến, Trần Hoa khi nhìn đến trước mặt đột nhiên nhiều hơn hai người đằng sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Các ngươi là ai? Nói nhảm nhiều quá. Sở Hà nói trực tiếp liền đem Trần Hoa ý thức cho xóa đi. Đối với hắn hiện tại tới nói, đối phó những này tiểu chủ sừng đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Vừa mới hai mắt có thần Trần Hoa, giờ phút này lập tức liền trở nên ngu ngơ vô thần. Đốt, chúc mừng chủ nhân giết chết nhân vật chính Trần Hoa. Đốt, chúc mừng chủ nhân thu hoạch được Trần Hoa cơ duyên quyền kế thừa. Đốt, ban thưởng chủ nhân năng lượng hấp thu. Đốt, ban thưởng chủ nhân hư không chi xa. Đốt, ban thưởng chủ nhân 3 tỷ thiên mệnh giá trị. Đốt, ban thưởng chủ nhân một chút khí vận. Đốt, ban thưởng chủ nhân viễn cổ thế giới một quyền khống chế. Nghe được trong đầu hệ thống thanh âm đằng sau, Sở Hà cười cười. Trừ một đống lớn hắn xem không hiểu ban thưởng bên ngoài, còn có một cái là hắn lúc trước liền từng thu được mấy lần. Cái kia viễn cổ thế giới cũng chính là tục xưng hạ giới, cũng là hôn nguyên giới, tại khác biệt trong chủng tộc sẽ có khác biệt xưng hô. Nhưng là quyền khống chế này, là Sở Hà vẫn luôn không biết rõ một chút. Mang lên trước đó những cái kia, hiện tại hắn đã có được năm nhưng là cũng không có cảm giác được có cái gì đặc thù biến hóa. Năng lượng hấp thu là cái gì? Đốt, năng lượng hấp thu chính là Trần Hoa bàn tay vàng, chủ nhân, ngài về sau đánh giết bất cứ sinh vật nào đều có thể thu hoạch được tính mạng đối phương tinh hoa, sau đó trả lại tự thân, tăng cao tu vi, không có bất kỳ gì chứng. Nghe được hệ thống giải thích đằng sau, Sở Hà trên khuôn mặt lập tức liền hiện ra một vòng dáng tươi cười. Cái này một cái ban thưởng, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện cực kỳ tốt sự tình. Nếu như là trước kia lấy được nói, vậy cái này ban thưởng liền so như gân gà. Nhưng là hiện tại loại tình huống này không giống với lúc trước. Khi tiến vào Sở gia truyền thừa đằng sau, liền đã chú định hắn sau này trên con đường tràn đầy máu tươi, huống chi hắn còn đáp ứng Thánh Võ lao tổ chặn đánh giết tới thiếu trăm vị đại đế. Chương 726, Bạch Tuyết thức tỉnh, biến hóa to lớn. Chương 726, Bạch Tuyết thức tỉnh, biến hóa to lớn. Hắn còn cần trợ giúp nhị tổ khôi phục đại đế tu vi, thực lực muốn đủ, hơn nữa còn cần thích hợp. Dưới tình huống nào mới biết được có thích hợp hay không, vậy khẳng định là muốn giết đằng sau mới có thể biết. Lại thêm hắn về sau còn muốn thành lập Viễn Cổ Thiên Triều, khả năng chính hắn cơ hội động thủ tương đối, nhưng tuyệt đối sẽ so dị vãng muốn bao nhiêu rất nhiều. Hiện tại cái này năng lượng hấp thu đối với hắn mà nói, đem hắn đằng sau việc cần phải làm cho trình độ lớn nhất lợi dụng. Đánh giết đối phương không chỉ có thể được đến đối phương chí bảo, còn có thể đạt được năng lượng tăng cao tu vi. Cái này sẽ cho hắn tiết kiệm tuyệt đại đa số thời gian. Rất không tệ. Sở Hà tiếp lấy liền đem Trần Hoa ký ức cho dò xét lấy một phen. Trong đó tuyệt đại đa số đều không có bất kỳ dinh dưỡng, tại sao cùng giai đoạn cũng chính là Trần Hoa vì cái gì sẽ đến nơi đây? Sở Hà cường điệu nhìn một chút, cuối cùng phát hiện tại từ nơi sâu xa giống như đều có một loại nào đó trùng hợp. Trần Hoa làm tất cả lựa chọn phảng phất đều cùng địa phương này có quan hệ. Sở Hà cảm giác được tại từ nơi sâu xa có được cái nào đó đại thủ đang thao túng Trần Hoa hướng đi. Tại cuối cùng nhìn thấy có một cái cấp bậc thánh nhân yêu thú xuất hiện đằng sau, Sở Hà mừng rỡ. Xem ra muốn tìm ra hỏa kia tìm hiểu một chút tình huống. Sở Hà phát hiện đầu kia thánh nhân yêu thú vậy mà tại địa phương này khu vực biên giới dừng lại, trong mắt còn lộ ra hoảng sợ. Rất rõ ràng đối phương đối với địa phương này có được một loại nào đó hiểu rõ. Đây đối với hoàn toàn không biết gì cả Sở Hà tới nói rất có ích lợi. Phu quân. Tần Lam đem Sở Hà từ trầm tư trong trạng thái đánh thức. Thế nào? Ta phát hiện nơi này giống như có một chút điểm biến hóa, ngay tại người này tử vong trong nháy mắt. Nghe được Tần Lam lời nói sau, Sở Hà lập tức nhíu mày, sau đó lập tức nhắm mắt lại thả ra thần thức, cảm ứng vùng thiên địa này. Lần này cùng vừa mới phát hiện có cải biến cực lớn. vừa mới chính là một bộ bình thường cảnh tượng, trong mắt thấy cái gì thần thức quan sát cũng là cái gì. Nhưng là hiện tại Sở Hà phát hiện, vùng thiên địa này lấm ta lấm tấm cực lớn đến làm cho người hoảng sợ tình trạng. Trong hư không toàn bộ đều là tinh điểm, lít nha lít nhít che lại tất cả. Sở Hà từ trên không nhất nhìn xuống, phát hiện những ngôi sao này điểm điểm, còn giống như tại lấy một loại nào đó quỹ tích vận động lấy. Nhìn một hồi đằng sau, Sở Hà mở hai mắt ra. Nơi này tuyệt đối là một mảnh tuyệt thế bảo địa. Nghe được Sở Hà cái này đột nhiên xuất hiện một câu sau, Tần Lam nghi ngờ hỏi: "Chuyện gì xảy ra?" Vùng thiên địa này tự thành trận pháp, cái này toàn bộ thiên địa, nơi này tất cả cỏ xanh, bùn đất, chính là một cái thiên địa đại trận. Nhưng là đại trận này tạo thành, là do khí tức tạo thành, không có bất kỳ cái gì vật thật làm trận nhãn, nói cách khác ngươi dù cho đem địa phương này toàn bộ phá hủy, thiên địa này đại trận cũng vẫn tồn tại như cũ. Thế nhưng là cái này có gì hữu dụng đâu, đối với chúng ta tới nói cũng không thể một mực đợi ở chỗ này à. Tần Lam câu nói này để tỉnh Sở Hà. Ta bây giờ đang ở muốn làm như thế nào mới có thể đem nơi này nổ tận gốc, bất kỳ trí bảo cũng không sánh bằng cái này một cái thiên địa đại trận. Nếu như ta sau này hoàng cung xây dựng ở phía trên này, không dám tưởng tượng sẽ xuất hiện cỡ nào rầm rộ. Tần Lam nghe được đằng sau, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười vui mừng. Cái này ta giơ hai tay hai chân đồng ý. Nàng làm sao có thể không đồng ý đâu, làm cái gì cũng không làm, liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Trên đời này nơi nào còn có chuyện tốt như vậy. Đi, trước đó nhất định phải làm rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào, vô luận như thế nào đều muốn đem địa phương này bắt lại đến. Nơi này tự thành một tòa thiên địa đại trận, có thể tự động hấp thu trong hư không linh khí phát tắc, còn có một loại khí tức thần bí. Cho dù ngươi không có bất kỳ động tác gì, hắn đều có thể để cho ngươi đem tu vi tăng lên, thậm chí đợi thời gian dài còn có thể tăng lên khí vận. Về phần có tăng lên hay không hạn mức cao nhất, cái này tạm thời không biết, nhưng vô luận như thế nào, nơi này chính là tuyệt thế bảo địa. Sở Hà thậm chí đang suy nghĩ, nếu như địa phương này khí tức pháp tắc có thể cố ý khống chế, như vậy không chỉ có thể thành bao nhiêu lần tăng lên tu vi, còn có thể làm cực kỳ cường đại thiết kế phòng ngự cùng công kích công trình. Đi đâu a? Tìm một đầu yêu thú, để cho ta nhìn xem nó ở đâu. Sở Hà nói liền chuẩn bị thả ra thần thức tìm kiếm, nhưng là sau một khắc ghé vào lỗ tai hắn liền vang lên một thanh âm. Ba ba. Sau đó hắn cũng cảm giác được có một cái mềm mại tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực. Túi đầu xem xét, trực tiếp liền thấy một cái sán lạn như sao dày đặc mắt to màu tím. Lạc Lạc, nhanh như vậy liền tỉnh. Sở Hà đưa tay đem Lạc Lạc ôm vào trong ngực, nhìn xem Lạc Lạc mắt to vừa cười vừa nói. Ừ, Bạch Tuyết tỷ tỷ cũng tỉnh đâu. Sở Hà nghe được đằng sau hơi sững sờ, sau đó hỏi. Cái kia Tuyết Nhi đâu? Lạc Lạc lắc đầu, một đôi màu tím trong suốt mắt to, hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bốn phía. Vừa mới còn tại Lạc Lạc bên người đâu, làm sao chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Ba ba. Lạc Lạc lời vừa mới rơi xuống, Sở Hà liền nghe đến cách đó không xa vang lên một thanh âm. Sở Hà ba người quay người nhìn lại, chỉ gặp tại cách đó không xa trên cỏ xanh đứng đấy một vị váy trắng tiểu nữ hài. Sinh cơ giạt rào cỏ xanh khí tức đương theo tại Bạch Tuyết bên cạnh cô gái, biến thành Bạch Tuyết vật làm nền. Bạch Tuyết chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, lại phảng phất đứng tại tràn đầy phiêu miểu sương mù rừng rậm. Nàng có được một đôi hóng ánh con mắt màu xanh lam, trong mắt thanh tịnh, để cho người ta không thể không sợ hai thán phục nàng thanh nhã linh tú quá mang. Sở Hà vừa định đi qua, sau đó liền phát sinh một cái để hắn khiếp sợ một màn. Chỉ gặp Bạch Tuyết bên cạnh, lập tức liền xuất hiện đầy trời tinh quang, những tinh quang kia như là gặp được chủ nhân bình thường, chiều thánh giống như ở tại Bạch Tuyết trung quanh. Trong đó tinh diệu nhất những cái kia tinh điểm nhu thuận ở tại Bạch Tuyết trên váy trắng. Trong chốc ngắn này, Bạch Tuyết trên thân món kia phổ thông quần trắng lập tức liền thành thế gian tối bảo, vô số tinh quang tô điểm, chói lóa mắt. Bạch Tuyết tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Lạc Lạc mắt to màu tím bên trong lóe ra quang mang trong suốt. Tuyết Nhi ngươi đây là? Sở Hà ôm Lạc Lạc đi vào Bạch Tuyết bên người ngồi xuống, nhìn xem trước mặt nữ hài sáng lạn tinh mâu, có chút bận tâm Bạch Tuyết tình huống. Tựa như là đã nhận ra Sở Hà lo lắng, Bạch Tuyết trực tiếp nào tới. Mảnh mai thân thể vào lòng Sở Hà, ôm chặt lấy Bạch Tuyết. Ba ba, ta cảm giác nơi này thật thoải mái a, mà lại ta cũng không muốn đi ngủ. Ân. Sở Hà nghe được Bạch Tuyết câu nói này sau, lập tức nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn về phía Bạch Tuyết thân thể. Để hắn kiếp sợ là, nguyên bản Bạch Tuyết thể nội chùm sáng cần tiêu hóa một tuần, nhưng là giờ phút này vậy mà hoàn toàn biến mất. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tình huống nơi này tất nhiên cùng cô gái trước mặt có quan hệ, Sở Hà ôm Bạch Tuyết hỏi. Tuyết Nhi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là vừa mới phát giác được có âm thanh đang kêu gọi ta, sau đó ta liền mang theo Lạc Lạc xuống. Sở Hà nghe được đằng sau, lập tức nhíu mày. Chương 727, khí vận chi địa chương 727, khí vận chi địa là dạng gì thanh âm? Bạch Tuyết nghiêng đầu, cắn ngón trỏ nghĩ nghĩ. Giống như là ia ia thanh âm, thật là nhiều tiểu hài tử đang gọi ta. Tần Lam nghe được Bạch Tuyết câu nói này sau, lập tức cười sờ lên Bạch Tuyết đầu. Chính ngươi cũng là tiểu hài tử nha. Bạch Tuyết lay động một cái đầu, đem Tần Lam tay cho vỗ xuống. Ta mới không phải tiểu hài tử. Lạc Lạc cũng không phải tiểu hài tử. Nghe được Bạch Tuyết lời nói sau, Lạc Lạc cũng nói theo. Sở Hà thì là tự hỏi Bạch Tuyết vừa mới lời nói, hiện tại hắn trong đầu loạn như cỏ. Nơi này là địa phương nào hắn không rõ ràng, tại sao phải có loại tình huống này phát sinh, cũng không hiểu rõ nguyên nhân căn bản. Bạch Tuyết thân phận hắn không biết, Bạch Tuyết vì cái gì có thể gây nên loại biến hóa này, cũng không rõ ràng. Sở Hà lập tức cũng cảm giác hắn giống như là một kẻ ngu ngốc một dạng. Sau đó trong đầu đem tình huống nơi này từ đầu phát hình một lần, đồng thời đem tất cả manh mối đều thuộc về nạp đi vào. Bao quát làm sao gặp được Bạch Tuyết, bao quát Bạch Tuyết trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình các loại, bao quát hiện tại hắn biết liên quan tới địa phương này tin tức. Tần Lam cùng Bạch Tuyết và Lạc Lạc khi nhìn đến Sở Hà tình huống đằng sau, liền nhu thuận ngậm miệng lại, đều đợi ở một bên lặng lặng chờ đợi Sở Hà. Một lát sau đằng sau, Sở Hà đột nhiên mở mắt, bên trong lóe ra óng ánh quang mang. Trong lòng của hắn có một cái cực kỳ lớn gan suy đoán. Tuyết Nhi, như lời ngươi nói những sinh vật kia có phải hay không là ngươi bên cạnh những ngôi sao này điểm điểm? Bạch Tuyết nghe được đằng sau dạo qua một vòng, sau đó gật đầu cười. Lạc Lạc đầy mắt hâm mộ nhìn xem Bạch Tuyết váy, phía trên rót đầy các loại tinh quang. Thời khắc này Bạch Tuyết tựa như là dạo bước tại trong tinh quang tiểu tiên nữ. Nghe được Bạch Tuyết lời nói sau, Sở Hà thân thể nhịn không được run một chút, sau đó nhìn Bạch Tuyết nói ra: "Cái kia Tuyết Nhi, ngươi có thể hay không khống chế những này tinh điểm?" Hỏi xong câu nói này sau, Sở Hà cũng cảm giác được trái tim của mình nhảy lên rất nhanh. Vấn đề này thật sự là quá trọng yếu. Giống như có thể, bất quá không phải khống chế, ta có thể cùng bọn chúng giao lưu. Sở Hà nghe được đằng sau, lập tức liền không nhịn được muốn bạo nói tụng. Không nghĩ tới trong nội tâm suy đoán lớn mật kia, vậy mà thật được chứng thực. Nghĩ đến đây loại tình huống mang tới kết quả, Sở Hà liền không nhịn được hưng phấn trực tiếp ôm lấy Bạch Tuyết hôn một cái. Bạch Tuyết tại Sở Hà trong ngực, lập tức liền ngây ngẩn cả người, cặp kia thanh tịnh con mắt màu xanh lam cũng có chút ngơ ngác. Ta cũng muốn thân thân. Lạc Lạc nhìn thấy Sở Hà hôn Bạch Tuyết đằng sau lập tức nói ra: "Hảo hảo." Sở Hà cười hôn một chút Lạc Lạc, sau đó nhìn Bạch Tuyết nói ra: "Ngươi giúp ba ba hỏi một chút bọn chúng, có thể hay không đem cái này địa phương cho mang đi?" "Tốt." Bạch Tuyết nhu thuận nhẹ gật đầu, Sở Hà cùng Tần Lam đều một mặt tò mò nhìn Bạch Tuyết. Nhất là Tần Lam, nàng đặc biệt hiếu kỳ Bạch Tuyết là thế nào có thể cùng những này tinh điểm nói chuyện. Một lát sau đằng sau, Bạch Tuyết một mặt ý cười nhìn xem Sở Hà: "Ba ba, bọn chúng nói cái này có thể, bất quá cần một ít gì đó." Sở Hà nghe được đằng sau không có chút do dự nào nói thẳng: "Muốn cái gì? Chỉ cần có thể đem nơi này tất cả mọi thứ mang đi, bỏ ra trí bảo gì cũng không đáng kể." Bạch Tuyết lại trao đổi một hồi, bất quá Tần Lam cùng Sở Hà hoàn toàn nhìn không ra Bạch Tuyết là thế nào giao lưu. Bọn chúng nói cần phải có thời không chi thạch, chấn thế chi thạch, vô thượng thần tình cùng hư không chi xa. Sở Hà nghe được đằng sau lập tức liền lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trong này hắn trừ nghe nói qua thời không chi thạch bên ngoài, còn lại ba cái hoàn toàn chưa nghe nói qua. Thời không chi thạch mẫu thân đã dùng qua, đối với mẫu thân tới nói cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, cái này ngược lại là có thể giải quyết. Nhưng là còn lại ba cái, hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua, chớ nói chi là đi tìm. Ân, không đối. Sở Hà đột nhiên cảm thấy cuối cùng cái này hư không chi xa hắn ở đâu nghe qua, suy nghĩ một chút đằng sau, lập tức nhìn lên hệ thống ghi chép. Đốt, ban thưởng chủ nhân hư không chi xa. Nhìn thấy đầu này ghi chép đằng sau, Sở Hà trên mặt lập tức liền hiện ra một vòng dáng tươi cười. Bình thường gặp được hắn trong lúc nhất thời không hiểu ban thưởng thời điểm, đều sẽ đến hỏi hệ thống. Bất quá vừa mới chỉ hỏi liên quan tới năng lượng hấp thu sự tình, trên hư không còn chưa kịp hỏi, đại não tiềm thức liền đem trên hư không cho quên lãng. Không nghĩ tới bây giờ cho hắn tới một kinh hỉ, nhưng dù cho dạng này hay là có hai thứ không có a, ngay tại Sở Hà có chút nhức đầu thời điểm, chỉ nghe Bạch Tuyết còn nói thêm: "Ba ba, bọn chúng nói nếu như có được mấy cái này đồ vật lời nói, không chỉ có thể hoàn chỉnh mang đi nơi này, còn có thể mở rộng phạm vi, đồng thời trên phạm vi lớn cường hóa nơi này cái gì thiên địa đại trận." Nói đến đây đằng sau, Bạch Tuyết dừng một chút, giống như đang nghe người nào nói chuyện, Sở Hà lặng lặng chờ đợi, chỉ nghe Bạch Tuyết nói tiếp: "Bọn chúng còn nói nơi này khí tức có thể tăng cường khí vận, là thế gian tốt nhất khí vận chi địa." Sở Hà nghe chút lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây quả thực là giấc mộng của hắn chi địa, không chỉ có thể tăng thực lực lên, còn có thể tăng cường khí vận, làm tương lai đế đô, mảnh đất này hoàn toàn hợp cách ta. Nhất định phải cầm tới. Ngay lúc này, Bạch Tuyết đột nhiên có chút khẩn trương kéo lại Sở Hà đại thủ. "Tuyết Nhi, thế nào?" Nhìn thấy Bạch Tuyết cái dạng này đằng sau, Sở Hà lập tức liền có một ít khẩn trương hỏi: "Ba ba, bọn chúng nói nơi này không có bất kỳ cái gì căn cơ, chỉ có thể dựa vào cưỡng ép hấp thu linh khí còn sống, nhưng một lúc sau liền sẽ..." Sở Hà lập tức liền hiểu, từ điểm đó liền có thể biết nơi này là tại thiên địa đại biến đằng sau xuất hiện. "Không phải vậy tất nhiên không có loại tình huống này. Ngươi hỏi một chút bọn chúng nhiều nhất còn có thể tồn tại bao lâu thời gian?" Ừ, Bạch Tuyết nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó rất nhanh liền trả lời Sở Hà vấn đề: "Bọn chúng nói một tháng." Sở Hà nghe vậy lập tức nhíu mày, thời gian một tháng quá ngắn, sau đó từ trong nhận không gian xuất ra một cái trùng sáng. Bên trong chứa chính là hệ thống ban thưởng hư không chi xa. Sở Hà phát hiện tại hắn lấy ra vật này đằng sau, nơi này khí tức liền đột nhiên bạo phát trong nháy mắt. Rõ ràng nhất chính là Lạc Lạc trên người tinh điểm, khi nhìn đến hư không chi xa trong nháy mắt đều tách ra sát na phương hoa. Xem bộ dáng là có thể sử dụng. "Ba ba, bọn chúng nói sử dụng có thể vững chắc bọn chúng, tựa như là nói có nhà." Sở Hà nghe được đằng sau cười cười, sau đó trực tiếp đem hư không chi xa lấy ra. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa đều bị một tầng hào quang màu đen cho bao phủ, trong hư không xuất hiện một tấm to lớn màu đen cự mạc. Sau đó nhanh chóng hạ, tại tiếp xúc đến đại địa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sở Hà ở thời điểm này cũng nhìn thấy Bạch Tuyết trên người những cái tia tinh điểm giống như có chút hưng phấn. Lúc này Tần Lam cũng có chút ngạc nhiên mở miệng: "Ta tu vi tăng lên nhanh hơn. Ba ba, bọn chúng nói rất cảm tạ ngươi." Chương 728, Ngữ Vi bước thứ 2 chuyển thừa. Chương 728, Ngữ Vi bước thứ 2 chuyển thừa. Sở Hà nghe được Bạch Tuyết lời nói sau gật đầu cười. Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu như không phải trùng hợp gặp được cái này Trần Hoa, thật đúng là không nhất định có thể giải quyết chuyện này. "Chúng ta hiện tại đi làm cái gì?" Tần Lam nhìn xem Sở Hà nghi ngờ hỏi. Sở Hà nghe được đằng sau, túi đầu trầm tư một chút. Nơi này tình huống đã giải quyết, thậm chí còn đạt được một cái đại bảo bối. "Đi xem một chút những ma vật kia đi. Hiện tại Ngữ Vi còn tại tiếp nhận truyền thừa, trở về cũng không có chuyện gì có thể làm. vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này đem hạ giới những chuyện này đều cho điều tra rõ ràng, nói không chừng còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Sau khi nói xong, Sở Hà cười nhìn một chút Bạch Tuyết, liền tỷ như lần này. Ừ, Tiểu Gia Hỏa, ngươi đã đến. Đỗ Ngữ Vi tiến vào bí cảnh đằng sau, cũng không có gặp được lúc trước hắc ám. Lần thứ nhất tiến vào thời điểm, mảnh hắc ám kia chi địa, để Đỗ Ngữ Vi đã có một loại nào đó cảm giác sợ hãi. Nhìn không thấy bờ hắc ám, trung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của chính mình, còn cố ý nhảy âm thanh. Đỗ Ngữ Vi hiện tại cũng có thể tưởng tượng chính mình lúc đó là thế nào kiên trì. Rất nhanh nàng liền gặp được lần trước nhìn thấy vườn hoa, giống như lần trước mùi thơm ngát, một dạng mỹ lệ. Nhưng là nàng biết hết thảy trước mắt bất quá là một mảnh hư ảo thôi. Theo nội tâm của nàng kiên định, rất nhanh nơi này cảnh tượng liền thay đổi một bộ dáng. Ngào ngạt ngát hương vườn hoa biến mất, xuất hiện một cái nhà lá, cửa ra vào có một vị lão nhân dựa vào bậc thang, ánh mắt đục ngầu. Nàng khi nhìn đến Đỗ Vũ Vi sau, bình tĩnh trạng thái đánh mỡ, có một tia tâm tình chập chờn. Tiên tổ, lần trước chính là gặp được người này, lúc đó Đỗ Ngữ Vi vội vã tiếp nhận truyền thừa, cũng không có cùng người này trước mặt quá nhiều nói chuyện với nhau. Trực tiếp liền bị lão nhân này đưa vào gian phòng, gặp được 9 vị lão tổ. Làm tốt dự định tiếp nhận bước thứ 2 truyền thừa. Đỗ Ngữ Vi khẽ gật đầu một cái. "Ân, đi vào đi." Vị lão nhân này nói, phía sau cửa phòng liền mở ra, lộ ra một cái thế giới đen kịt. Đỗ Ngữ Vi nhìn thấy đằng sau muốn nói cái gì, sau đó liền thấy lão nhân khoát tay áo. "Có vấn đề gì đi ra lại nói." "Ân." Gật đầu đằng sau Đỗ Ngữ Vi liền nhấc chân đi vào. Thế giới trước mắt đột nhiên biến đổi, đi tới có chút quen thuộc nghĩa địa. Bất quá không có nhìn thấy lần trước mộ địa, chỉ có mấy cái phương phương chính chính quan tài. Tiên tổ cũng không có tùy tiện đi lại, Đỗ Ngữ Vi ở phía xa nhẹ giọng hô một chút. Thanh âm vừa mới rơi xuống, thế giới này liền xuất hiện một chút sáng ngời, sau đó Đỗ Ngữ Vi liền gặp được mấy cái người quen thuộc. Văn bối Đỗ Ngữ Vi gặp qua các vị tiên tổ. Ha ha ha, khoảng cách lần trước gặp mặt còn không có bao lâu thời gian, vậy mà liền lại gặp mặt, coi như không tệ. Tại cái địa phương quỷ quái này đều muốn nhàm chán chết, may mắn trong khoảng thời gian này phát sinh đại biến, có thể lặng lẽ nhìn một chút ngoại giới đồ vật. Không thể không nói biến hóa ở bên ngoài thật đúng là lớn, nguyên bản mạnh mẽ như vậy hôn nguyên giới, bây giờ lại nhỏ yếu như vậy, không dám tưởng tượng a. So sánh lần trước, lần này Ngữ Vi tiến bộ rất nhanh a, không tệ không tệ, phải là của ta công lao. Ngươi thiếu nói hiệu nói vượng, rõ ràng là công lao của ta, liền ngươi chút đồ vật kia, Ngữ Vi căn bản trướng mắt. Trướng mắt ta, chẳng lẽ lại còn có thể để ý ngươi. Được rồi, hai người các ngươi chờ ồn ào, tám lạng nửa cân mà thôi. Ngươi không phải cũng là 50 cười trăm bước. Cùng lần trước một dạng, lần này mấy vị lao tổ lại bởi vì một cái không trọng yếu sự tình tranh luận. Đỗ Ngữ Vi ở một bên cũng không chen lời vào, cứ như vậy lặng lặng nhìn. Đi, đều bao lớn người, còn như đứa bé con một dạng. Một tiếng nói giản mùa vang lên, mấy người lập tức liền ngậm miệng. Tiên tổ, nhìn xem trước mặt lơ lửng giữa không trung hư ảnh Đỗ Ngữ Vi tôn kính nói ra. Ân, thiên phú của ngươi tại ta Đỗ gia trong lịch sử cũng ít có đỉnh phong, không tệ không tệ. Bạch Hồ Tử lão nhân nhìn xem Đỗ Ngữ Vi vừa cười vừa nói. Ngươi nguyên diệu cổ thể vậy mà đã đạt đến tiểu thành, lần này chúng ta truyền thừa có thể yên tâm giao cho ngươi. Lần trước mấy vị lão tổ cho Đỗ Ngữ Vi truyền thừa thời điểm, phong cấm một chút đồ vật, nguyên nhân chính là Đỗ Ngữ Vi thể chất còn quá mức nhỏ yếu. Dù sao ngay lúc đó Đỗ Ngữ Vi lúc đến nơi này, vẻn vẹn đạo cung cảnh giới, ngay cả bọn hắn yêu cầu thấp nhất đều không có đạt tới. Lần này vô luận là của ngươi tu vi hay là thể chất, đều đã đạt đến thích nghi nhất tình trạng, chúng ta cũng có thể yên tâm đem truyền thừa toàn bộ giao cho ngươi. Bất quá lần này cần thời gian tương đối sẽ khá dài. Ân. Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, chỉ cần có thể để cao tu vi của nàng, lãng phí một chút thời gian không tính được tới cái gì. Vậy thì bắt đầu đi, bọn hắn đều nhà trong lịch sử, mặc dù tính không được là mạnh nhất gia tộc, nhưng cũng nở rộ qua hào quang rực rỡ. Ngươi mấy vị lao tổ này đều phân biệt am hiểu một ít gì đó, ngươi có thể lựa chọn ngươi thích nhất, sau đó cái thứ nhất truyền thừa. Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt phóng tới còn lại mấy vị lao tổ bên trong. Nghe được Bạch Hồ Tử lão nhân nói một câu nói kia sau, Đỗ Ngữ Vi trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn cái gì. Trong nội tâm nàng xoắn xuýt chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Nếu như lựa chọn lấy công kích làm chủ lời nói, vậy liền biểu lộ về sau do dự, Sở Hà kể vai chiến đấu. Nhưng là dạng này cũng có khả năng sẽ mang đến một cái hậu quả, đó chính là nàng trong chiến đấu vẫn như cũng là cản trở cái kia. Nếu như lựa chọn để phòng ngự làm chủ nói, cái kia tại sau này trong quá trình sẽ nghĩ tượng Sở Hà rất nhiều tinh lực. Nói như vậy mặc dù sẽ để Sở Hà cảm giác được an tâm, nhưng tương tự cũng sẽ ở trình độ nhất định xem nhẹ nàng. Cho nên trong lúc nhất thời, Đỗ Ngữ Vi cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Hiện tại nàng bất kỳ một cái nào lựa chọn đều sẽ cho nàng tương lai tạo thành khác biệt hậu quả. Tựa như là đã nhận ra Đỗ Ngữ Vi buồn rầu, Bạch Hồ Tử lão nhân cười cười nói tiếp. Nếu là không cách nào lựa chọn lời nói, trước tiên có thể nghe một chút bọn hắn đều am hiểu cái gì. Sau đó ngươi mới hảo hảo ngẫm lại mình muốn cái gì, liền có thể lựa chọn ra thích hợp bản thân con đường. Điểm này tuyệt đối không nên phớt lờ, có đôi khi lựa chọn con đường so ngươi cố gắng quan trọng hơn, nếu không rất có thể biến thành một tình huống khác. Cố gắng cả một đời, mới phát hiện đường đi của chính mình sai, cái kia thì có ích lợi gì đâu. Nghe được lão tổ lời nói sau, Đỗ Ngữ Vi khẽ gật đầu một cái. Sau đó liền nghe trước mặt trong đó một vị lão tổ nói ra. Đối với đánh nhau phương diện ta cũng không phải là đặc biệt am hiểu, ta kiêu ngạo nhất là ta tại trên luyện đan mặt thiên phú. Thậm chí ta đi đạo chính là dựa vào luyện chế đan dược càng cường đại càng chân quý, ta tăng lên tu vi liền càng khoa trương. Đỗ Ngữ Vi nghe được vị lão tổ này lời nói sau, con mắt có chút sáng lên. Chương 729, tranh đoạt chương 729, tranh đoạt nàng lúc trước suy tính chỉ có công kích cùng phòng ngự, cũng không có cân nhắc cái khác đồ vật. Giờ phút này nàng mới phát hiện trừ công kích cùng phòng ngự bên ngoài, còn giống như có rất nhiều các loại đồ vật đợi nàng. Tỷ như vị lao tổ này nói tới luyện chế đan dược đối với nàng tới nói khả năng không có như vậy cảm thấy hứng thú, nhưng không thể nghi ngờ là cho nàng mở ra một cái thế giới mới. Tại nàng bây giờ hiểu rõ bên trong, mặc dù sở ra có được rất nhiều trí bảo, nhưng là một chút vật quý giá nhất hay là cần phải đi tìm. Đây cũng là nói rõ sở ra cũng không phải là có được thiên giới tất cả trí bảo, cũng không phải có được thiên giới tất cả mọi thứ. Đồng thời sở ra thờ phụng vẫn luôn là trắng trợn cướp đoạt, cho nên người sở ra bình thường đều là võ lực tương đối cao, ở tại tha phương mặt không có đặc biệt cường đại thiên phú. Như là luyện đan sư hoặc là luyện khí sư cho chút, cũng đều chỉ là bình quân trình độ. Nghĩ tới đây đằng sau, Đỗ Ngữ Vi trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nàng có một ít minh bạch. Cái gì gọi là tương đối cường đại đan dược? Đỗ Ngữ Vi nhìn xem trước mặt vị lão tổ này tò mò hỏi. Giống như phát giác được Đỗ Ngữ Vi có chút cảm thấy hứng thú, vị lão tổ này cũng có chút hưng phấn. Đắc ý nhìn một chút chung quanh mấy vị lão tổ, sau đó nhìn đều cùng mỉm cười nói ra. Luyện đan sư là làm cái gì? Ta nghĩ ngươi đã rất rõ ràng, bất quá chân chính cường đại luyện đan sư tuyệt không bèn bèn ngươi thấy như thế. Bây giờ thế giới đại biến trước mấy ngày, chúng ta cũng thông qua một chút phương pháp thấy được biến hóa của ngoại giới, đối với bây giờ luyện đan sư tình huống, ta là phi thường đau lòng. Tại sớm nhất thời đại kia, vô luận là luyện đan sư hay là luyện khí sư, đều là từng cái thế lực thượng khách, nhưng hôm nay vậy mà biến thành vật làm nền, đơn giản để cho ta đau lòng. Bạch Hồ Tử lão tổ nghe được vị lão tổ này tại kéo những vật này đằng sau, nhíu mày một cái. Những vật này ngươi cũng đừng có giảng, nói thẳng chính sự đi, còn có thật nhiều người chờ lấy đâu. Tốt à, trong mắt của ta, bây giờ phía ngoài những luyện đan sư kia cũng không thể xưng là luyện đan sư. Hoặc là ngươi có thể dùng các nàng loại này lời nói tới nói ta, viên cổ luyện đan sư. Bây giờ luyện đan sư chính là thông qua các loại chân quý dược liệu linh lực hội tụ vào một chỗ, luyện chế ra một viên đan dược. Nhưng là ta không giống với, nếu như muốn cùng các nàng so sánh với, dùng đồng dạng dược liệu luyện chế ra tới đan dược, ta muốn so các nàng chí ít cao hai cái cấp bậc. Đồng thời tại luyện chế đan dược thành công đồng thời, còn có thể tăng lên tu vi của ta, đây là những người kia không làm được. Luyện đan sư cũng không phải một cái phụ trợ nghề nghiệp, luyện đan cũng là một cái thiên địa đại đạo. Đỗ Ngữ Vi sau khi nghe xong nhẹ gật đầu, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói liên quan tới luyện đan sư những vật này. Không chỉ là luyện đan sư là như thế này, luyện khí sư hoặc là trận pháp sư cũng phần lớn như vậy, bây giờ những đại đạo này ở thời đại này vậy mà biến thành phụ trợ, rất khó tưởng tượng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Sau đó còn lại mấy vị lão tổ cũng riêng phần mình đem mình am hiểu đồ vật nói cho Đỗ Ngữ Vi. Cuối cùng chính là Bạch Hồ Tử lão tổ, cũng là Đỗ Ngữ Vi rất muốn nhất biết đến người kia. Lần trước nàng liền đã biết vị này Bạch Hồ Tử lão nhân là một vị bán tiên, ở vào thần đế cùng hồng trần tiên ở giữa. Thậm chí đều đã đi ra chính mình tiết lộ, nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân, vẫn lạc. Lần trước đều coi là còn không rõ ràng lắm bán tiên lực uy hiếp, nhưng là tại đi thiên giới thời gian dài như vậy đằng sau, cũng biết thiên giới lịch sử. Mỗi một vị bán tiên đều là một cái kỷ nguyên chúa tể, khả năng kỷ nguyên kia còn có cái khác bán tiên, nhưng chỉ cần đến bán tiên, đó chính là cấp cao nhất nhân vật. Mà có thể đến bán tiên, cái này đã chứng minh Bạch Hồ Tử lão tổ ngạo nhân chỗ. Tại Đỗ Ngữ Vi xem ra, chỉ cần mình có thể có được Bạch Hồ Tử lão nhân toàn bộ truyền thừa, dù cho không thể đạt tới Bạch Hồ Tử lão nhân tình trạng này, cũng có thể đơn giản xưng đế. Chỉ cần xưng đế, như vậy đối với nàng tới nói liền đã hoàn thành hơn phân nửa mộng tưởng. Nghĩ tới đây đằng sau đều coi là liền càng thêm hiếu kỳ, Bạch Hồ Tử lão nhân đến tuột cùng có cái gì truyền thừa. Nhìn ra được ngươi đã không kịp chờ đợi muốn biết ta am hiểu cái gì. Hoặc là lão nhân tự nhiên đã nhận ra Đỗ Ngữ Vi cảm xúc biến hóa, cho dù là nàng giờ phút này trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Khi nhìn đến Đỗ Ngữ Vi gật đầu đằng sau, Bạch Hồ Tử lão nhân lộ ra càng thêm vui vẻ. Đại đế phía dưới đều là du dế, nhưng là ở trước mặt ta, tất cả đại đế đều là sâu kiến. Bạch Hồ Tử lão nhân trước tiên là nói về một câu, chứng minh mình cùng cái khác lão tổ trên lệnh, hoàn toàn không thèm để ý mấy vị kia lão tổ trên mặt không bẩn. Ta có thể trở thành bán tiên, trừ ta kiên cường ý chí, còn có tin tưởng vững chắc vô địch nội tâm, còn lại liền toàn bộ ỷ lại tại nó. Trước mặt nói Đỗ Ngữ Vi đều mang tính lựa chọn cho lướt qua, hoàn toàn không có nhớ kỹ, chỉ nghe được Bạch Hồ Tử lão nhân câu nói sau cùng. Thứ gì? Bạch Hồ Tử lão nhân nhìn xem đều coi là cười cười, sau đó tại trong tay nàng liền xuất hiện một cái trùng sáng. Vật này là ta tại đại đế thời điểm ngẫu nhiên lấy được, nó mang cho ta rất nhiều kinh hỉ. Dù cho đến bây giờ, ta cũng không rõ ràng nó đến tột cùng là cái gì. Bất quá có một chút, ta có thể khẳng định, thế gian bất luận cái gì chân bảo đều không kịp nó mảy may. Đỗ Ngữ Vi nghe đến đó đằng sau, trong mắt lập tức liền lộ ra kinh ngạc quan mang. Chỉ nghe Bạch Hồ Tử lão nhân nói tiếp, tại gặp được nó đằng sau, ta bình tĩnh nhân sinh liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần thức không giờ khắc nào không tại tăng cường, nhục thể không giờ khắc nào không tại tăng cường, liền ngay cả ta thiên phú cũng tại tăng cường. Nó thậm chí có thể tăng cường ta tu luyện công pháp, còn có ta tu luyện võ kỹ. Tại ta thành tựu bán tiên thời điểm, ta cho nó lấy một cái tên, Hỗn Độn Chi Khí. Tại sao gọi là cái tên này? Đỗ Ngữ Vi có chút hiếu kỳ nhìn xem Bạch Hồ Tử lão nhân. Chẳng qua là lúc đó trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý nghĩ thôi, còn có một chút, cũng là bởi vì bản thể của nó chính là một cái khí tức, ta nhìn không thấu nàng, cho nên liền xưng là Hỗn Độn Chi Khí, cũng không tính bôi nhọ thanh danh của nó. Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, tên gọi là gì đối với nàng tới nói hoàn toàn không trọng yếu là vật này có được tác dụng rất lớn. Nghe lão tổ nói, có thể thành tựu bán tiên hoàn toàn dựa vào cái này Hỗn Độn Chi Khí, nếu như nàng có thể có được nói, tất nhiên có thể cực lớn trình độ tăng lên tu vi của nàng. "Tốt, ngươi trước lựa chọn mấy người các nàng người truyền thừa, xác định rõ đằng sau lại đến tiếp nhận cái này hỗn độn chi khí, có thể đem ngươi truyền thừa lợi ích tối đại hóa." Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn xem trước mặt vị lão tổ này. Đồng dạng trước mặt mấy vị lão tổ cũng đều một mặt khẩn trương nhìn xem Đỗ Ngữ Vi. Mặc dù lần này bọn hắn đều sẽ đem truyền thừa của mình giao cho Đỗ Ngữ Vi, nhưng hắn các nàng đều biết Đỗ Ngữ Vi lựa chọn ai truyền thừa liền biểu lộ cả đời này muốn lại đi đường gì. Chương 730, hỗn độn chi khí chương 730, hỗn độn chi khí ta muốn đi đường gì không trọng yếu, trọng yếu là ta muốn cùng hắn sánh vai đi. Đỗ Ngữ Vi không muốn trở thành Sở Hà phía sau yên lặng duy trì nàng tiểu nữ nhân, nàng muốn cùng Sở Hà sánh vai đi. Ta lựa chọn trận pháp chi đạo. Thuần túy công kích cũng không thích hợp nàng, một vị phòng ngự cũng không thích hợp nàng. Về phần luyện đan, nàng không có hứng thú kia, luyện khí, tin tưởng không có nữ nhân nào sẽ xem xét. Cho nên Đỗ Ngữ Vi liền lựa chọn trận pháp, bởi vì trận pháp bao hàm toàn diện, không chỉ có ẩn chứa sát phạt chi đạo, còn ẩn chứa thủ hộ chi đạo. Nếu như nàng đem trận pháp cho nắm giữ hoàn toàn đối tại sau này Sở Hà tới nói, cũng là một cái tương đối lớn trợ lực. Sở Hà công kích không đủ, nàng có thể làm ra sát trận, Sở Hà cần phòng ngự lời nói, nàng có thể làm ra không trận. Nàng hoàn toàn có thể căn cứ lấy Sở Hà nhu cầu đến biến hóa. Nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, trong đó một vị lao tổ lập tức liền nở nụ cười. Sau đó trực tiếp cầm tới Đỗ Ngữ Vi trước mặt xuề bàn tay ra, phía trên xuất hiện một cái chùm sáng. Ta tất cả truyền thừa đều tại trong chùm sáng này, nó bao quát đời ta nhìn thấy tất cả trận pháp, hiểu rõ đến tất cả trận pháp, cùng ta am hiểu trận pháp. Tại ta ra đời niên đại đó trước đó, cơ hồ tất cả trận pháp ta đều biết, chỉ có số ít viễn cổ cấp bậc đại trận không biết, về phần sau khi chết mới xuất hiện trận pháp, vậy cũng không biết. Đỗ Ngữ Vi đem trong tay lão tổ chùm sáng hút tới, sau đó trực tiếp bước. Ở trong quá trình này, trước mặt lão tổ nói tiếp: "Kỳ thật không biết sau khi ta chết xuất hiện những trận pháp kia cũng là một chuyện tốt, dù sao liền nhìn trước mắt tình huống này, cũng có thể thấy được những trận pháp kia đều là rác rưởi." Tên kia lão tổ chùm sáng đã vô cùng đơn giản hóa, đồng thời bởi vì huyết mạch tương thông, cho nên Đỗ Ngữ Vi hấp thu tốc độ cực nhanh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, Đỗ Ngữ Vi liền đem bên trong tất cả mọi thứ toàn bộ nắm giữ. Cũng tại lúc này lên, Đỗ Ngữ Vi chính thức trở thành một tên trận pháp đại sư. Tiếp lấy Đỗ Ngữ Vi tương ứng tiếp nhận, còn lại mấy vị lao tổ truyền thừa. Nàng cũng không có muốn trở thành một cái toàn năng người, chẳng qua là nhiều mặt hướng phát triển thôi. "Rất tốt, vật này cho ngươi." Khi nhìn đến Đỗ Ngữ Vi tiếp nhận xong sau, Bạch Hồ Tử lão nhân cười sờ lên râu ria, sau đó đem trong tay khí tức ném ra ngoài. Sau đó mọi người ở đây chú ý bên trong, đoàn kia khí tức đi thẳng tới Đỗ Ngữ Vi trước người, tiến vào Đỗ Ngữ Vi cái trán đằng sau biến mất không thấy gì nữa. "Tốt, trong truyền thừa có được rất nhiều năng lượng, chỉ là vừa mới không có bộc phát, bây giờ có được hỗn độn chi khí, vừa bạn có thể cho nàng phối hợp phóng xuất ra thích hợp nhất trước mắt người hấp thu năng lượng." Bạch Hồ Tử lão tổ câu nói này vừa mới rơi xuống, Đỗ Uy cũng cảm giác được trong cơ thể của mình đột nhiên tuôn ra một cỗ lớn năng lượng cường đại. Bất quá trong chốc lát, Đỗ Ngữ Vi tù vi đã đột phá. Sau đó đột phá càng thêm cấp tốc, thật giống như hoàn toàn không có bình chướng một dạng. Đợi đến Đỗ Ngữ Vi phát giác được thể nội bình tĩnh trở lại thời điểm, nàng đã đi tới chuẩn đế. Cảm nhận được thể nội thai nghén năng lượng cường đại, Đỗ Ngữ Vi trên khuôn mặt cũng xuất hiện vẻ hưng phấn. "Xem ra thu hoạch của ngươi rất không tệ, vốn cho rằng đến đại thánh đỉnh phong cũng không tệ rồi, không nghĩ tới còn có thể đột phá chuẩn đế. Bây giờ thế giới đã phát sinh biến hóa cực lớn, đối với trước mắt ngươi tới nói, cũng coi là một chuyện tốt. Trong khoảng thời gian này chúng ta hơi nhìn một chút biến hóa của ngoại giới, phát hiện rất nhiều vật có ý tứ." Nghe được các lao tổ lời nói, Độ Dày coi là đột nhiên nghĩ đến thứ gì, sau đó hỏi thẳng: "Người lao tổ kia bọn họ các ngươi có thể biết nơi nào biến hóa lớn nhất sao?" Bạch Hồ Tử lão nhân nghe được đằng sau, lập tức nhíu mày: "Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Ngươi là muốn biết phát sinh biến hóa nguyên nhân, hoặc là nói đầu nguồn ở nơi nào sao?" "Ân, phu quân ta lần này hạ giới chính là vì sự biến hóa này hạch tâm tới." Đỗ Ngữ Vi cũng không có giấu giếm mấy vị lao tổ trực tiếp đã nói đi ra. "Tiểu tử kia đợi ngươi như thế nào?" Bạch Hồ Tử lão nhân hỏi một câu, mấy vị lao tổ quan tâm nhất lời nói. Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau lập tức cúi đầu xuống, mấy vị lao tổ nhìn thấy còn tưởng rằng là sống cũng không hề như ý, trên mặt đồng thời lộ ra tức giận biểu lộ. Bạch Hồ Tử lão tổ trên khuôn mặt cũng xuất hiện một tia nộ khí, bàn tay cũng có chút nắm chặt. "Phu quân đối với ta rất tốt, ta muốn giúp hắn." Nghe được Đỗ Ngữ Vi câu nói này sau, mấy vị lao tổ lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Bạch Hồ Tử lão nhân cũng lặng lẽ buông lỏng ra chính mình vừa mới nắm chặt bàn tay. "Nếu là hắn đối với ngươi không tốt liền đến nói cho chúng ta biết, bây giờ thế giới đã đại biến, năng lượng của chúng ta cũng đang từ từ khôi phục, nói không chừng sẽ có một ngày còn có thể phục sinh." "Thật sao?" Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau có chút ngạc nhiên nói ra. "Chỉ là có khả năng, loại tỷ lệ này phi thường nhỏ, nói không chừng cần mấy cái kỷ nguyên." "Tốt ta, người lao tổ kia các ngươi biết không? Phát sinh biến hóa hạch tâm ở nơi nào cũng không biết, bất quá chúng ta ngược lại là rõ ràng hạ giới những địa phương nào phát sinh biến hóa càng lớn, nói không chừng ở trong đó liền có hạch tâm." "Cái nào mấy nơi a?" Đỗ Ngữ Vi có chút hiếu kỳ nói. Sau đó Bạch Hồ Tử lão nhân liền đem bọn hắn phát hiện toàn bộ đều nói cho Đỗ Ngữ Vi. Không sai biệt lắm đằng sau Đỗ Ngữ Vi liền rời đi bí cảnh này, đi ra thời điểm lại thấy được vị lão nhân kia. Lão nhân dựa vào trên bậc thang, nhìn xem Đỗ Ngữ Vi đi ra, trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. "Xem ra thu hoạch của ngươi không sai." "Đúng vậy, tiên tổ. Vật này cho ngươi, đối với ngươi khả năng không dùng, bất quá đối với hắn hữu dụng." Nói lão nhân liền lấy ra một vật ném cho Đỗ Ngữ Vi. Đỗ Ngữ Vi sau khi nhận lấy nhìn một chút, chính là một cái phi thường đá bình thường, tại ven đường khắp nơi có thể thấy được. "Đây là vật gì a?" "Đem cái này đổ vật cho hắn liền biết." "Cho ai?" Phu quân thấy lão nhân nụ cười trên mặt đằng sau, Đỗ Ngữ Vi lập tức liền hiểu tới. "Tiên tổ, Ngươi làm sao? Đỗ Ngữ Vi còn chưa kịp hỏi, ta phát hiện trước mặt mình thế giới đổi một bộ dáng. Nàng đã đi tới ngoài bí cảnh, giờ phút này từ mặt ngoài đến xem, nàng cùng tiến vào bí cảnh trước đó cũng không có khác nhau chút nào, duy nhất nhiều khả năng chính là trong tay tảng đá kia. Những ma vật kia tuyệt không chơi vui, cũng không biết là thế nào đi ra. Sở Hà vừa mới đi diệt một chút ma vật, tựa như lúc trước Tiểu Hắc nói như vậy, chỉ là một chút cường đại cổ ma tay nhỏ bên dưới, thực lực thấp đồng thời vô cùng bình tĩnh, giống như là tiền triều đại quân một dạng. Chỉ phụ trách một việc, đó chính là thôn phệ có thể nhìn thấy hết thể sinh vật. Đợi đến thôn phệ đến bọn chúng có thể tiếp nhận đỉnh điểm đằng sau, liền sẽ trực tiếp biến mất. Tại Sở Hà xem ra biến mất những cái kia hẳn là năng lượng tích lũy tới đỉnh phòng, sau đó cho bản thể đi. Hắn vốn còn nghĩ truy tung mấy cái, nhưng là về sau phát hiện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tung tích có thể tìm ra, dù là sử dụng thần thức cũng không thể phát hiện, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ. Chương 731, ngồi xuống nói chuyện chương 731, ngồi xuống nói chuyện phu quân, gia hỏa kia tất nhiên vô cùng giàu hoạt. Phái ra nhiều như vậy ma vật, vậy mà không có một cái nào bại lộ hành tung của hắn. Tần Lam kéo Sở Hà cánh tay nói ra, hai người bọn họ đã điều tra không ít ma vật, nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì. Mỗi một cái ma vật đều tại năng lượng đến đỉnh điểm đằng sau đông biến mất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tung tích. Thậm chí để Sở Hà cũng không biết từ nơi nào bắt đầu điều tra. Không có việc gì, chỉ cần hắn còn tại, liền một ngày nào đó sẽ bại lộ. Sở Hà khoát tay áo, cũng không nóng nảy. Lạc Lạc nằm ngoài trên đầu của hắn, vừa ăn đồ ăn vặt một bên bốn chỗ xem xét. Bạch Tuyết thì là nhảy nhảy nhót nhót đi theo Sở Hà bên người, lúc trước trên quần trắng mặt lấm ta lấm tấm, giờ phút này tiêu tán rất nhiều. Bất quá vẫn là có một chút điểm dừng lại ở phía trên, là bên trong quang mang rực rỡ nhất điểm này. Cũng không biết Ngữ Vi truyền thừa kết thúc không có. Coi là đi ra lời nói khẳng định sẽ cùng chúng ta liên hệ, hiện tại không có liên hệ, vậy đã nói rõ còn không có đi ra, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này lại đi mấy nơi nhìn xem. Sở Hà nói liền mang theo Tần Lam bọn người tiến nhập con tàu ước hẹn đoạn. Trước đó ở mảnh này trên vùng bình nguyên, thông qua thần thức Sở Hà đã đem hạ giới đại đa số tin tức đưa vào đáy mắt, nhưng là còn có một bộ phận địa phương là khói đen che phủ hoàn toàn nhìn không thấu. Cho nên Sở Hà hiện tại liền muốn đến hiện trường, đi xem một chút có cái gì chỗ đặc thù. Tốt. Đỗ Ngữ Vi tại ra bí cảnh đằng sau, liền hướng phụ thân nói đơn giản một chút tình huống. Sau đó thông qua Sở Hà lưu cho nàng một ít gì đó, cảm ứng được Sở Hà vị trí. Đơn giản phỏng đoán một phen Sở Hà muốn đến nơi địa điểm, Đỗ Ngữ Vi liền trực tiếp đi qua. Sở dĩ không có ngay đầu tiên liền nói cho Sở Hà nàng đi ra tin tức, chính là muốn cho Sở Hà một kinh hỉ. Đồng thời cũng tại lộ trình này bên trên đối với thể nội một chút truyền thừa tiêu hóa một chút. Giờ khắc này ở tiên giới một cái khu vực quan đạn. Đây là một cái cự đại bình nguyên, cùng phổ thông bình nguyên không giống với chính là ở trên đây có mấp mô rất nhiều hồ nước. Từ trong hư không nhìn xuống, giống như là phía trên vùng bình nguyên này con mắt một dạng, trong suốt có ánh, mỹ lệ phi thường. Ngày bình thường nơi này tụ tập đủ loại yêu thú, nhưng là mấy ngày nay nơi này đột nhiên liền xuất hiện rất nhiều khí tức đáng sợ. Đại hội này đến cùng có mở hay không, làm sao thời gian dài như vậy còn không thấy người? Đột nhiên một cái bén nhọn thanh âm vang lên, dấu ở nơi này mọi người nhất thời đều đem lực chú ý thả đi qua. Nói chuyện cái này nhân thân hình rất là gầy yếu, hơi dài tóc che lại một con mắt, ngón tay dài nhỏ, mặt trên còn có đen kịt móng tay. Không nghĩ tới gia hỏa này cũng thức tỉnh, xem ra lần này không đơn giản. Quỷ quạ, tới vô ảnh đi vô tung, làm nhiều chuyện như vậy, còn không có một người có thể bắt được hắn. Thật đúng là như trong truyền thuyết như thế, rất là càn rỡ a. Càn rỡ cũng là hắn có càn rỡ vô liếng, năng lực công kích mặc dù hơi yếu kém, nhưng là hắn ẩn tàng năng lực, chật có thể đi vào nơi này người, ít nhất đều là chuẩn đế đỉnh phong, mà lại đại biểu cho trong gia tộc có đại đế, nếu không căn bản không có tư cách đến tham dự cái này sớm tổ chức vạn tộc đại hội. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, tới chỗ này sinh vật cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá phần lớn đều giấu ở trong hư không, không có bại lộ chân thân của mình. Cho dù là cái kia được xưng là quỷ quạ nam tử, đang nói một câu sau cũng ẩn giấu đi thân hình. Trong hư không thỉnh thoảng có khí tức chấn động, đó là đại đế ba động. Phía dưới trên vùng bình nguyên hồ nước cũng có chút sôi trào, thậm chí có trong đó mấy cái đều đã bị bốc hơi hầu như không còn. Sở Nguyên Không, Sở Nguyên Thủy còn có một vị áo vàng lão nhân đột nhiên xuất hiện. Nương theo lấy ba người xuất hiện, còn có trong hư không ba cái chỗ ngồi. Ba người dựa vào tòa hạ, phân biệt mặt hướng ba phương hướng, tại ngắn ngủi nội tâm sau khi trao đổi, Sở Nguyên Thủy mở miệng nói ra. Thời gian đã đến, đại hội bắt đầu. Cũng sớm đã đợi không kịp. Ha ha ha, không nghĩ tới lần này lại là các ngươi ba vị chủ trì. Lần này sớm tổ chức mục đích là cái gì? Không có bất kỳ cái gì sinh vật xuất hiện, nhưng là ở trong hư không lại vang lên rất nhiều thanh âm. Có ngột ngạt, có bén nhọn, có cuồng bạo. Tựa như là từ bốn phương tám hướng chuyển đến, nhưng là không ai hiện ra. Hừ. Sở Nguyên Không nhìn thấy đằng sau, hừ lạnh một tiếng. Oanh thiên địa đại biến, ở đây trong nháy mắt, nguyên bản thanh tịnh bầu trời lập tức một mảnh đen nhánh. Phía dưới phía trên vùng bình nguyên hồ nước đồng thời biến mất, sau đó tựa như là bị một tấm bàn tay vô hình điều khiển một dạng hướng ở giữa để ép. Hồ nước biến thành mới bình nguyên, đồng thời từ bình nguyên phía dưới xuất hiện đủ loại màu sắc rực rỡ tia sáng. Những cái kia đều là bình nguyên phía dưới thiên địa nguyên vật liệu, tại Sở Nguyên Không khống chế bên dưới biến thành 53 chỗ ngồi ghế dựa. Ngồi xuống nói chuyện. Câu nói này mới mở miệng, trong hư không đen nhánh lập tức tiêu tán. Các tộc đại đế cũng ngậm miệng lại, không nói gì thêm, bất quá cũng không có người sớm đi ra. Trong lúc nhất thời hiện trường lập tức trầm mặc lại. Chẳng lẽ lại còn muốn cho chúng ta mời các ngươi? Ha ha ha, cái này ta muốn hay là không cần, nếu chúng ta tất cả mọi người là người quen, vậy liền ngồi xuống nói đi. Có chỗ ngồi dù sao cũng so không có tốt, xác thực hẳn là tòa hạ. Vạn tộc đại hội vẫn luôn là Sở gia thao túng, Sở gia chính là vạn tộc đại hội cấp cao nhất thế lực kia. Tại dĩ vãng trong lịch sử, không phải là không có gia tộc thế lực không quen nhìn Sở gia loại bá đạo này cách làm, nhưng là mỗi một lần ra mặt đều mang ý nghĩa một cái thế lực vẫn lạc. Cho nên dần dà các đại thế lực cũng đều minh bạch một chuyện. Sở gia nói cái gì, bọn hắn một mực làm là có thể. Trong bóng tối có thể làm một chút tiểu động tác, Sở gia khả năng còn sẽ không để ý, nhưng là tại loại này công cộng trường hợp bên trên, nếu như gia tộc nào thế lực dám quét Sở gia bề ngoài, trên cơ bản không có một cái nào còn sống sót. Cũng chính bởi vì trong lịch sử cái kia đẫm máu ghi chép, mọi người ở đây mặc dù có bộ phận trong lòng bất mãn, nhưng là cũng chỉ có thể đủ chịu đựng. Rất nhanh cái này hơn 50 cái ghế an vị hạ 40 mấy, còn thừa lại đại khái 9 chuôi ở trên không lấy. Sở Nguyên Thủy nhìn thấy đằng sau thản nhiên nói: "Chư vị cái này là ý gì?" Không hề ngồi xuống mấy người này trên cơ bản đều là trong khoảng thời gian này đột nhiên thức tỉnh. Đối với bây giờ tình huống còn có một số không hiểu rõ, còn có cực ít bộ phận là bởi vì tự kiềm chế thực lực cường đại, cho nên muốn khiêu chiến một chút Sở gia uy nghiêm. Vô luận thời đại nào đều không thiếu thốn đồ đần. Áo vàng lão tổ cười cười, sau đó đột nhiên đưa tay phải ra. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, trống không trên tay phải, đột nhiên liền xuất hiện một cái sinh vật. Sinh vật này toàn thân huyết hồng, da thịt mặt ngoài giống như có được huyết dịch đang chảy một dạng, cũng không phải là nhân loại hình dạng, cùng loại với một loại loài chim có được một đôi màu đỏ như máu cánh. Mọi người tại nhìn thấy sinh vật này đằng sau lập tức có chút chấn kinh. Chương 732, đại hội tổ chức chương 732, đại hội tổ chức không nghĩ tới lại là huyết nguyệt thành ưng. Sinh vật này thế nhưng là tại ba cái kỷ nguyên trước đó liền đã tuyên cáo diệt tuyệt, không nghĩ tới lại vào lúc này xuất hiện. Huyết Nguyệt Thánh Nhưng năng lực công kích cực mạnh, đồng thời còn có được cực kỳ biến thái năng lực khôi phục, làm sao lại đột nhiên đi vào trên tay của hắn? Hoàng Y Lìa Lao Tổ cũng nghe đến lời của mọi người, nhìn xem trước mặt màu đỏ như máu Thánh Nhưng, vừa mới vì sao không ngồi xuống? Huyết Nguyệt Thánh Nhưng giờ phút này đều động, hắn cũng không biết vừa mới chuyện gì xảy ra, càng không biết chính mình làm sao vô duyên vô cớ liền chạy tới Hoàng Y Lìa Lao Tổ trên tay. Thời khắc này nội tâm không gì sánh được bối rối, hoảng sợ, đang nghe lão giả áo vàng lời nói sau vội vàng nói: "Ta đang suy nghĩ ngồi cái nào cái ghế. Vậy bây giờ đã suy nghĩ kỹ?" "Đã suy nghĩ kỹ." Huyết Nguyệt Thánh Nhưng cũng không dám ở thời điểm này phản bác Hoàng Y Liễu lão tổ. Hắn có thể cảm giác được gác ở trên của mình, hai tay kia lực lượng. Chỉ cần mình dám can đảm nói nửa câu nói mát, như vậy chờ đại hắn chính là tử vong. Hiện tại hắn vừa mới thức tỉnh, thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong, càng thêm không dám ở nơi này cái thời điểm làm càn. Trải qua một cái đơn giản khúc nhạc dạo ngắn đằng sau, đám người nhao nhao ngồi xuống. Đương nhiên cũng không phải là đều ngồi cùng một chỗ, tất cả mọi người lựa chọn mình thích một vị trí tọa hạ. Nhìn thấy tràng diện cơ bản đã khống chế tốt đằng sau, Sở Nguyên Thủy lúc này mở miệng nói ra: "Tin tưởng mọi người đều đã minh bạch, lần này đột nhiên tổ chức đại hội này mục đích là vì cái gì? Thiên giới phản tổ bắt đầu, điều này đại biểu lấy ngủ say ở trong dòng sông thời gian các loại sinh vật đều đem thức tỉnh. Mọi người ở đây bất quá là trong đó một bộ phận cực nhỏ thôi, mời mọi người đến nơi đây cũng chỉ có một cái mục đích, bảo trì cơ bản sinh thái." Nói đến đây đằng sau, Sở Nguyên Thủy dừng lại một chút. "Chúng ta tất cả mọi người rất rõ ràng, ở thiên giới không có phản tổ trước đó, thiên giới linh khí các loại tài nguyên đều vô cùng mỏng manh, thậm chí đều đã hạ thấp lịch sử điểm thấp nhất. Nhưng là ở thiên giới phản tổ đằng sau, đây hết thể liền đạt đến lịch sử đỉnh điểm nhất, cái này trên lệch cực lớn chỉ làm liền sinh thái bành trướng. Các ngươi yêu tộc thực lực tại mấy ngày nay điên cuồng đến tăng trưởng, đã bạo phát vô số lần thú triều." Nói Sở Nguyên Thủy liền đem ánh mắt bỏ vào phía bắc, nơi đó phần lớn tụ tập đều là yêu tộc đại đế. Ở chỗ này cơ bản chia làm ba cái khu vực, một cái là nhân tộc đại đế chỗ khu vực, chính hướng về phía Sở Nguyên Thủy. Sau đó đối với Sở Nguyên không chính là yêu tộc đại đế đợi địa phương. Hoàng Y Liễu lão tổ đối mặt thì là một chút đặc thù đại đế, không cùng nhân tộc cùng yêu tộc có quan hệ. Không sai, bất quá cái này cũng không thể trách chúng ta. Người nói chuyện chính là lên tiếng trước nhất Quỷ Nha, hắn tại yêu tộc bên trong cũng có được nhất định danh khí. Đồng thời bởi vì thu nhỏ thời gian tương đối sớm, cho nên tại lúc này cũng coi là một cái người lãnh đạo. Ân, chiều hướng phát triển, không cách nào cải biến. Bất quá, ta nói cho đúng là không cần ý đồ bước lên đại chiến, nếu như các ngươi hy vọng ta Sở gia tham dự lời nói, có thể thử một chút. Cái gì gọi là đại chiến? Ta có thể nghe nói các ngươi Sở gia tiên triều, trong khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tình. Không ít tiên triều đã bị thôn vệ, chẳng lẽ đây là muốn tái hiện ở đây đại đế đều không phải là đồ đần, bọn hắn kiêng kỵ Sở gia thực lực, nhưng cũng không e ngại. Có thể tu luyện tới đại đế loại cảnh giới này, nếu như nội tâm không kiên định, tuyệt đối không thể. Các ngươi khả năng không biết, Triệu gia địa bàn đã bị ta Sở gia tiếp quản, cho nên trước mắt làm đây đều là tại ta Sở gia trên địa bàn. Cũng chính là ta Sở gia biệt nhà. Điểm này Sở Nguyên Thủy xác thực không có nói láo, trước đó Sở Hà vì kích thích Lâm Vân, đặc biệt đi Triệu gia một chuyến. Sau đó liền có niềm vui ngoài ý muốn, đem toàn bộ Triệu gia bắt lại. Triệu gia cương vực vừa vặn tiếp cận Lạc Ngấn tiên triều, ở thiên giới đại biến trước đó, Lạc Tiêu Nguyệt liền đã đem ở giữa một chút tiên triều cho dọn đẹp. Trên thực tế Sở gia cùng Triệu gia cương vực trước đó cũng chỉ có vài chục tòa tiên triều cách trở, hiện tại diệt không ít, cơ bản chỉ có 2-3 tòa liền có thể cùng Triệu gia giáp giới. Cho nên tại dưới tình huống này, bất luận kẻ nào cũng nói không là cái gì. Ta nói tới đại chiến, chính là không phân cương vực, trực tiếp chạy đến địa phương khác. Trung lập địa khu ta mặc kệ, có chủ địa khu nghiêm cấm phát sinh đại chiến. Chỉ ít ở thiên giới biến hóa kết thúc trước đó không cho phép, các ngươi cũng không muốn bởi vì một ít việc tư dẫn đến toàn bộ thế giới biến hóa không có đạt tới mong muốn đi. Sở Nguyên Thủy câu nói này rơi xuống đằng sau, mọi người nhất thời đều trầm mặc. Sở gia từ xưa đến nay vẫn luôn trưởng quản lấy vạn tộc đại hội, mà vạn tộc đại hội căn bản mục đích cũng là vì giữ gìn thiên giới cơ bản trật tự. Tỷ như nói xuất hiện ma loại này không nhìn quy tắc chủng tộc sinh vật, như vậy thiên giới vạn tộc liền sẽ thông qua vạn tộc đại hội sau khi thương nghị cộng đồng xuất kích. Cũng chính bởi vì thường cách một đoạn thời gian cử hành một lần vạn tộc đại hội, thiên giới mới có thể tương đối bình ổn, bằng không mà nói chính là một cái cự hình u minh giới. Điểm này ta Lý gia đồng ý, bất kỳ tình huống đợi đến biến hóa kết thúc về sau lại xử lý, nếu không ở trong quá trình này, bởi vì cái nào đó chủng tộc phát sinh một chuyện nào đó mà dẫn đến thế giới lại biến, cái kia chính là toàn bộ thiên giới vạn tộc tổn thất. Mặc dù Sở gia vẫn luôn tương đối bá đạo, nhưng là dưới loại tình huống này cũng là nhân tộc, bình thường hay là sẽ ủng hộ. Đồng ý, trong khoảng thời gian này các loại viễn cổ sinh vật thức tỉnh, hiện tại chúng ta cường điệu điểm ở trên đây, nếu như thế giới vừa mới lại biến, chúng ta liền buộc phát đại chiến. Đối với những cái kia không có cái gì sinh vật tới nói là một chuyện tốt, bởi vì có thể đục nước méo cò, nhưng là đối với chúng ta loại này kinh doanh nhiều năm thế lực tới nói, tuyệt đối là một chuyện xấu. Cho nên ta Tô gia cũng đồng ý. Cái này Tô gia chính là Tô Mộ Thành Trô gia tộc, cũng là Tô gia lão tổ. Nói không sai, bây giờ thế giới kinh biến, hàng đầu mục đích cho là ổn định thế lực. Sau đó đại đa số thế lực đều phát biểu riêng phần mình ý kiến, cơ bản đều là biểu thị duy trì. Bởi vì dạng này chương trình đã đi rất nhiều kỷ nguyên, chỉ có mấy cái đại đế không nói gì. Trong đó liền bao quát Quỷ Nha, Huyết Nguyệt Thành Nhưng, còn có mặt khác mấy cái vừa mới thức tỉnh sinh vật. Những này vừa mới thức tỉnh sinh vật, không có thế lực cũng không có tổng nhân. Bọn hắn muốn khôi phục thực lực nhất định phải cắt đoạn, nhưng là không có thuộc về bọn hắn địa bàn của mình. Đây đối với chúng ta không quá công bằng đi. Quỷ Nha cùng Huyết Nguyệt Thành Nhưng liếc nhau một cái, hai người đều là viễn cổ yêu tộc. Đồng thời tại không có ngủ say trước đó cũng đều từng có giao lưu, giờ phút này còn tính là đồng hương, dù sao một thời đại sinh vật. Mọi người ở đây nghe được Quỷ Nha câu nói này sau đều không có nói chuyện, đưa ánh mắt bỏ vào Sở gia ba vị lao tổ trên thân. Nơi này tất cả quy tắc đều là Sở gia nói ra, bọn hắn chỉ là người tham dự, đã định phương án hay là cần Sở gia ba vị tổng giám đốc quyết định. Ta vừa mới nói rất rõ ràng. Chương 733, Ngữ Vi đến chương 733, Ngữ Vi đến Sở Nguyên Thủy nói đứng người lên, sừng sững ở trong hư không. Một thân phổ thông trường bào mặc lên người, lại không che giấu được hắn uy nghiêm. Bên cạnh hư không ở xung quanh hắn giống như bị hư hóa bình thường. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Quỷ Nha, sau đó nói ra: Trung lập địa khu sự tình chúng ta mặc kệ, mặt khác thiên giới còn có không ít khu vực hỗn loạn, còn có các loại không ai bước chân địa phương, những này đều có thể cho các ngươi khôi phục cung cấp trợ lực. Ngoài ra còn có một điểm cuối cùng, ta cũng không có nói vẫn luôn muốn tuân thủ quy tắc này. Ở thiên giới biến hóa bình tĩnh đằng sau, ta sẽ lại một lần nữa tổ chức vạn tộc đại hội, không có tư cách thống lĩnh cương vực thế lực có thể tự mình lựa chọn rời khỏi thống trị. Nếu như không rời khỏi, liền chia làm trung lập khu vực. Nói đến đây, Sở Nguyên Thủy khí tức trên thân tán phát một chút. Lập tức Quỷ Nha bọn người cũng cảm giác được giống như có một tòa vạn trượng cự sơn đè ở trên người bình thường. Các ngươi còn có cái gì nghi vấn sao? Nếu là có người không tuân thủ quy tắc sẽ như thế nào? Quỷ Nha thở hổn hển nói ra, trên người áp lực càng lúc càng lớn, để hắn đều có chút không thở nổi. Sở Nguyên Thủy nghe được Quỷ Nha lời nói, sau cười cười, sau đó nhìn Quỷ Nha nói thẳng: "Ta nghĩ ngươi hẳn là tham dự qua ngươi kỷ nguyên kia vạn tộc đại hội, hiện tại hiểu không?" Minh Bạch. Nghe được Quỷ Nha lời nói sau, Sở Nguyên Thủy lúc này mới thu lại khí thế, lần nữa ngồi vào trên ghế. Đã như vậy, lần này đại hội đến đây là kết thúc, chư vị ghi nhớ đại hội nội dung. Ngay tại Sở Nguyên Thủy bọn người chuẩn bị lúc rời đi, Huyết Nguyệt Thánh Nhân đột nhiên mở miệng: "Ta muốn hỏi một chút, thế nào mới tính biến hóa bình tĩnh?" Nghe được Huyết Nguyệt Thánh Nhân câu nói này sau, đám người cũng đều đưa ánh mắt bỏ vào Sở Nguyên Thủy trên thân, đây cũng là bọn hắn vẫn luôn muốn biết. Dù sao thiên giới phản tổ loại tình huống này, bọn hắn chỉ ở trong ghi chép thấy qua một lần. Đây là lần thứ nhất gặp được, cho nên cũng không biết phản tổ kết thúc dấu hiệu là cái gì. Bây giờ toàn bộ thiên giới chỉ có ta Sở gia trải qua lần trước phản tổ, lúc nào bình tĩnh tự nhiên rõ ràng, chư vị không cần lo lắng. Sở Nguyên Thủy sau khi nói xong liền trực tiếp biến mất, đi theo biến mất còn có Sở Nguyên Không cùng cái kia áo vàng lão nhân. Chỉ để lại một đám mọi người hai mặt nhìn nhau, nhân tộc mấy vị đại đế liếc nhau một cái đằng sau cũng đã biến mất. Yêu tộc mấy vị kia đại đế xa xa đối với Quỷ Nha bọn người thi lễ một cái đằng sau rời khỏi nơi này. Hắc Nha, ngươi cảm thấy cái này Sở gia là có ý gì? Huyết Nguyệt Thánh Nhân rất không rõ Sở gia làm những này mục đích, thế là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem bên cạnh Quỷ Nha. Không biết, bất quá bây giờ đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt. Vì cái gì nói như vậy? Quỷ Nha trên khuôn mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Có được Sở gia chế định quy tắc này tại, như vậy chúng ta cũng không cần lo lắng những thế lực kia, chỉ dùng an tâm khôi phục thực lực liền tốt. Trước khi tới ta đã đơn giản điều tra qua thiên giới các đại thế lực, còn có các loại tình huống. Trung lập khu vực chiếm đoạt diện tích rất lớn, chí ít có được thiên giới 1/3, đồng thời số người ở nơi đây chiếm cứ toàn bộ thiên giới 2/3. Huyết Nguyệt Thánh Nhưng nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Thế nhưng là những địa phương này cũng không tốt ta. Không cần phải gấp, số lượng đền bù chất lượng." Nguyên Thủy lại nói: "Ngươi thật biết cái này đại biến kết thúc dấu hiệu là cái gì?" Trở lại Sở gia ba vị lão tổ trực tiếp liền đi đến trong bí cảnh. Trong đó áo vàng lão tổ một mặt tò mò nhìn Sở Nguyên Thủy. Mặc dù Sở gia trải qua lần trước thiên giới phản tổ, nhưng là cũng không có ghi chép đến liên quan tới phản tổ kết thúc tiêu chí. Cho nên áo vàng lão tổ liền đặc biệt hiếu kỳ, còn tưởng rằng Sở Nguyên Thủy là có cái gì tin tức ẩm. Nghe được áo vàng tổng giám đốc lời nói sau, Sở Nguyên Thủy cười lắc đầu. "Ta không biết." "Ngươi không biết?" "Ha ha ha, lão tổ đều không có ghi chép xuống tới, ta đương nhiên không biết, bất quá cái này lại không ảnh hưởng. Chí ít mục đích của chúng ta đã đạt thành, chúng ta nói tới những cái kia quy tắc, vô luận là đối với nguyên bản liền có cương vực thế lực tới nói, hay là những cái kia vừa mới thức tỉnh cô nhi, đều là một chuyện tốt. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không cần lo lắng thiên giới phát sinh náo động, cái này có thể cho sông nhỏ một cái phi thường an ổn thời gian. Sở Nguyên Không cũng cười nhẹ gật đầu. Nói trắng ra là kỳ thật chính là nguy hại chuyện gì, đem chúng ta thế lực ở giữa bộc phát có thể dẫn bạo toàn bộ thiên giới đại chiến, chuyển biến đến đối với những cái kia tán nhân tàn sát. Chúng ta chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian, đợi đến những cái kia thức tỉnh sinh vật đều không khác mấy thời điểm, lần nữa tổ chức một lần đại hội là được rồi. Lần nữa tổ chức là vì cái gì? Cho những cái kia viễn cổ sinh vật phân chia trung lập khu vực, bằng không mà nói, rất có thể lại bởi vì một ít sự tình tại trung lập khu vực phát sinh đại chiến. Nói cũng đúng. Sở Nguyên Thủy gật đầu cười, sau đó nói tiếp. Bất quá cái này cũng là không cần sốt ruột, trước hết để cho những cái kia viễn cổ sinh vật ăn vào chút khổ sở lại nói. Đợi đến bọn hắn biết không quy tắc nguy hại đằng sau, chúng ta lại ra tay, liền sẽ nước chảy thành sông. Ha ha ha, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Còn có thể an bài một chút thủ đoạn đem những cái kia cùng ta sở ra có thủ người cho xử lý, để thiên giới vạn tộc đồng loạt ra tay. Có ý tưởng, ta thích. Ngữ Vi, sao ngươi lại tới đây? Sở Hà một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt Đỗ Ngữ Vi. Đỗ Ngữ Vi rõ ràng cũng không mặt giãn ra mỉm cười, nhưng này mắt bưng trên lông mày, vành môi khỏe miệng không hiểu nhu hòa một chút. Phân biệt rõ ràng phía dưới, phản phất giống như không còn, nhưng cũng để cái kia khuynh thành dung nhan bên trong nhiều một tia dịu dàng lưu ý. Đỗ Ngữ Vi trực tiếp tiến lên hôn một chút Sở Hà, sau đó kéo Sở Hà một cái cánh tay nói ra. Ta tại trong bí cảnh tiếp nhận rất nhiều truyền thừa, sau khi đi ra cũng cảm giác được phu quân ngươi vị trí, sau đó liền đến. Hôm nay Đỗ Ngữ Vi mặc một thân màu bạc váy dài, lỏng lẻo tóc dài, tùy ý rối tung ở phía sau. Trong suốt thủy nhuận con ngươi y nguyên thâm thúy, thon dài hoàn mỹ đuổi dấu ở cái kia trong váy dài, chỉ là hơi lộ ra cổ tay trắng. Ngữ Vi, vậy ngươi đều thu hoạch được cái gì truyền thừa? Thần Lam ở một bên tò mò hỏi. Vốn đang cho là ngươi muốn qua một đoạn thời gian đâu, không nghĩ tới lúc này mới hai ngày thời gian liền đi ra, phu quân lần trước tiếp nhận truyền thừa còn bỏ ra 5 ngày đâu. Ta thu được thật nhiều truyền thừa, bất quá trọng yếu nhất chính là liên quan tới trận pháp truyền thừa, còn có cái này. Đỗ Ngữ Vi nói xong liền đem thể nội hỗn độn chi khí phóng ra. Một thứ đại khái 30cm dài nhỏ tối tăm khí tức lập tức liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Sở Hà khi nhìn đến khí tức này đằng sau, cảm giác được giống như có chút quen thuộc. Sau đó liền phát giác được chính mình mệnh hồn bên trong có một ít ba động, nội thị một phen mới phát hiện lại là cái kia bảy cái màu sắc rực rỡ sợi tơ. Xem ra giống như có cùng nguồn gốc, Sở Hà có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái này cũng là ngươi lão tổ cho sao? Ân, lão tổ là một vị bán tiên, hắn nói có thể thành bán tiên liền dựa vào cái này. Chương 734, cho chương 734, cho nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, Sở Hà còn không có nói cái gì, bên cạnh Tần Lam liền kinh ngạc nói ra. Cái gì cái này lại có thể để cho ngươi lão tổ trở thành bán tiên? Đây rốt cuộc là thứ gì? Đã vậy còn quá đáng sợ. Vậy dạng này tới nói có phải hay không Ngữ Vi ngươi cũng có thể thành bán tiên? Đỗ Ngữ Vi nghe được Tần Lam lời nói sau, nhìn một chút trong tay sợi khí tức kia. Cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, lão tổ cũng không có nói quá nhiều. Chỉ là nói cho ta biết vật này rất trọng yếu, đối với ta sau này trợ giúp rất lớn. Mà lại ta cũng phát giác được nó có thể tăng lên ta đối với trận pháp độ mẫn cảm, còn có đối với những khác đồ vật một chút mẫn cảm. Bao quát mệnh hồn cường độ, còn có nhục thân tu vi trở chút. Sở Hà lúc này ngay tại thử câu thông trong đầu cái kia mấy sợi khí tức. Hắn mệnh hồn bên trong thường trú bảy đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ, đối với hắn hiện tại trợ giúp lớn vô cùng. Không chỉ có để thần thức của hắn cường độ đạt tới một cái trình độ làm người ta khiếp sợ, hơn nữa còn có thể tăng lên nhục thể của hắn tu vi, còn có tốc độ tu luyện, thậm chí còn có thể bám vào trên vũ khí hoặc là trí bảo phía trên tăng cường năng lực. Từ từng cái phương diện tới nói đều là một kiện hiếm có toàn năng tính trí bảo. Hắn cũng từng điều tra qua liên quan tới màu sắc rực rỡ sợi tơ sự tình, đồng thời từ từng cái trong điện tịch cũng đều muốn tra ra một chút tin tức, nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì, không có đạt được bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hiện tại Đỗ Ngữ Vi trong tay sợi khí tức kia cùng hắn trong đầu bảy đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ có một chút chỗ tương tự. Điều này cũng làm cho Sở Hà đối với điều tra màu sắc rực rỡ sợi tơ có một tia thời cơ. Ngữ Vi, ngươi lão tổ thật không có tại vật này phía trên nói cái gì sao? Sở Hà nhìn xem Đỗ Ngữ Vi hỏi. Không có, lão tổ nói hắn đạt được vật này cũng là một lần ngẫu nhiên. Mặc dù không biết Sở Hà tại sao phải quan tâm chuyện này, nhưng là Đỗ Ngữ Vi mới lên tiếng nói. Hắn đã từng tốn hao qua rất nhiều tâm tư còn có tinh lực đi điều tra vật này lai lịch, nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì, thậm chí còn để cho ta đi tiếp thu điều tra. Đỗ Ngữ Vi nhìn xem trong tay sợi tơ cũng có chút nghi hoặc. Trong tay nàng vật này thế nhưng là có thể làm cho lão tổ trở thành bán tiên trí bảo. Nếu như bị tiên giới thế lực khác hoặc là người biết nói, nhất định sẽ phát sinh chấn động. Tốt, chuyện này dừng ở đây, đừng lại nói cho bất luận kẻ nào. Ừ, đương nhiên sẽ không, có thể làm cho người trở thành bán tiên trí bảo, nếu như truyền đi khẳng định sẽ bộc phát đại loạn. Tần Lam chăm chú gật đầu, nàng cũng phi thường rõ ràng Đỗ Ngữ Vi trên tay sợi khí tức kia khái niệm. Đỗ Ngữ Vi thật chặt kéo Sở Hà cánh tay, có chút ngước mắt nhìn xem Sở Hà hai mắt. Cặp kia sáng lạn như sao trong con ngươi lóe ra bóng ánh quang mang. Phu quân, ngươi có phải hay không rất muốn biết vật này là cái gì? Ta xác thực muốn, không nói gạt ngươi, trên người của ta cũng có vật này. Sở Hà vuốt ve một chút Đỗ Ngữ Vi mái tóc, sau đó nhìn Đỗ Vũ khẽ cười nói. Phu quân trên người ngươi cũng có. Không sai. Nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi trên mặt vẻ mặt kinh ngạc đằng sau, Sở Hà gật gật đầu. Trên người của ta không chỉ có, hơn nữa còn có được bảy đầu, cùng trong tay ngươi sợi khí tức này có một chút chỗ tương tự, đồng thời ngươi vừa mới nói những năng lực kia ta cũng đều có. A. Nghe được Sở Hà lời nói sau đều coi là thật chấn kinh, liền ngay cả bên cạnh Tần Lam cũng nới rộng ra môi đỏ. Lộ ra bên trong phấn nộn chiếc lưỡi thơm to, nhẹ nhàng chuyển động ở giữa nhìn rất là mê người. Phu quân, ngươi vừa mới nói ngươi trên người có 7 đầu loại khí tức này, nhìn ngươi bộ kia si ngốc dáng vẻ, ta còn có thể gạt ngươi sao? Nữ vi trong tay khí tức một đầu liền có thể để cho người ta trở thành bán tiên, cái kia phu quân trên tay ngươi có được 7 đầu, vậy có phải hay không nói có thể? Tần Lam kích động nói đến đây đằng sau lập tức không còn nói, bất quá trong mắt nàng lửa nóng quang mang sát thực bại lộ Tần Lam nội tâm ý nghĩ. Nàng nghĩ đến trong truyền thuyết cái từ kia hợp thành, nhưng là giờ phút này lại không cách nào nói ra miệng. Bởi vì ở thiên giới trong lịch sử, tại tất cả mọi người trong trí nhớ, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đẳng cấp kia tồn tại. Mọi người thậm chí đều đang chất vấn đẳng cấp kia đến cùng phải hay không thật tồn tại, hay là nói chỉ là tồn tại ở hư ảo ở giữa. Bất quá bây giờ Tần Lam xác thực cảm tưởng giống. Loại chuyện này khó mà nói, bất quá dù cho sẽ có một ngày ta có thể thành tiên cũng tuyệt đối không phải dựa vào thứ này. Đỗ Ngữ Vi giờ phút này mấp máy môi đỏ, ngẩng đầu chăm chú nhìn Sở Hà. Tóc đen nhánh, gánh nhuận khuôn mặt, thanh lãnh bên trong mang theo từng tia mềm mại đáng yêu rất mâu thuẫn, nhưng lại càng thêm có lực hấp dẫn. Phu quân, đã ngươi cảm giác được những khí tức này đều không khác mấy, cái kia nói không chừng trong tay của ta cái này cùng ngươi đã được đến chính là một thể, ta đem cái này cho ngươi. Nói Đỗ Ngữ Vi liền đem trong tay khí tức phóng tới Sở Hà trước mặt. Sở Hà trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Đỗ Ngữ Vi vậy mà lại dạng này trực tiếp. Có chút túi đầu nhìn xem trước mặt Đỗ Ngữ Vi, sắc mặt nhu hòa xinh đẹp, lộ ra rung động lòng người. Ôn nhuận mắt to, cong cong lông mi, giờ phút này chính nhìn xem Sở Hà mỉm cười. Bởi vì chăm chú kéo Sở Hà cánh tay nguyên nhân, cho nên để Sở Hà cảm thấy một cỗ chạm mặt tới thành thục khí tức, rất cảm giác mềm mại. Ngữ Vi, không cần, vật này đối với ta mà nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên ấm, nhưng là đối với ngươi mà nói lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không. Đỗ Ngữ Vi lắc đầu, chẳng đoán hàm răng khẽ cắn môi đỏ. Cho dù đối với ta tới nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là nó ở trên thân thể ngươi mới càng có giá trị. Tựa như là trên người của ta có 3.000 thiên tinh, khí tức này thì tương đương với vô duyên vô cớ đưa tặng cho ta 3 triệu thiên tinh. Nhưng là đối với phu quân ngươi tới nói, phu quân ngươi có được 30 tỷ thiên tinh, khí tức này thì tương đương với là một cái hỗn độn trí bảo. Tại phu quân trên người của ngươi mới có thể đem cái này khí tức giá trị phát huy đến lớn nhất. Sở Hà nghe được đằng sau cười lắc đầu, sau đó vươn tay đặt ở Đỗ Ngữ Vi trên đầu vuốt ve một chút. Giống như đã nhận ra Sở Hà ôn nhu, Đỗ Ngữ Vi trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia hưởng thụ biểu lộ. Nghe ta khí tức này liền đặt ở trên người ngươi. Câu nói này vừa mới nói xong, Sở Hà liền phát hiện Đỗ Ngữ Vi còn giống như muốn mở miệng, thế là nói tiếp. Nếu như ngươi không đồng ý, vậy cứ như thế tính. Khí tức này liền lưu tại trên người ngươi, để nó tăng lên tu vi thực lực của ngươi, sau đó đợi đến ta cần thời điểm ngươi lại cho ta. Nói như vậy đối với ngươi mà nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đối với khi đó ta tới nói cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Hà phi thường xác định Đỗ Ngữ Vi trong tay sợi khí tức kia, xác thực cùng hắn trong đầu 7 sợi màu sắc rực rỡ sợi tơ có liên hệ. Bất quá bây giờ hắn cũng không có cảm giác được Đỗ Ngữ Vi trong tay khí tức đối với hắn có bất kỳ lực hấp dẫn, cho nên đã nói lên hiện tại cũng không phải là hắn cần thời điểm. Chương 734, vô thượng thần tinh, nũng nịu bạch tuyết. Chương 734, vô thượng thần tinh, nũng nịu bạch tuyết cũng được. Lời đã nói đến đây cái trình độ, Đỗ Ngữ Vi cũng chỉ có thể gật đầu. Sau đó liền đem trên tay hỗn độn chi khí thu hồi thể nội. Đúng rồi, phu quân, trước đó ta đi bí cảnh thời điểm, cố ý hỏi qua lão tổ bọn hắn. Bọn hắn mặc dù tại trong bí cảnh, nhưng vẫn là có thể thông qua một chút thủ đoạn quan sát được hạ giới sự tình. Lúc đó ta hỏi bọn hắn hạ giới phát sinh biến hóa có khả năng nhất địa phương là nơi nào, sau đó bọn hắn liền nói cho ta biết mấy nơi, chúng ta có muốn đi nhìn một cái hay không. Nghe được Đỗ Ngữ Vi câu nói này sau, Sở Hà trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hắn đi vào hạ giới căn bản mục đích đúng là vì tìm tới náo động căn nguyên. Trước đó ở mảnh này trên bình nguyên, hắn thông qua thần thức thấy được toàn bộ hạ giới bản vẽ mặt phẳng. Mặc dù phía trên có rất nhiều địa phương bị một đoàn khói đen che phủ lấy, nói rõ những địa phương kia đều tương đối đặc thù. Sở Hà vốn đang tính toán từng bước đi xem một chút. Lúc đầu hắn còn có một số bực bội, dù sao những địa phương kia nhiều lắm, nếu như từng bước đi xem lời nói sẽ lãng phí rất nhiều chuyện. Đây cũng là vì cái gì hắn nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau hưng phấn như vậy nguyên nhân. Đương nhiên, nói nhanh một chút đều là địa phương nào. Đỗ Ngữ Vi nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Tại Bắc Nguyên có một cái bình nguyên, nơi đó biến hóa rất đặc biệt. Ngươi nói biến hóa, có phải hay không có thể vô duyên vô cớ mà tăng lên người tu vi? Sở Hà nghe được Đỗ Ngữ Vi miêu tả, càng nghe càng quen thuộc, nghĩ đến một việc đằng sau, sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái. Đúng vậy a, phu quân làm sao ngươi biết? Đỗ Ngữ Vi có chút nghi hoặc nhìn Sở Hà, tin tức này thế nhưng là nàng hỏi lão tổ mới đến. Sở Hà lại là làm sao mà biết được? Nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi trên mặt cái kia nghi ngờ biểu lộ đằng sau, xấu cùng bất đắc dĩ giang tay ra, sau đó nhìn một chút Tần Lam. Hi hi, Ngữ Vi, ngươi xem một chút Tuyết Nhi có cái gì khác biệt biến hóa sao? Tần Lam cũng không có trực tiếp nói cho Đỗ Ngữ Vi tình huống, mà là chỉ bên cạnh Bạch Tuyết. Một thân trắng loáng trên váy tô điểm có chút sáng lạn tinh quang. Tại Bạch Tuyết đi lại thời điểm, trên quần trắng bên dưới vũ động, nhìn tựa như là một vị rơi vào nhân gian tiểu tiên nữ. Vẫn là trước sau như một xinh đẹp. Hì hì, mẫu thân càng xinh đẹp. Nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, Bạch Tuyết lập tức cười hì hì nói ra. Ngữ Vi ngươi lại nhìn kỹ một chút, nhắc nhở ngươi một chút, trọng điểm tại quần áo. Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, lần này liền đem lực chú ý bỏ vào Bạch Tuyết trên váy. Rất nhanh nàng liền phát hiện một chút địa phương cổ quái. Bạch Tuyết mặc trên người bộ váy này, hắn gì vang gặp qua, cho nên tương đối quen thuộc. Trên váy tinh điểm mặc dù rất là sáng lạ, giống như vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nhưng là Đỗ Ngữ Vi phi thường vững tin, dĩ vãng Bạch Tuyết trên váy cũng không có những vật này. Chẳng lẽ phu quân các ngươi đã đi qua địa phương kia? Lại liên tưởng đến vừa mới Sở Hà biểu lộ, Đỗ Ngữ Vi trong nội tâm lập tức liền xuất hiện một cái ý nghĩ. Nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi vẻ mặt kinh ngạc đằng sau, Sở Hà bất đắc dĩ giang tay ra. Trên thực tế chúng ta mới từ cái chỗ kia rời đi không lâu, hiện tại còn cần tìm mấy cái đồ vật, nơi đó đúng là một cái rất không tệ địa phương. Tìm đồ. Đỗ Ngữ Vi xác thực phát hiện Sở Hà một cái trọng điểm. Sau đó lập tức liền nghĩ đến một việc, vội vàng từ trong nhẫn không gian xuất ra một hòn đá. Bất quá tại cầm vào tay đằng sau, Đỗ Ngữ Vi lập tức liền há to miệng. Bởi vì nàng phát hiện trong tay nguyên bản đen như mực tảng đá, giờ phút này lại biến thành một khối bóng ánh sáng long lanh ngọc thạch. Hoa tắc, mẫu thân đây là vật gì a, thật xinh đẹp. Bạch Tuyết thích nhất lượng tinh tinh vật nhỏ, vừa nhìn thấy Đỗ Ngữ Vi trong tay vật kia hai mắt lập tức liền lấp lánh ánh sao. Đỗ Ngữ Vi giờ phút này cũng có chút khó có thể tin, trước đó phi thường xác định lão tổ cho mình chính là một khối đá bình thường. Nhưng là hiện tại lấy ra đằng sau làm sao biến thành cái bộ dáng này? Lại còn sẽ biến nhan sắc. Bạch Tuyết đột nhiên kinh ngạc nói. Tần Lam lúc này cũng chú ý tới Đỗ Ngữ Vi trong tay tinh thạch vậy mà theo Đỗ Ngữ Vi bàn tay chuyển động biến hóa các loại nhan sắc. Có đôi khi là đơn nhất một loại nhan sắc, có đôi khi là hai ba chủng thậm chí bảy, tám loại. Nhưng vô luận là màu gì đều vô cùng thuần túy sáng lạ, giống như là Bạch Tuyết trên váy tinh điểm. Đây là vô thượng thần tinh. Sở Hà thông qua hệ thống trợ giúp đằng sau, lập tức liền biết Đỗ Ngữ Vi trong tay vật này là cái gì. Lại là hắn muốn tìm kiếm vô thượng thần tinh. Đơn giản chính là đạp sắt vụn dày không đạp đường, tự nhiên chui tới cửa. Cái gì? Thật hay giả? Không thể nào. Tần Lam nghe được Sở Hà lời nói sau lập tức kinh ngạc. Nguyên bản nàng chỉ là sợ hãi thán phục tại Đỗ Ngữ Vi trong tay tinh thạch mỹ lệ, nhưng là hiện tại nàng cảm giác được đây hết thảy là bất khả tư nghị như vậy, tràn ngập quá nhiều trùng hợp. Sẽ không sai. Sở Hà nở nụ cười nhìn xem đều có một tay bên trong sáng chói tinh thạch. Hắn có thể từ Đỗ Ngữ Vi trong tay tinh thạch này bên trong cảm giác được thế gian tất cả pháp tắc. Đồng thời pháp tắc khí tức là nương theo lấy tinh thạch màu sắc cải biến mà thay đổi, mỹ lệ dị thường. Phu quân, ngươi cần vật này sao? Đỗ Ngữ Vi cầm trong tay tinh thạch đưa cho Sở Hà. Vừa lúc cần, quá tuyệt vời. Sở Hà lần này không có khách khí, trực tiếp liền đem Đỗ Ngữ Vi trong tay tinh thạch cầm tới. Ba ba ngay tại Sở Hà thời điểm hưng phấn, đột nhiên cũng cảm giác được có một cái tay nhỏ tại lôi kéo góc áo của mình. Nghe được thanh âm đằng sau, Sở Hà nắm chặt vô thượng thần tinh sau đó cúi đầu nhìn lại. Chỉ gặp Bạch Tuyết tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra từng tia hồng nhuận phớt phớt. Hai mắt lớn mà sáng tỏ, Bạch Tuyết da thịt trời sinh liền dị thường trắng nõn, như cùng nàng danh tự một dạng, Bạch Như Tuyết. Lúc cười lên, bên môi sẽ có hai cái lúm đồng tiền nhỏ, đáng yêu lại xinh đẹp. Thế nào, Tuyết Nhi? Nhìn thấy Bạch Tuyết cái dạng này đằng sau, Sở Hà liền biết cô gái nhỏ này trong nội tâm nghĩ gì, vừa vặn cũng muốn trêu chọc một chút nàng. Ba ba, ta muốn mua cái gì đâu? Sở Hà nói xong liền đem trong tay vô thượng thần tinh cho thu lại, sau đó thông qua hệ thống phòng chế ra một cái hàng giả. Chỉ có kỳ biểu, không có trong đó. Bất quá cùng chân chính vô thượng thần tinh một dạng xinh đẹp, sẽ theo góc độ biến hóa mà biến hóa nhan sắc. Từ ở bề ngoài nhìn không có bất kỳ cái gì khác nhau, khác biệt duy nhất khả năng chính là không có đủ vô thượng thần tinh đặc chất. Trừng mắt một đôi mắt to khả ái, Bạch Tuyết duỗi ra tay nhỏ, thật chặt lôi kéo Sở Hà góc áo. Chu cái miệng nhỏ nhắn, có chút mở ra. Ba ba, Tuyết Nhi muốn mềm nhũn thanh âm truyền vang đến Sở Hà bên hai, nhìn xem phía dưới một bàn tay ôm bắp đùi mình, dùng một bàn tay nắm nuốt chính mình góc áo tiểu nhi tử. Sở Hà nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặng. Không cho. Ba ba, Tuyết Nhi muốn, nhanh lên có được hay không? Nhìn ra được, Bạch Tuyết thật rất ưa thích cái kia vô thượng thần tinh. Chương 736, Bách Quỷ Cửa Diệp Cổ. Chương 736, Bách Quỷ Cửa Diệp Cổ. Bất quá Sở Hà nghe được Bạch Tuyết câu nói này sau, thân thể lại là chấn động một cái. Tần Lam phát giác được đằng sau bóp một chút Sở Hà eo, khuôn mặt một mảnh hồng nhuận phớt phớt. Đỗ Ngữ Vi cũng là có chút mất tự nhiên, buông ra Sở Hà cánh tay. Sở Hà phát giác được hai nữ biến hóa đằng sau, bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó giữ chặt Bạch Tuyết tay nhỏ, ngồi xổm xuống nhìn xem Bạch Tuyết nói ra. Tuyết Nhi, gọi ba ba có thể, nhưng không cần gọi ba ba ta muốn, nhanh lên, nhất là không có khả năng hai cái cùng một chỗ nói. Đồ xấu xa, ta đi trước phương chu. Tần Lam gắt một cái đằng sau liền xoay người rời đi, vừa đi một bước lại lần nữa trở về. Sau đó đem nằm ngoài Sở Hà trên đầu thấy say sưa ngon lành lạc lạc ung. Lạc lạc lúc đầu nhìn chính vui vẻ, đột nhiên cũng cảm giác được thân thể của mình mất trọng lượng. Khi nhìn rõ Sở là Tần Lam ôm chính mình đằng sau, Lạc Lạc lập tức liền bất mãn nói: "Mẫu thân ngươi làm gì đâu, Lạc Lạc muốn tại bà trên thân." "Phí lời gì, cùng ta đi phương chu." "Ngữ Vi, ngươi có muốn hay không đi?" "Chờ ta một chút." Đỗ Ngữ Vi nghe được Tần Lam lời nói sau lập tức mở miệng nói ra, sau đó vội vàng đi theo. Sở Hà nhìn thấy đằng sau càng thêm bất đắc dĩ, nhìn xem trước mặt một mặt mê mang Bạch Tuyết. Trên mặt thì tương đương với treo đầy, vì cái gì? "Tính toán, cho ngươi, có thích hay không?" Sở Hà nói xong liền đem chính mình vừa mới sao chép được vô thượng thần tinh cho Bạch Tuyết. Sau đó liền thấy Bạch Tuyết một mặt kích động lấy ra vô thượng thần tinh, lật tới lật lui nhìn nhiều lần đằng sau, lúc này mới thu lại. Giờ phút này Sở Hà còn ngồi xổm ở Bạch Tuyết trước mặt, tâm tình kích động dị thường, Bạch Tuyết trực tiếp liền ôm lấy Sở Hà cổ, hung hăng hôn một cái Sở Hà khuôn mặt. Sở Hà làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị Bạch Tuyết cho đánh lén. Mặc dù loại cảm giác này rất không tệ, nhưng là hắn tại sao phải có một loại mất tự nhiên cảm giác. "Ba ba, ta yêu ngươi." "Tốt tốt tốt, ta cũng yêu ngươi, đi nhanh lên đi, không phải vậy mẫu thân ngươi các nàng cũng chờ đã không kịp." Mà giờ khắc này con tàu ước hẹn đọa phía trên, Tần Lam cùng Đỗ Ngữ Vi vừa vặn nhìn thấy Bạch Tuyết ôm Sở Hà hôn khuôn mặt động tác. Lạc Lạc bởi vì là bị Tần Lam ôm vào trong ngực, ánh mắt cũng không có ở phía dưới, cho nên không nhìn thấy. Cái này Tần Lam môi đỏ có chút mở ra, bên trong phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho có thể thấy rõ ràng. Đỗ Ngữ Vi cũng là hơi kinh ngạc rũa ra tố thủ nhẹ che môi đỏ. Thói lời ngày sau a Tần Lam cuối cùng lắc đầu, bất quá trong mắt mặt hưng phấn lại là bại lộ nàng ý tưởng chân thật. Cái gì thói đời ngày sau, hai người các ngươi nói cái gì đó? Sở Hà giờ phút này ôm Bạch Tuyết cũng tới đến con tàu ước hẹn đoạn. Không có gì, vừa mới Ngữ Vi đang nói sau đó cái thứ nhất muốn đi đâu cái địa phương. Sở Hà nghe được đằng sau quả nhiên không có lại xoắn xuýt, Tần Lam vừa mới đang nói cái gì, trực tiếp liền nhìn về hướng Đỗ Ngữ Vi. Phát giác được Sở Hà ánh mắt đằng sau, Đỗ Ngữ Vi thật vất vả bình phục hảo tâm tình. Nếu cái chỗ kia liền đã đi qua, cái kia khoảng cách chúng ta gần nhất địa phương hẳn là Nam Hoang bên kia, lão tổ nói tại cái kia nhìn không thấy bờ xa nguyên phía trên xuất hiện vài tòa cung điện, giống như là trong truyền thuyết kim tự tháp. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, hắn mới mặc kệ xuất hiện thứ gì, chỉ cần là cùng biến hóa có liên quan đều có thể. Xuất phát. Phát giác được Sở Hà không còn xoắn xuýt chuyện mới vừa rồi đằng sau, đến đây cùng Đỗ Ngữ Vi hai người liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời thở dài một hơi, đồng thời đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một chút hưng phấn. Ta đi trước bế quan một chút, lấy được những truyền thừa kia, ta còn không có thu sạch lấy được, cần phải đi hấp thu. Tốt. Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó Đỗ Ngữ Vi liền đi trong phòng. Thiên Sách, Sở gia giao cho nhiệm vụ của chúng ta, ngươi nói muốn làm sao bắt đầu chuẩn bị. Giờ khắc này ở thiên giới nào đó trong một tòa thành cổ, Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách hai người sánh vai đi tại trên đường phố. Nhận ngươi cần thanh danh, đầu tiên đi diệt mấy cái thế lực. Nghe được Trương Thiên Sách cái này ngắn gọn lời nói đằng sau, Lý Bạch sửng sốt một chút, sau đó uống một ngụm rượu. Nói có đạo lý, không hổ là ngươi. Rất nhanh Lý Bạch liền nghĩ minh bạch, Trương Thiên Sách vì cái gì nói như vậy. Hai người chúng ta thân phận bây giờ là cổ đạo kiếm đế đồ đệ, mà cổ đạo kiếm đế là một cái tán nhân đại đế. Nếu như trực tiếp liền cho thấy thân phận lời nói, mặc dù cũng có thể hấp dẫn đến rất nhiều người, nhưng là chất lượng khẳng định không chịu được nổi, hơn nữa nhìn tại cổ đạo kiếm đế trên mặt mũi. Ân. Trương Thiên Sách nghe được Lý Bạch phân tích sau nhẹ gật đầu. Nhưng nếu như hai người chúng ta đi diệt mấy cái thế lực nói, đó chính là chính chúng ta danh khí. Đến lúc đó lại thông qua tin tức ngầm gieo rắc ra chúng ta thân phận, hoàn mỹ a. Nói đến đây đằng sau, Lý Bạch liền uống một hớp rượu lớn, sau đó hỏi một vấn đề. Diệt cái nào mấy cái thế lực? Quá rắc rưởi không thể hiện lộ rõ ràng ra chúng ta thực lực, quá mạnh chúng ta đánh không lại, hơn nữa còn nhất định phải thanh danh không tốt lắm, nhưng là danh khí lại rất lớn loại kia. Thật sự là khó làm a, nếu không ăn trước điểm cơm lại đi. Tốt. Nhìn thấy Trương Thiên Sách gật đầu đằng sau, Lý Bạch trực tiếp liền mang theo Trương Thiên Sách tìm một cái quán rượu tòa hạ. Lão bản, đến ba đầu con trâu, năm vỏ rượu ngon. Được rồi. Cùng lúc đó, Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách cũng nghe đến người chung quanh nghị luận. Các minh đệ, có một cái lao ca có thể mang đến một tin tức quan trọng, các ngươi cái này đừng nói nhảm, bữa cơm này ta xin mời. Hảo huynh đệ, đủ đại khí. Bên cạnh trên mặt bàn ngồi ba cái đại hán, tu vi cũng không kém, đều là hóa rồng. Là tin tức gì? Mau chạy ra đây nghe một chút. Ha ha ha, tin tức này tuyệt đối kinh bạo, biết bách quỷ cửa sao? Cái này sao có thể không biết, đều là một đám ma nhân, giết người như là uống nước ăn cơm một dạng tùy ý, người gặp người sợ. Không sai, ta thông qua nội bộ tin tức đạt được, bách quỷ cửa một trưởng lão thật lâu trước đó đi thôn nào đó bên trong làm việc. Sau đó bởi vì coi trọng một nữ nhân muốn cái kia, cuối cùng người trong thôn không nguyện ý, toàn thôn chết hết, duy chỉ có còn lại một người nam nhân cùng nữ nhân kia. Nói đến đây đằng sau, người kia đột nhiên liền dừng lại, không hề tiếp tục nói. Tiếp lấy đâu? Sau đó phát sinh cái gì? Vì cái gì nam nhân kia không chết? Đừng có gấp, để cho ta ăn một miếng. Nam nhân này là nữ nhân kia thanh mai trúc mã, tên trưởng lão kia phát hiện thiên phú của người đàn ông này rất không tệ, thích hợp tu luyện ma công, sau đó liền muốn mang đi thu đồ đệ. Thanh mai trúc mã đều kém chút bị cướp đi, nam nhân làm sao có thể nguyện ý? Bất quá cuối cùng tên trưởng lão kia dùng nữ nhân tính mệnh uy hiếp, nam nhân mới đồng ý. Đây cũng không phải là việc đại sự gì a, thưa thất bình thường, không có một chút điểm sáng. Người gấp cái gì? Đều nói đây là thật lâu chuyện lúc trước, chủ yếu tại hiện tại, nam nhân kia đem bách quỷ cửa trưởng lão giết đi. Cái gì? Người cho rằng? Càng quan trọng hơn là, nam nhân kia còn thay thế tên trưởng lão kia vị trí. Tin tức này có đủ hay không kinh bạo? Đủ. Ngàn năm có gặp một lần à, đều là chính phái bị đồ đệ hố, ma môn trưởng lão hay là lần đầu nghe nói, chậc chậc chậc, thật hiếm lạ. Nam nhân kia kêu cái gì? Diệp cổ. Chương 737, Sa Nguyên chương 737, Sa Nguyên đây chính là cái kia Sa Nguyên sao? Nhìn con rất khá, vàng óng ánh một mảnh, thật có ý tứ. Con tàu đước hẹn đoạ tốc độ rất nhanh, mà lại hạ giới diện tích cũng rất nhỏ. Cho nên không có quá dài thời gian đã đến Đô Ngữ Vi nói tới cái chỗ kia. Đây là một mảnh mênh mông bát ngát sa mạc, vàng óng ánh cắt sỏi ở tại mặt ngoài. Từ trên cao xem tiếp đi, cao thấp chập trùng cồn cắt giống như là trên biển gợn sóng một dạng. Ánh mặt trời nóng bỏng chiếu xuống, để toàn bộ sa mạc đều lộ ra dạng rỡ phát quang. Chúng ta còn cần lại đi vài phút mới có thể đến. Xác nhận một chút vị trí đằng sau, Sở Hà nói một câu. Bây giờ cách Đỗ Ngữ Vi nói tới vị trí còn kém một chút xíu. Hy vọng lần này chính là chúng ta muốn tìm địa phương. Hạ con tàu ước hẹn đoạn đằng sau, Tần Lam hai tay phóng tới cùng một chỗ cầu nguyện nói. Lạc lạc vẫn tại Sở Hà trên đầu nằm sấp ăn đồ ăn vặt. Về phần Bạch Tuyết giờ phút này, bởi vì vừa mới đạt được vô thượng thần tinh nguyên nhân, vẫn luôn không rời tay. Trong ánh mắt tinh quang vẫn luôn không có xuống dưới qua, nhìn ra được. Tiểu gia hỏa này là thật rất ưa thích khối này vô thượng thần tinh. Cùng ban đầu Sở Hà lúc đạt được không chi thạch thời điểm là một cái bộ dáng. Đều là như vậy si mê, như vậy hưng phấn. Nơi này nhìn làm sao như thế thanh tĩnh. Ngươi nói đây không phải nói nhảm, trong sa mạc ngươi muốn náo nhiệt đi nơi nào. cũng đúng nha, ta quên. Tần Lam nghe được đằng sau có chút lúng túng sờ lên đầu. Sở Hà cũng không có quá để ý, tại hắn rơi xuống đất trong nháy mắt cũng cảm giác được nơi này có một tia cổ quái. Để cho ta trước nhìn một chút. Nói liền dừng bước lại, sau đó liền sử dụng thẩm phán thánh đồng. Trong hư không lấm ta lấm tấm, muốn so địa phương khác nồng đậm rất nhiều. Điểm này Sở Hà cũng có thể tiếp nhận, dù sao cũng là biến hóa tương đối lớn địa phương. Nhìn một lúc sau, Sở Hà liền phát hiện dưới nền đất giống như có một ít năng lượng ba động. Triệu tập trong thân thể cái kia mấy cây màu sắc rực rỡ sợi tơ, sau đó trực tiếp nhìn về phía sâu trong lòng đất. Tần Lam cùng Đấu Ngữ Vi hai người lập tức liền phát hiện Sở Hà trong ánh mắt biến thành huyễn thải một mảnh. Đôi mắt này thật xinh đẹp. Đây chính là vừa mới phu quân nói bảy đầu màu sắc rực rỡ sợi tơ sao? Thế giới trước mắt lập tức liền phát sinh biến hóa cực lớn. Sở Hà phát hiện có một tòa cung điện nguy nga mền tại mảnh này dưới cát vàng. Cũng không có nhìn kỹ, Sở Hà liền biến trở về đến bình thường bộ dáng. Bên cạnh Tần Lam chú ý, đến Sở Hà khôi phục lại đằng sau, lập tức liền kéo cánh tay của hắn nói ra. Phu quân, ngươi thấy được cái gì? Một tòa cung điện cổ lão bị cắt vàng che giấu. Cung điện. Đỗ Ngữ Vi nghe được Sở Hà lời nói sau, trên mặt lập tức liền lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Vật này lao tổ nhưng không có cho nàng nói. Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó sờ lên bạch tuyết đầu. Kỳ thật cũng không tính được là cung điện, hoặc là nói đối với ta tới nói không phải cung điện. Vậy rốt cuộc là có ý gì? Đơn giản điểm tới nói, ta nhìn thấy vật kia hẳn là một loại nào đó sinh vật hoặc là cái nào đó tộc đàn cung điện, bởi vì ta ở phía trên cảm nhận được phi thường nồng đậm một cỗ khí tức. Đó là sinh mệnh huyết khí, chỉ có một cái tộc đàn đẳng cấp cao nhất nhân vật ở bên trong thời điểm mới có thể tại vĩnh cửu trong thời gian tụ tập đi ra loại khí tức này. Cho nên ta phỏng đoán vật kia là cung điện, đối với sinh vật kia tới nói đúng vậy. Cái kia nếu không chúng ta đi xuống xem một chút đi. Tần Lam giờ phút này đã đối với Sở Hà miêu tả vật kia có một chút hứng thú. Đỗ Ngữ Vi cũng đưa ánh mắt bỏ vào Sở Hà trên thân. Chúng ta tới đây chính là vì điều tra những thứ kia, đã có phát hiện, vậy khẳng định muốn điều tra đến cùng. Nơi này có cửa vào sao? Ta muốn hẳn không có đi, dù sao cả tòa cung điện đều bị cắt vàng che giấu. Vậy chúng ta muốn làm sao đi vào? Bình thường loại tình huống này khẳng định là có kết giới, bình thường phương pháp khẳng định vào không được. Sở Hà nghe được đằng sau, trên mặt lập tức liền hiện ra một vòng dáng tươi cười. Sau đó đem phía dưới bạch tuyết ôm vào trong ngực. Bình thường phương pháp vào không được, vậy chỉ dùng không bình thường phương pháp. Không bình thường phương pháp. Tần Lam có chút nghi hoặc nhìn Sở Hà. Tuyết Nhi, Lạc Lạc, nhìn ba ba cho các ngươi biến một cái ma thuật. Tốt tốt. Hai cái cô nàng nghe được Sở Hà lời nói sau, lập tức đều hưng phấn nói. Nhìn thấy bạch tuyết còn có Lạc Lạc nụ cười trên mặt đằng sau, như thế nào đem bạch tuyết buông ra, sau đó đem trên đầu Lạc Lạc cầm xuống, phóng tới Tần Lam trong ngực. Giờ phút này Tần Lam cùng Đỗ Ngữ Vi cũng đưa ánh mắt bỏ vào Sở Hà trên thân, muốn biết Sở Hà muốn làm gì. Đỗ Ngữ Vi thế nhưng là biết nơi này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tại bí cảnh thời điểm, lão tổ liền đã nói với nàng, hạ giới vài chỗ bởi vì biến hóa tương đối lớn, đã không kém gì thiên giới cấm địa. Đương nhiên đây là chỉ đơn giản bình chướng không gian, cũng không trong ngón tay tồn tại sinh vật. Hạ giới thức tỉnh sinh vật tự nhiên là cùng trời giới không cách nào tương đối, đây là tất nhiên kết quả. Nhưng là phát sinh biến hóa sân bãi còn có thể cùng trời giới va bảo, thậm chí có thể nghiền ép thiên giới. Mà bọn hắn chỗ nơi này chính là biến hóa tương đối lớn một cái khu vực. Nơi này bình chướng không gian đã được cường hóa đến một mức độ khủng bố. Lại thêm nguyên bản liền tồn tại cổ lão sinh vật bố trí cái giới. Muốn đi vào đến cái chỗ kia, thật đúng là không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bất quá lúc này Sở Hà đã chuẩn bị xuất thủ. Trên thân tản mát ra một trận hồng quang, nhàn nhạt, nhàn nhạt. Sau đó chỉ gặp Sở Hà duỗi ra hữu quyền, trực tiếp liền hướng xuống đất cắt vàng đánh ra. Vâng. Nương theo lấy một cái cự đại trầm muộn thanh âm vang lên. Tần Lam cùng Đấu Ngữ Vi bọn người liền thấy một cái để các nàng khiếp sợ chẳng cảnh. Chỉ gặp mặt trước cắt vàng đột nhiên bị chia cắt thành hai nửa, giống như là có một thanh lợi kiếm từ giữa đó đột nhiên bổ ra một dạng. Đồng thời khe hở này còn tại nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền đạt đến hơn 100 mét rộng trình độ. Đưa đầu xem tiếp đi, vô tận đen kịt, một chút nhìn không thấy đáy. Cái này, bạo lực như vậy, vạn nhất phá hủy đồ vật bên trong làm sao bây giờ? Sở Hà nghe được hai nữ lời nói sau vừa cười vừa nói, tin tưởng các ngươi phu quân. Nói lại lần nữa vung ra một quyền, trước mặt vết nứt lập tức có vô số cắt vàng xuất hiện. Tại Tần Lam trong ánh mắt khiếp sợ, từ từ hình thành một đạo bậc thang. Đạo đài này dai từ vô cùng trong cái khe xuất hiện, một mực kéo dài đến trước mặt. Nấc thang đầu này ngay tại dưới chân, nhưng là đầu kia một mực kéo dài đến vực sâu. Cái này, đây là có chuyện gì? Chỉ cần khống chế lực đạo vừa đúng, vậy liền có thể hình thành loại kết quả này. Sở Hà mở ra tay vừa cười vừa nói, lấy lực phá vạn pháp cũng không phải nói ra thôi. Nhục thân xưng đế cũng không có nghĩa là chỉ có thể dùng nắm đấm đi đánh. Hiện tại chính là Sở Hà khai phát đi ra cách chơi mới, có thể thông qua đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn đến đả kích mặt đất. Nhìn như Sở Hà chỉ đập nện một chỗ, nhưng trên thực tế lực lượng của hắn đang đánh đi ra trong nháy mắt liền phân chia đến vô số khu vực. Chương 738, dưới mặt đất kim tự tháp. Chương 738, dưới mặt đất kim tự tháp. Cũng nguyên nhân chính là như vậy mới có thể tạo thành loại kết quả này. Thị giác hiệu quả muốn so linh tu dùng chói lọi linh khí phân ra tới càng thêm rung động. Bởi vì Tần Lam, Đỗ Ngữ Vi hai người căn bản cũng không có phát giác được Sở Hà xuất thủ. Giống như là đơn giản bung hai quyền một dạng, quá trình quá mức đơn giản, dẫn đến cái này hoa lệ kết quả để cho người ta không thể tin. Đi thôi, dọc theo lối thoát đến liền có thể đến một thế giới khác, cũng coi là có thể nghe một chút viễn cổ khí tức. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Đỗ Ngữ Vi hai người đều nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Sở Hà sau lưng, trực tiếp đi xuống bậc thang. Tại mọi người đạp vào nấc thang này trong nháy mắt, nấc thang này thật giống như sống lại một dạng. rõ ràng không có nhấc chân hành động, nhưng lại cảm giác được có từng tia gió mát gợi lên, rất rõ ràng là thân thể vận động. Vì cái gì ta không hề động, nhưng là cảm giác được ta động. An tâm đứng vững là được rồi. Sở Hà không có quá nhiều giải thích, sau đó liền búng tay một cái. Đám người đạp vào bậc thang đằng sau liền lâm vào hắc ám, giờ phút này bởi vì Sở Hà một cái búng tay, xung quanh liền xuất hiện vô tận ánh lửa. Hỏa diễm trôi nổi ở trong hư không, đặt song song tại Sở Hà đám người hai bên. Lúc này Tần Lam mấy người cũng thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Dưới chân cắt vàng bậc thang dị thường kiên cố, đồng thời mang theo đám người chậm rãi hạ lạc. Phía dưới nguyên bản vô tận hang động đen kịt, giờ phút này cũng bởi vì lấy ánh lửa mà lộ ra dị thường lóa mắt. Chúng ta cần bao lâu thời gian mới có thể đến phía dưới? Dựa theo trước mắt tốc độ, vài phút là có thể. Nhìn đám người hạ xuống tốc độ rất chậm, nhưng trên thực tế đây là nhanh đến mức cực hạn một loại biểu hiện. Sở Hà trước đó đã quan trắc qua hang động này sâu bao nhiêu, đối với tốc độ đã có một cái đại khái nắm chắc. Tần Lam nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó đem Lạc Lạc ôm vào trong ngực sờ soạn một chút. Thời khắc này Lạc Lạc biến thành màu đen con mèo nhỏ, nhu thuận bộ lông màu đen sờ lấy phi thường dễ chịu. Tần Lam đã yêu thích không nỡ rời tay. Liên quan tới nơi này, lão tổ từng nói với ta một cái truyền thuyết. Tại mọi người hạ xuống thời điểm, Đỗ Ngữ Vi đột nhiên mở miệng nói ra. Cái gì truyền thuyết? Chẳng lẽ nơi này còn có cái gì bí ẩn? Nghe được Tần Lam lời nói sau, Đỗ Ngữ Vi lắc đầu, sau đó nói: Nơi này tại sớm nhất thời điểm cũng không phải là một mảnh sa mạc, trải qua vô số năm diễn biến, mới xuất hiện như thế một mảng lớn sa mạc. Sớm nhất kỳ nơi này chính là Lít Nha Lít Nhít dãy cung điện, ở nơi này có một cái phi thường cường đại viễn cổ tiên triều. Thống lĩnh vô số cương vực bên trong tất cả sinh vật đều là bị chúa tể kia nô bộc. Chẳng lẽ người kia chính là bị mai táng ở chỗ này? Đỗ Ngữ Vi lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nói là cái này viễn cổ tiên triều vô cùng cường đại, đồng thời vị chúa tể kia có thể điều khiển báo cát. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể phá hủy một tòa cổ thành. Sở Hà nghe được đằng sau nhẹ gật đầu. Ở trên vùng đại địa này, báo cát ở khắp mọi nơi, nếu như đối với báo cát khống chế đạt đến một loại cực hạn, xác thực có thể làm được loại này, thậm chí càng thêm cường đại. Không sai, người kia chính là như vậy, cát chính là nô bộc của nó, tùy tâm sử dụng. Có thể trong một ý nghĩ phá hủy một tòa cổ thành, cũng có thể trong một ý nghĩ thành lập một tòa cổ thành. Tần Lam nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, trên mặt lộ ra một vòng nét mặt hưng phấn. Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy trong này thật đúng là đáng giá chúng ta đến, nói không chừng có thể được người kia năng lực. Lao tổ nói, người kia năng lực giống như cũng không là pháp tắc, mà là một loại bẩm sinh thiên phú, trời sinh liền có thể điều khiển báo cát. A, nếu quả như thật là như thế này, vậy thì có ý tứ. Sở Hà vốn chỉ là đem cái này địa phương xem như là một cái sân chơi chơi đùa, có thể gặp được thứ gì đều là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn thấy nơi này là hạ giới biến hóa căn nguyên sát suất quá nhỏ, nhưng là không nghĩ tới nơi này vậy mà có được sâu như vậy nguồn gốc. Tại sớm nhất cái kia man hoang thời kỳ, toàn bộ man hoang thế giới hỗn loạn một mảnh, đủ loại chủng tộc mỗi năm chinh chiến, cuối cùng tạo thành đủ loại địa vực phạm vi. Nơi này hẳn là loại kia, một tòa thời kỳ viễn cổ cường đại tiên triều, tại nhân hoàng đằng sau mấy cái kia kỷ nguyên. Trên đường đi, Đỗ Ngữ Vi ngắn gọn đem lão tổ nói cho nàng biết sự tình nói cho Sở Hà cùng Tần Lam. Không bao lâu, Sở Hà mấy người liền đi tới phía dưới, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới. Từ trên bậc thang đi đến mặt đất thời điểm, Tần Lam còn không thể tin nhảy nhót hai lần. Cái này mặt đất cùng ngoại giới mặt đất có một chút khác biệt, Sở Hà ngồi xổm người xuống quan sát một chút. Màu vàng vương bức trên mặt đất khắc họa lấy rất nhiều đường vân đồ án, những đồ án này hướng phía dưới lõm địa phương phi thường sạch sẽ, không có một tia cho bụi. Đúng tay một cái, nơi này liền hoàn toàn phát sáng lên. Đám người lúc này mới có thể thấy rõ ràng bọn hắn chỗ thế giới. Bốn phía đứng sừng sững lấy vô số nguy nga màu vàng đất cung điện, nhưng là những cung điện này giống như đều tập trung hướng về một phương hướng. Sở Hà nhìn về phía cái chỗ kia, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nơi đó vậy mà đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga cao lớn kim tự tháp. Cùng kim tự tháp so sánh, những cái kia cao tới mấy ngàn trượng cung điện liền tựa như tiểu hài một dạng. Kim tự tháp hướng tứ phương, thế giới này tất cả kiến trúc thật giống như triều thánh bình thường tập trung mặt hướng kim tự tháp. Không nghĩ tới đi thời gian lâu như vậy, nơi này lại còn như vậy nguy nga. Những kiến trúc này không có một tia hư hao sao? Ta nhìn đối diện thậm chí ngay cả một chút cho bụi đều không có. Nếu như kiến trúc đều không có bất kỳ hư hại, nơi này sinh vật tới nơi nào? Đi qua nhìn một chút. Sở Hà nhàn nhạt hai nữ nói chuyện trực tiếp một ngựa đi đầu hướng lấy kim tự tháp đi đến. Sở Hà phát hiện tòa kia đỉnh kim tự tháp là thuần túy sán lạn màu vàng. Đồng thời tòa này kim tự tháp phía trên cũng khắc họa lấy một chút đường vân. Sở Hà phát hiện kim tự tháp đấy cùng mặt đất chạm nhau địa phương. Những đường vân kia vậy mà cùng mặt đất bên trên đường vân vừa lúc ăn khớp. Sở Hà ngồi xổm người xuống vuốt ve một chút kim tự tháp cùng mặt đất chỗ giáp nhau. Hoàn toàn ăn khớp, không có một tơ một hào không hài hòa chỗ. Tòa này kim tự tháp thật giống như cùng mặt đất là một thể. Trên mặt đất đường vân liên tiếp đến kim tự tháp phía trên, hướng phía đỉnh cao nhất cái kia màu vàng khối lập phương mà đi. Vì cái gì ta cảm giác chung quanh những cung điện kia như vậy sinh lạnh, giống như là máy móc? Tần Lam nói, đồng thời đem trong lực Lạc Lạc ôm chặt một chút. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau, đứng người lên nhìn về phía chung quanh những cung điện kia. Nhìn một hồi đằng sau, có chút tùng lên lông mày. Ở phía xa nhìn thời điểm hắn không có nhìn kỹ, cũng không có phát hiện có cái gì dị thường. Nhưng là đi vào chỗ gần lần nữa quan sát, Sở Hà phát hiện những cung điện kia vậy mà cùng một chút sinh vật ngoại hình có chút tương tự. Bất quá hắn vững tin những cung điện này không phải sinh vật thi thể, đúng là đủ loại vật liệu kiến tạo mà thành. Chương 739, kích hoạt chương 739, kích hoạt. Ta cảm giác những cung điện này giống như là tòa này kim tự tháp thị vệ. Ngữ Vi, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Ngữ Vi nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Tại lao tổ trong giọng nói, tòa này tiên triều cùng với những cái khác tiên triều có một chút khác biệt. Đó chính là tòa này tiên triều chỉ có một người chủ nhân, tại tòa này tiên triều bên trong tất cả sinh vật đều là nô bộc. Có ý tứ gì? Thần Lam có chút nghi ngờ hỏi. Ý tứ nói đúng là tòa này tiên triều tất cả sinh vật tồn tại mục đích đúng là vì người kia phục vụ. Sở Hà thản nhiên nói, hắn rốt cuộc biết tòa này địa phương cổ quái ở nơi nào. Bốn phía cung điện phảng phất triều thánh, bình thường mặt hướng kim tự tháp, liền như là tòa này tiên triều sinh vật một dạng, không có bất kỳ cái gì quyền lợi giá trị tồn tại, chính là vì người kia phục vụ. Đây là hoàn toàn võ lực thống trị, vị chúa tể kia lời nói chính là pháp luật. Loại chế độ này tại thời kỳ viễn cổ liền đã triệt để vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử. Thật đúng là đại khí, bất quá sau đó chúng ta muốn làm thế nào? Nơi này cao nhất người cầm quyền là vị chúa tể kia, mà vị chúa tể kia chỗ ở chính là trước mặt kim tự tháp. Bốn phía tất cả kiến trúc đều là tòa này kim tự tháp phụ trợ, cái này một tòa vùi lấp tại trong dòng sông lịch sử di tích viễn cổ tất cả bí mật liền giấu ở kim tự tháp này bên trong. Đi thôi, vào xem. Thế nhưng là chúng ta muốn làm sao đi vào, nơi này không có cửa a? Tần Lam nhìn xem trước mặt cực lớn đến không nhìn thấy đỉnh kim tự tháp, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đi vào địa phương. Bên cạnh Đỗ Ngữ Vi nhìn một chút đằng sau nói ra, cửa vào có thể hay không tại cái khác ba phương hướng? Rất có thể. Phu quân, Sở Hà giờ phút này chính thông qua thẩm phán thánh đồng quan sát tòa này kim tự tháp. Bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục bình thường, để hắn khiếp sợ là, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu tòa này kim tự tháp. Tầm mắt của hắn căn bản thấu bất quá trước mặt tầng này kiến trúc. Đi mặt khác ba phương hướng nhìn xem. Sau đó bất quá vài phút thời gian, Sở Hà liền nhanh chóng đem mặt khác ba phương hướng cũng nhìn một lần. Không có phát hiện bất kỳ cửa vào, cái này bốn phương tám hướng kim tự tháp hoàn toàn là giống nhau như lúc. Tại sao sẽ là như vậy, không có cửa vào, tòa kiến trúc này tồn tại mục đích là cái gì? Chẳng lẽ nói cửa vào ở phía dưới? Sở Hà đứng tại chỗ cũ, cao mày nhìn xem tòa này kim tự tháp. Càng là thời kỳ cổ lão kiến trúc, càng là không có khả năng thất lở. Hiện tại không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không vận dụng võ lực. Mặc dù hắn hiện tại đã đạt đến đại đế cảnh giới, nhưng là ở thời kỳ đó, đại đế cũng có thể là mặt khác nô bộc, có thể làm khó đại đế sự tình nhiều lắm. Ta cảm giác nơi này mấu chốt ở chỗ những đường vân này đồ án. Nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, Sở Hà nhẹ gật đầu. Nơi này tất cả mặt đất đều là loại này lõm đường vân, sau đó từ bốn phương tám hướng tụ tập đến tòa này kim tự tháp trong cùng nhất, sau đó từ từ tụ tập đến đỉnh cao nhất. Liên như là tòa này viễn cổ tiên triều chế độ một dạng. Tất cả sinh vật tất cả mọi người chỉ vì một người phục vụ. Vậy bây giờ chúng ta là không phải muốn tìm một kiện đồ vật, có thể đem những này đường vân cho kích phát ra đến. Sở Hà nhẹ gật đầu. Hệ thống, như thế nào mới có thể đem những này đường vân kích hoạt? Sở Hà hiện tại không có cái gì quá tốt phương pháp, vì tiết kiệm thời gian liền trực tiếp hỏi hệ thống. Đốt, những đường vân này tác dụng chủ yếu nhất ở chỗ tụ tập năng lượng đồng thời chuyển hóa tăng cường năng lượng. Đốt, nó có thể đem một chút cũng không phải là vật đặc biệt chân quý chuyển hóa làm cực kỳ chân quý đồng thời vật duy nhất. Thứ gì? Sở Hà nghe được đằng sau nhưng nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng hắn phỏng đoán không khác nhau chút nào. Nơi này đường vân quả nhiên là nơi này phá giải câu đố mấu chốt. Hiện tại mấu chốt chính là làm sao kích hoạt những đường vân này. Đốt, kích hoạt đường vân mấu chốt chính là các loại năng lượng, loại đường vân này chỗ mấu chốt nhất chính là chuyển hóa năng lượng, chuyển hóa cơ sở nhất năng lượng. Đốt, cụ thể là năng lượng gì hệ thống cũng không biết, bất quá chủ nhân thử một lần liền biết. Nghe xong hệ thống sau, Sở Hà nhẹ gật đầu, mặc dù không có trực tiếp thu hoạch được vấn đề kết quả, nhưng là cũng cho hắn mang đến trợ giúp rất lớn. Những đường vân này tác dụng chính là chuyển hóa cơ sở năng lượng, đem cơ sở năng lượng chuyển hóa làm duy nhất năng lượng. Thế nhưng là cơ sở năng lượng nhiều lắm, chúng ta nếu như từng bước thử lời nói, muốn thử tới khi nào? Sở Hà nghe được đằng sau cười cười. Cơ sở năng lượng là rất nhiều, nhưng là cùng nơi này có liên quan cơ sở, năng lượng cũng rất ít. Trước đó Vũ Vi nói qua, tòa này viễn cổ tiên triều vô cùng bạo ngược, bên trong tất cả sinh vật đều là nô bộc của hắn. Như vậy nói cách khác đối với sinh mạng cực kỳ coi thường, huyết dịch có thể là một cái phương pháp. Thứ yếu gia hỏa kia sinh ra liền có thể nắm giữ báo cát, đây cũng là một loại năng lượng. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Tần Lam lập tức thật hưng phấn nói: "Vậy chúng ta trước thử một lần báo cát, ta cảm thấy cái này rất có thể." "Tốt." Sở Hà nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp thông qua một chút phương pháp đặc thù bắt lấy cát có thể. Sau đó thân thể trực tiếp đằng không mà lên, đi tới kim tự tháp đỉnh cao nhất. Cầm trong tay chùm sáng màu vàng phóng tới kim tự tháp đỉnh cao nhất màu vàng trên hòn đá. Đợi một hồi đằng sau cũng không có phản ứng chút nào, xem ra cũng không phải là cái này một vật. Thế là Sở Hà lại đổi sinh vật huyết dịch, cũng không được. Rơi vào đường cùng chỉ có thể xuống tới, Tần Lam hai người nhìn thấy hai loại phương pháp đều không được, đằng sau cũng như mày. Huyết dịch không được, bao cắt cũng không được, vậy hắn nơi này còn có cái gì so sánh với tại ngoại giới đặc biệt đồ vật? "Ba ba, ngươi thử một chút xích dương." Lạc Lạc đột nhiên nói ra, nghe được Lạc Lạc lời nói sau Sở Hà nghi hoặc nhìn Lạc Lạc. "Tại sao phải nghĩ như vậy chứ?" Lạc Lạc lắc đầu, sau đó nói: "Một loại cảm giác, cũng không biết có đúng hay không." "Tốt à, vậy ta liền thử một chút." Sở Hà nói trực tiếp từ hệ thống trong thương thành hối đoái ra một cái thái dương thần ánh sáng. Ở trong tay mặt trời này thần quang xuất hiện trong nháy mắt, Sở Hà cũng cảm giác được nơi này phát sinh một cái chấn động. Đỗ Ngữ Vi hai người cảm giác được đằng sau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, liếc nhau một cái đằng sau đều nhìn về Lạc Lạc. Không nghĩ tới thật sự chính là cái này, Lạc Lạc ngươi đến cùng là thế nào làm được? Tại Tần Lam hai người nhìn xem Lạc Lạc thời điểm, Sở Hà liền đã lần nữa đi tới đỉnh kim tự tháp. Không giống với hai lần trước, Sở Hà lần này rõ ràng cảm giác được đỉnh kim tự tháp cái kia màu vàng hòn đá đang hấp dẫn tay trái của mình. Chuẩn xác mà nói là phía trên tay trái thái dương thần ánh sáng. chuẩn bị sẵn sàng đằng sau, Sở Hà trực tiếp liền đem trong tay Thái Dương thần ánh sáng đặt ở phía trên. Tại để lên trong nháy mắt, Sở Hà liền phát giác được phía dưới kim tự tháp phát sinh một lần rung động dữ dội. Đồng thời hắn phát hiện, đỉnh kim tự tháp màu vàng hòn đá lóe lên hào quang chói sáng. Đợt, hai ngày này quá bận rộn, mặt khác cũng tại lối suy nghĩ sách mới, quyển sách này hẳn là tại cuối tháng hoặc là tháng sau hoàn tất, các vị bằng hữu chú ý thân thể. Chương 740, bốn tôn pho tượng, đại cao quan tài. Chương 740, bốn tôn pho tượng, đại cao quan tài. Phía trên đường vân lập tức bị hào quang màu vàng thắp sáng, đồng thời những đường vân này như là nước chảy, một chút xíu hướng phía dưới chảy tới. Tần Lam, Đỗ Ngự Vi hai người ở phía dưới liền thấy đỉnh kim tự tháp lấp lóe kim quang, đồng thời đường vân tại từ trên cao đi xuống biến thành màu vàng, tựa như là kim thủy khảm nạm ở bên trong một dạng. Bất quá ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, cả tòa kim tự tháp phía trên đường vân liền toàn bộ được thắp sáng. Đường vân màu vàng lập lòe chư thiên, tỏa ra hang động dưới mặt đất, xuất hiện rất nhiều viễn cổ đồ án. Sở Hà bọn người giống như thấy được thời kỳ viễn cổ hình ảnh. Những người kia giống như đều là nô lệ hang động phía trên xuất hiện ức vạn đám người, đồng thời còn có đủ loại sinh vật. Chất đống tòa này kim tự tháp vùi lấp lấy vô số máu tươi cùng mồ hôi. Bất quá trong chốc lát, trên mặt đất đường vân liền bị kim tự tháp phía trên kim quang nhóm lửa. Tần Lam tận mắt nhìn đến những đường vân kia từ dưới chân của mình xuyên qua, sau đó thông hướng bốn phương tám hướng. Nguyên bản đen kịt động vật thế giới, chỉ một thoáng liền trở nên kim quang diệu thế. Oanh! To lớn trầm muộn tiếng oanh minh vang lên. Bốn phía cung điện lần lượt chấn động, sau đó Sở Hà liền thấy dưới chân xuất hiện một cái lối đi. Toàn thân do kim quang tạo thành, kéo dài xuống chiếu sáng toàn bộ động vật thế giới. Đây là tiến vào kim tự tháp nội bộ thông đạo sao? Xem bộ dáng là, nơi này thật đúng là kỳ lạ, trên lệch quá xa. Giờ phút này Sở Hà đã từ đỉnh kim tự tháp xuống. Nhìn một chút trước mặt thông đạo màu vàng, tại bảo đảm không có nguy hiểm đằng sau liền trực tiếp mang theo Tần Lam còn có Đỗ Ngự Vi hai người đi xuống. Tại leo lên kim quang tạo thành cầu thang đằng sau, Sở Hà cũng cảm giác trước mặt kim quang lấp lóe. Không tự chủ được hai mắt nhắm nghiền, chờ hắn mở mắt thời điểm, liền phát hiện trước mặt thế giới lần nữa cải biến. Sau lưng kim quang cầu thang đang chậm rãi biến mất. Nơi này, thật đúng là hùng vĩ a. Tần Lam nhìn xem trước mặt thế giới nhịn không được sợ hãi thán nói. Đỗ Ngự Vi cũng nhẹ gật đầu, trong con mắt tràn đầy kim quang. Đây là bị nơi này chiếu rọi đi ra. Toàn bộ kim tự tháp nội bộ vách tường toàn bộ đều là màu vàng. Đồng thời ở trên vách tường khắc họa lấy đủ loại đồ án. Những đồ án này bị kim quang chiếu rọi, dần hiện ra hư ảnh, để cho người ta có thể hiểu một chút viễn cổ tin tức. Đây là một cái chế độ nô lệ tiên triều bên trong tất cả sinh vật toàn bộ bị thống trị, không có bất kỳ cái gì quyền tự chủ. Từ những tin tức này bên trên xem ra, cái này tiên triều vẫn rất cường đại. Thần Lam nhìn một hồi đằng sau, hiếu kỳ nói: "Ân, đi trước nhìn xem trước mặt là cái gì?" Sở Hà nói liền dẫn đầu hướng phía kim tự tháp nội bộ trung ương nhất đài cao đi đến. Tòa đài cao này đồng dạng là thuần túy màu vàng, lấp lóe đầy trời kim quang. Tại Sở Hà leo lên đài cao trong nháy mắt, thật giống như vượt qua dòng sông thời gian, cảm nhận được một cỗ cực kỳ lịch sử nặng nề cảm giác tăng thương. Nơi này lại còn có một cái quan tài. Chẳng lẽ tòa này kim tự tháp không phải hoàng cung mà là phân mộ? Sở Hà nhìn xem trước mặt quan tài, đây là thế giới này duy nhất loại thứ hai nhan sắc vật phẩm. Chỉnh thể xích hồng sắc, quan tài phía trên khắc họa lấy một vòng mặt trời đỏ. Toàn bộ thế giới kim quang chính là vòng này mặt trời đỏ chiếu rọi đi ra. Rất cổ quái, nơi này hoàn toàn liền không giống như là một cái phần mộ mai táng địa phương, mà lại nơi này cũng chỉ có một quan tài sao, mặt khác không có cái gì. Trung quanh nơi này lúc nào thêm ra tới bốn tòa pho tượng? Tần Lam đột nhiên hoảng sợ nói. Vừa mới khi nhìn đến quan tài trong nháy mắt, trong lòng chấn kinh. Sau đó liền vô tình quét một chút trung quanh, sau đó nàng liền phát hiện quan tài bốn phương tám hướng đột nhiên liền nhiều hơn bốn tòa khác biệt pho tượng. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau cau mày nhìn một chút cái này bốn cái pho tượng. Chỉnh thể đều là nhân loại hình dạng, nhưng lại có một chút khác biệt. Dùng thân thức cảm ứng một phen, Sở Hà nghĩ ở trong lòng một chút. Cái này bốn tòa pho tượng cùng phía ngoài cái kia bốn tòa cung điện có mật thiết liên hệ, phía trên khí tức cơ hồ hoàn toàn tương tự. Nhìn những pho tượng này hình dạng, hẳn là lúc đó thời kỳ sinh vật nào đó. Nếu như nơi này chỉ có cái này một cái quan tài lời nói, vậy lần này tòa pho tượng tồn tại hẳn là vì bảo hộ quan tài. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Tần Lam cùng Đỗ Ngự Vi lập tức liền đem lực chú ý bỏ vào cái này bốn tòa trên pho tượng. Pho tượng này thật là kỳ quái, vậy mà có được sáu cái tay, đầu này làm sao lớn như vậy? Người này ngược lại là tương đối bình thường, chỉ là so với người bình thường nhiều hơn một đôi cánh. Trên tay hắn lại còn có một thanh quyền trượng tốt nhất giống còn có đồ vật đang lóe lên. Cô gái này giống như nháy mắt. Ta không có nhìn lầm đi. Đỗ Ngự Vi đi thẳng tới Sở Hà bên cạnh, kéo Sở Hà cánh tay nói ra. Phu quân, ngươi vừa mới nói phía ngoài bốn tòa cung điện cùng cái này bốn tòa trên pho tượng khí tức cơ hồ hoàn toàn tương tự. Hiện tại kim tự tháp này nội bộ bốn tòa pho tượng lại toàn bộ đều là sinh vật, mà lại còn giống như hữu dụng sinh mệnh chi khí. Bọn hắn sẽ có hay không có khả năng cũng giống mặt khác loại sinh vật kia một dạng thức tỉnh? Sở Hà nghe được Đỗ Ngự Vi nói sau nhẹ gật đầu. Hoàn toàn có loại khả năng này, phía ngoài bốn tòa cung điện thủ hộ lấy kim tự tháp. Kim tự tháp nội bộ lại có bốn tòa pho tượng thủ hộ lấy quan tài. Mà cái này toàn bộ địa phương lại không giống như là chôn tế tử vong chi địa, rất có thể là một loại nghi thức nào đó. Dù sao cái này viễn cổ tiên triều thái cổ quái, nơi này tuyệt đối không phải phần mộ. Sở Hà nói đưa tay vô vô trước mặt quan tài cũng không có phát sinh biến hóa gì. Sau đó nhìn một chút bốn phía pho tượng. Nơi này có thể là tế đàn, cũng có thể là mặt khác nghi thức, thậm chí nói không chừng quan tài này chỉ là một cái trí bảo, người ở bên trong giờ phút này ngay tại ngủ say, hết thể cũng khó nói. Phu quân, vừa mới nữ tử kia trước mắt, ta lần này tuyệt đối không có nhìn lầm. ngay tại phu quân ngươi vừa mới đập quan tài này thời điểm, nữ tử kia chớp mắt. Tần Lam đột nhiên tới nói ra, nàng vừa mới vẫn luôn đang ngó chừng cái kia pho tượng nữ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Không ngại, nơi này không thể nào là phân mộ, vậy đã nói rõ người bên trong này không có tử vong, hoặc là nói tử vong đang đợi cái nào đó thời cơ phục sinh. Phục sinh? Thật sự có thể phục sinh sao? Thiên giới thức tỉnh những cái kia đều là chính mình rơi vào trạng thái ngủ say người, mà lại phần lớn khoảng cách chúng ta thời đại này cũng không có cách quá mức xa xôi thời gian. Chúng ta hiện tại đợi địa phương thế nhưng là một tòa viễn cổ tiên triều kim tự tháp, lúc kia còn không có thiên giới đâu. Nếu như hắn có thể phục sinh, Sở Hà lắc đầu nhìn một phía, cường điệu nhìn một chút Tần Lam vừa mới nói cái kia pho tượng nữ, cùng nhân loại bình thường nữ tính cũng không có cái gì khác nhau, khác biệt duy nhất khả năng chính là pho tượng này khắc họa quần áo địa phương vô cùng ít ỏi, trên thân chỉ mặc hai kiện cực kỳ nhỏ hẹp tiểu y phục, có thể nhìn thấy toàn năng nhìn thấy, không thể nhìn cơ hồ cũng có thể nhìn thấy. Phục sinh không phục sinh còn khó nói, bất quá thời cơ này lại có khả năng cho hắn trở đến. Chương 741, dò xét tin tức, mùa hè bỏ mình. Chương 741, dò xét tin tức, mùa hè bỏ mình. Nói Sở Hà liền hướng phía cái kia pho tượng nữ đi đến. Hắn là vì có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Dĩ nhiên không phải trong lòng có được cái gì ý nghĩ xấu xa, mà là muốn kiểm tra một chút pho tượng nữ này có phải thật vậy hay không có thức tỉnh dấu hiệu. Bất quá mấy bước Sở Hà liền đi tới pho tượng nữ này trước mặt. Cái này bốn tòa pho tượng đều là bọn người lớn nhỏ, bất quá khả năng bởi vì kim tự tháp nội bộ một chút trận pháp duyên cớ. Nhìn thời điểm, cái này vài tòa pho tượng đều vô cùng to lớn. Các ngươi chú ý một chút cái kia quan tài có cái gì động tĩnh, có bất kỳ tình huống dị thường xuất hiện đều kịp thời cho ta biết. Tốt. Đỗ Ngư Vi cùng Tần Lam nghe được đằng sau, đều chăm chú nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ đều đã ý thức được nơi này vượt quá Sở Hà tưởng tượng. Trên thực tế cũng làm cho hai người bọn họ khiếp sợ không thôi, từ ban đầu đi vào động vật này thế giới nhìn thấy kim tự tháp đằng sau, các nàng chấn kinh liền không có đình chỉ qua. Sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của các nàng. Bao quát Sở Hà cũng là như thế, hắn chưa bao giờ thấy qua bảo tồn như vậy hoàn chỉnh sạch sẽ di tích. Tại đi vào động vật thế giới thời điểm, hắn liền thông qua thần thức quan sát qua. Toàn bộ động vật thế giới không có bất kỳ cái gì dù là một tia cho bụi. Phải biết nơi này chính là sa mạc, cát vàng đầy trời. Nơi này bị che giấu tại một mảnh dưới sa mạc, đi qua như thế đã lâu tuế nguyệt, lại còn có thể bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, đủ để chứng minh nơi này trận pháp hoặc là những vật khác cường đại. Phải biết một chút, đây chính là nhất muốn man hoang viễn cổ. Tòa di tích này, những kiến trúc này tuổi tác so thiên giới tuổi tác còn muốn lớn, nhưng dù cho như thế, lại còn có thể bảo tồn như vậy hoàn chỉnh, đủ để chứng minh nơi này là thủ. Sở Hà không có lý do gì không chăm chú đối đãi. Thời kỳ viễn cổ bất kỳ vật gì đều phải chăm chú đối đãi, nếu không rất có thể bỏ lỡ cơ duyên to lớn. Sở Hà trước mặt chỉ cách một chút pho tượng, toàn thân do màu vàng nóng ngọc thạch cấu thành. Mặt ngoài xem ra là như vậy, nhìn mấy hơi đằng sau, Sở Hà cũng không có phát hiện bất luận sinh mệnh nào dấu hiệu. Thế là trực tiếp đưa tay bỏ vào pho tượng này bên trên, cứng rắn thuận hoạt, đúng là ngọc thạch cấu thành. Thật đúng là có cổ quái, Sở Hà nói liền đối với trước mặt pho tượng cười cười, sau đó trực tiếp xoay người lại đến quan tài bên cạnh. Muốn làm rõ ràng tình huống nơi này, nhất định phải hiểu rõ thời kỳ đó tin tức. Mà bây giờ đối với chúng ta có lợi nhất chính là chúng quanh nơi này trên vách tường các loại đồ án, đây đều là liên quan tới tòa này kim tự tháp, thậm chí là tòa kia viễn cổ tiên triều tin tức. Chỉ cần đem những này tin tức hiểu rõ, như vậy thì có thể biết nơi này tồn tại mục đích. Sở Hà nói liền trực tiếp ngồi ở trên quan tài, sau đó nhắm mắt lại, dùng thần thức đến quan sát bốn phía đồ án. Hai người các ngươi chú ý, nếu như cái này bốn cái pho tượng có bất kỳ dị thường cử động, kịp thời nói cho ta biết. Tốt. Đỗ Ngữ Vi cùng Tần Lam nghe được đằng sau nhẹ gật đầu. Tại cực kỳ xa xôi thời kỳ viễn cổ, Sở Hà lập tức liền bắt đầu tiếp nhận cái này kim tự tháp nội bộ tin tức. Nơi này không phải là biến hóa căn nguyên chi địa, nhưng cũng có được kinh thiên cơ duyên. Sở Hà tự nhiên là không chịu buông tha, đột nhiên trong đầu chuyển ra một thanh âm. Đốt, chúc mừng chủ nhân giết chết nhân vật chính mùa hè. Đốt, ban thưởng chủ nhân mùa hè tất cả kỷ nguyên quyền kế thừa. Đốt, ban thưởng chủ nhân 5 tỷ thiên mệnh giá trị. Đốt, ban thưởng chủ nhân viễn trình điều khiển thánh thủ. Đốt, ban thưởng chủ nhân vạn linh dịch. Nghe được bất thình lình thanh âm đằng sau, Sở Hà rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền nhớ lại đến chính mình trước mấy ngày cho cô Tinh Hà còn có Tôn Ngộ Không bố trí nhiệm vụ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền hoàn thành. Những phần thưởng này đối với trước mắt Sở Hà tới nói có chút ít còn hơn không. Cái này viễn trình điều khiển thánh thủ là cái gì? Đốt, tên như ý nghĩa, chủ nhân có thể thông qua cái này đến điều khiển những người khác. Đốt, điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải là nô bộc của chủ nhân, ký kết qua khế ước. Đều đã là của ta nô bộc, ta còn thao túng thân thể của hắn làm cái gì? Đốt, chủ nhân cũng có thể cưỡng ép điều khiển thân thể của những người khác, bất quá tiêu hao sẽ rất lớn, mà lại có khả năng bị nhân quả cường đại người phản vệ. Nếu là như vậy, vậy còn thật có ý tứ, về sau nói không chừng có thể sử dụng. Sở Hà nghe được hệ thống giải thích đằng sau, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Hệ thống nói, đối với hắn hiện tại tới nói xác thực có một cái tác dụng. Trực tiếp điều khiển thân thể của những người khác, vật này có thể làm rất nhiều chuyện. Thiên giới. Hầu ca, gia hỏa này thật đúng là trâu, nếu không phải tuổi trẻ xuất mã, thật đúng là không giết được hắn. Nhìn xem trước mặt bỏ mình mùa hè, Cố Tinh Hà đi vào Tôn Ngộ Không bên cạnh cười hì hì nói. Người này thật không đơn giản, trên người khí vận chi lực rất cường đại, nếu như không phải ta cao hắn quá đánh nữa lực, hôm nay tất nhiên sẽ bị hắn chạy trốn. Tôn Ngộ Không nhìn xem thân thể nhàn nhạt biến mất mùa hè, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Ngươi biết Sở Hà tại sao muốn giết hắn sao? Cố Tinh Hà nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau nghi ngờ lắc đầu. Sở ra làm việc cho tới bây giờ đều không có người hỏi vì cái gì, chỉ cần thành thành thật thật làm liền có thể, ta cũng không biết vì cái gì giết hắn. Tôn Ngộ Không sau khi nghe được nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều nữa. Đối với hắn mà nói, bóp chết mùa hè liền như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Mặc dù mùa hè tại một ít địa phương có chút cổ quái, nhưng là cũng không thể để Tôn Ngộ Không để ở trong lòng. Nếu nhiệm vụ này đã hoàn thành, vậy chúng ta đi làm cái gì? Nhiệm vụ này cũng quá dễ dàng, không có một chút tính khiêu chiến. Cố Tinh Hà nhìn xem Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, ngươi làm cái gì? Ra mặt thật dày. Tôn Ngộ Không nói liền lấy ra một cây số không khói đặt ở ngoài miệng. Trước đó Sở Hà để cho ta điều tra thiên giới phát sinh biến hóa từng cái địa phương, nếu nhiệm vụ này đã hoàn thành, vậy thì đi thôi. Cố Tinh Hà nghe được đằng sau, trên mặt lập tức liền lộ ra nét mặt hưng phấn. Cái này ta thích à, bất quá những biến hóa kia địa phương có phải hay không đều có sinh vật thức tỉnh? Vạn nhất hai người chúng ta bị những sinh vật kia bắt lấy làm sao bây giờ? Nghe nói những cái kia thức tỉnh sinh vật thực lực đều rất mạnh, mà lại tăng lên thật nhanh. Có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Tôn Ngộ Không nói liền phun ra một vòng khói. Ha ha ha, cũng là, vậy chúng ta chạm thứ nhất đi đâu? Tôn Ngộ Không nghe được đằng sau con mắt híp híp, sau đó mở miệng nói ra. Thử Linh Cấm Điện. Cái gì? Cố Tinh Hà lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chúng ta lên đến liền đi như vậy địa phương, không phải hẳn là dần dần tiến dần một chút sao? Cái này Tử Linh Cấm Địa ở tiên giới nhưng phi thường nổi danh, chết ở nơi đó nhân số không kể xiết, mà lại từ xưa tới nay chưa từng có ai biết những người kia tử vong chân tướng còn có chết như thế nào. Lúc này mới có ý tứ. Phát sinh biến hóa đồng dạng chính là loại này bản thân liền tương đối đặc thù địa phương, đi những cái kia địa phương nhỏ, dù cho điều tra đến tin tức cũng không có bất kỳ tác dụng. Chương 742, mượn sư thượng vị hệ thống chương 742, mượn sư thượng vị hệ thống nghe được Tôn Ngộ Không lời nói sau, Cố Tinh Hà gật đầu bất đắc dĩ. Nếu Hầu Ca muốn đi, vậy ta liền liệu mình bồi Hầu Ca. Đi. Tôn Ngộ Không nói dưới chân trực tiếp xuất hiện một đóa tường vân. Cố Tinh Hà nhìn thấy đằng sau, vội vàng đi theo đứng lên trên. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt đằng không mà lên, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Về phần mùa hè, bất quá là một cái không có bất luận cái gì thân phận cô nhi thôi. Một bên khác, Trương Thiên Sách cùng Lý Bạch hai người cũng đối cái kia trong miệng mọi người Diệp Cổ có nhất định hiểu rõ. Gia hỏa này thật đúng là cổ quái, ta cảm giác cùng Sở Gia nói điều kiện thật phù hợp. Đi ra quán rượu đằng sau, Lý Bạch nhìn xem bên cạnh Trương Thiên Sách nói ra. Ân, có thể đi điều tra một chút. Vừa vặn diệt cái này cái gì Bách Quỷ Môn. Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách hai người liếc nhau đằng sau, liền trực tiếp hướng phía Bách Quỷ Môn phương hướng mà đi. Ngủ gật liền có gối đầu đệm lên. Hai người bọn họ vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao đi tìm một cái có danh tiếng còn có nhất định thực lực tông môn đi diệt. Hiện tại vừa vặn liền có một cái tông môn tới đón. Hơn nữa còn là một cái thuần chính ma môn, lại thêm trong khoảng thời gian này Bách Quỷ Môn xuất hiện chuyện này. Bản thân liền không nhỏ nhiệt độ, đến lúc đó Bách Quỷ Môn lại bị hai người bọn họ tiêu diệt. Nhất định có thể hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý, sau đó lại đến mấy lần. Nhiệm vụ cơ bản liền có thể bắt đầu thi hành. Nghĩ tới đây đằng sau, Lý Bạch tốc độ của hai người thì càng nhanh. Hai người bọn hắn người tu vi hiện tại đều là chuẩn đế, mà lại làm kiếm tu. Bình thường đều coi trọng nhất kích tất sát, cho nên đối với khí tức nắm chắc vô cùng tinh chuẩn. Đi vào cái này Bách Quỷ Môn đằng sau, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý đi theo trong đầu những người kia đúng tại Diệp Cổ miêu tả. Lý Bạch hai người đi tới Bách Quỷ Môn một cái ngọn núi. Nơi này hẳn là người kia trụ sở, xem trước một chút giá hỏa này có cái gì chỗ đặc thù. Trương Thiên Sách không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý, hai người lập tức liền đem khí tức hạ thấp cực điểm, dù là đám người từ bên cạnh của bọn hắn trải qua, cũng sẽ không phát hiện bọn hắn. Mà giờ khắc này Bách Quỷ Môn trên ngọn núi này, Diệp Cổ ngay tại một gian mật thất bên trong kiểm tra thu hoạch. Hệ thống, không nghĩ tới ngươi còn rất hào phóng, trực tiếp liền để ta tấn thăng cái này đại thánh. Bất quá có mấy cái địa phương ta vẫn là có chút không biết rõ. Ký chủ mới nói, Diệp Cổ đi vào phương thế giới này cũng có thời gian không ngắn. Mới đầu bị rất nhiều vũ nhục, về sau bởi vì cơ duyên xảo hợp bị cưỡng ép mang đến cái này Bách Quỷ Môn. Cũng bởi vì như thế, mới thức tỉnh hắn bàn tay vàng. Mượn sư thượng vị hệ thống. Đơn giản điểm tới nói, hệ thống này chính là có thể làm cho hắn học tập sư phụ năng lực phi thường nhanh. Trên cơ bản liền đạt đến phòng chế cấp bậc. Chỉ cần hắn bái một người vi sư, vậy ta liền có thể nhanh chóng đạt được sư phụ trên người tất cả kỹ năng. Bao quát cái kia sư phụ tu vi, xương mụ trí bảo thiên phú còn có thể chất huyết mạch trở chút. Chỉ cần là sư phụ có, Diệp Cổ đều có thể bằng vào hệ thống này nhanh chóng đạt được. Thậm chí còn có khả năng sẽ có được gia cường phiên bản, cũng tỉ như hiện tại. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng đem lão gia hỏa kia trên người giá trị toàn bộ ép sạch sẽ, không có một tia bỏ sót. Sau đó liền trực tiếp giơ tay chém xuống đem hắn cái kia sư phụ giết đi. Ý nghĩ này hắn đã suy nghĩ rất dài thời gian, hiện tại rốt cục làm được. Hiện tại Diệp Cổ nghĩ chính là lại tìm một cái sư phụ. Hắn hệ thống cũng không phải là nói muốn thu hoạch được sư phụ đồ vật liền muốn giết sư phụ, chỉ là tương đương với một vị tuyệt thế thiên tài, không đối, muốn so tuyệt thế thiên tài cường đại nhiều lắm. Chỉ cần hắn bái làm thầy, liền có thể thông qua hoàn thành các loại nhiệm vụ hoặc là công lược sư phụ độ thiện cảm các cái khác phương pháp, sau đó nhanh chóng đạt được sư phụ thứ ở trên thân. Hắn giết cái thứ nhất sư phụ, chỉ là bởi vì cái kia sư phụ đáng chết. Kế tiếp nên tìm ai đây? Ta hiện tại đã đại thánh, như vậy kế tiếp sư phụ ít nhất cũng phải là chuẩn đế mới được, nếu như có thể trở thành đại đế thì tốt hơn. Cái này Bách Quỷ Môn không có bất kỳ một người nào có thể phù hợp điều kiện của ta, cũng không có bất luận kẻ nào có thể làm sư phụ của ta. Là thời điểm rời đi về sau mai danh nhận tích một đoạn thời gian, chính là một cái hoàn toàn mới người, không có ai biết ta tại Bách Quỷ Môn đợi qua. Trong khoảng thời gian này thiên giới lại biến, hẳn là sẽ có thật nhiều sinh vật tốt tình, cái này nói không chừng là của ta một cái cơ hội. ký chủ vừa mới quên nói cho ngài, ngài hoàn thành một cái nhiệm vụ ẩn tàng, khi sư diệt tổ, xin hỏi phải chăng nhận lấy ban thưởng. Diệp Cổ trong đầu hệ thống sau lập tức ngây ngẩn cả người, vật này là hắn vạn lần không ngờ, vậy mà giết chết sư phụ còn có thể thu hoạch được ẩn tàng ban thưởng. Mặc dù nhiệm vụ này nghe rất không đứng đắn, bất quá lại còn bị ta hoàn thành, nói rõ đây là thiên ý, ban thưởng cho ta đi. Thật tình không biết hắn thời khắc này ngôn ngữ hoàn toàn bị phía ngoài Lý Bạch còn có Trương Tiên Sách nghe được. Hắn chỗ ngọn núi này trận pháp đối với Trương Tiên Sách người mà nói hoàn toàn thùng rỗng kêu to. Về phần mật thất này cũng liền tương đương với một cái bình thường gian phòng, không có bất kỳ cái gì cách trở tác dụng. Gia hỏa này đang lẩm bẩm lầu bầu cái gì? Nghe được Trương Tiên Sách nghi ngờ nói sau, Lý Bạch suy nghĩ một chút nói ra. Trên người hắn hẳn là có một cái mệnh hồn, đoán chừng là bởi vì trong khoảng thời gian này thiên giới đại biến thức tỉnh cái nào đó viễn cổ sinh vật, bởi vì không có nhục thân mà dừng lại ở trên người hắn. Có khả năng này, đây coi là không tính. Hẳn là cũng được a, bất quá trước nghe một chút hắn đang nói cái gì. Cái kia Lý Bạch lời nói để Trương Tiên Sách liền an tĩnh, hai người lần nữa lặng lặng nghe nói chuyện bên trong. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng, tìm sư hỏi. Đây là vật gì? Nghe được hệ thống nói đến đây cái ban thưởng đằng sau, Diệp Cổ một mặt ngộng, hoàn toàn không biết là thứ gì. Tìm sư hỏi, đơn giản điểm tới nói chính là hệ thống có thể cho ký chủ cung cấp một cơ hội. Hệ thống sẽ thông qua hệ thống phương pháp là ký chủ tìm kiếm một cái trước mắt thích hợp nhất sư phụ của ngươi. Diệp Cổ nghe vậy trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ mặt kích động. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ muốn tìm cái nào sư phụ, làm sao đi tìm, làm sao bài sư. Không nghĩ tới bây giờ hệ thống liền trực tiếp cho hắn tới một cái lồng nữa ăn. Hoàn mỹ. Vậy còn chờ gì? Nhanh nha. Diệp Cổ một mặt hưng phấn nói. Là, ký chủ xin chờ một chút. Đã tìm kiếm đến trước mắt thích hợp nhất ký chủ sư phụ. Ai? Cổ đạo kiếm đế. Ân. Nghe được bên trong Diệp Cổ tiếng kinh hô sau, Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, bên trong người kia vậy mà lại nhắc lên bọn hắn sư phụ danh hảo. Liếc nhau một cái đằng sau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng, sau đó không hẹn mà cùng tiếp lấy nghe tiếp. Nói cách khác sư phụ ta là cổ đạo kiếm đế. Không sai, hệ thống thông qua đại nhân quả, đã cưỡng ép đem ký chủ cùng cổ đạo kiếm đế ra chỉ cùng một chỗ. Ký chủ chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể, bất quá tận lực không cần tại Bách Quỷ môn. GS, các vị đừng hiểu lầm, ta không phải muốn đuôi nát cái gì, sở dĩ nghĩ đến hoàn tất, nhưng thật ra là nhìn không ít bằng hữu nói hậu kỳ không có ý nghĩa, cái gì, cho nên ta mới nghĩ đến tận lực sớm một chút hoàn chỉnh kết thúc. Bất quá quyển sách này cũng xác thực còn có thật nhiều đồ vật không có biết, hố còn tốt nhiều, sẽ không đuôi nát, cũng sẽ không cưỡng ép hoàn tất, cũng có khả năng còn cần một đoạn thời gian mới có thể hoàn tất. Chương 743, phủ lý Bạch Thiên Sách chương 743, phủ lý Bạch Thiên Sách vì cái gì? Nghe được hệ thống sau, Diệp Cổ có chút nghi ngờ hỏi. Đốt, cổ đạo kiếm đế là tán nhân đại đế, mà lại phẩm hạnh cực giai. Đốt, nếu như ở nơi này gặp được ký chủ, liền tất nhiên sẽ đối với ký chủ ấn tượng đầu tiên không tốt lắm. Thì ra là thế, vừa bạn ta ở nơi này cũng không có cái gì trọng yếu hơn chuyện, có thể thừa dịp cái cơ hội này trực tiếp rời đi. Bất quá ta nghe nói cái này cổ đạo kiếm đế vô cùng cường đại, mà lại cũng nghiêm khắc vô cùng. Đến lúc đó có thể hay không ngoài ý muốn nổi lên. Đốt, sẽ không, có được hệ thống tồn tại, cổ đạo kiếm đế nhất định sẽ thu ký chủ làm đồ đệ. Nghe được hệ thống nói như vậy, Diệp Cổ lập tức an tâm. Trên mặt lộ ra nhẹ nhõm tự nhiên biểu lộ. Sau đó liền lâm vào trạng thái tu luyện, hắn còn có rất nhiều thứ muốn tiêu hóa, vừa vặn thừa dịp mấy ngày nay tiêu hóa một chút. Thiên Sách, ngươi vừa mới nghe được người kia nói cái gì sao? Phía ngoài Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách hai người giờ phút này còn có chút không thể tin. Nhất là Lý Bạch, từ trong nhận không gian xuất ra hồ lô rượu đằng sau, liền hướng trong miệng ực mạnh một miệng lớn. Sau đó nhìn bên cạnh Trương Thiên Sách có chút run rẩy nói, bên trong người kia thanh âm thật sự là quá làm cho hắn chấn kinh. Người này vậy mà nói mình có thể trở thành bọn hắn sư phụ đồ đệ, mà lại giống như người này thân thể bên trong mệnh kia hồn còn rất tự tin. Từ từng cái phương diện đi xem, Lý Bạch đều khó mà tưởng tượng chuyện này. Bên cạnh Trương Thiên Sách, giờ phút này nắm vỏ kiếm tay cũng có một chút run rẩy. Bất quá rất nhanh liền nương tựa theo chính mình cường đại ý chí lực, khôi phục tâm tình. Chuyện này không thể coi thường, có thể tự tin như vậy để sư phụ thu đồ đệ. Chỉ có một cái tình huống, mệnh kia hồn tại khi còn sống tất nhiên cùng sư phụ nhận biết, đồng thời quan hệ cực dai. Lý Bạch nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Bất quá trong mắt của ta cũng có khả năng có loại tình huống thứ hai." "Cái gì?" Trương Thiên Sách có chút nghi hoặc nhìn Lý Bạch, hắn vừa mới chỉ muốn đến một loại này tình huống, xác thực không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Người này vô cùng hiểu rõ sư phụ, biết sư phụ nhược điểm chỗ, cũng biết sư phụ yêu thích, cho nên mới khẳng định như vậy sư phụ nhất định sẽ thu người này làm đồ đệ. Nghe được Lý Bạch lời nói sau, Trương Thiên Sách trên khuôn mặt lập tức liền lộ ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó cúi đầu nghĩ một lát đằng sau liền nhẹ gật đầu. Nếu như chiếu như lời ngươi nói, vậy người này không chỉ có thể là sư phụ chi kỷ, cũng có thể là sư phụ địch nhân lớn nhất. Ân. Lý Bạch lại uống một ngụm rượu, sau đó khẽ gật đầu. Hắn thấy chính là như vậy. Quen thuộc người của ngươi có đôi khi không hề chỉ là chi kỷ của ngươi. Quen thuộc hơn, càng muốn hiểu rõ ngươi hết thảy mọi người thường thường là của ngươi địch nhân. Chỉ có địch nhân của ngươi mới có thể tại hiểu rõ ngươi phương diện này bên dưới đại công phu. Dù sao chỉ có hiểu rõ ngươi người này tất cả yêu thích cùng được điểm, mới có thể chế định đi ra có khả năng nhất đối phó ngươi kế hoạch. Đây cũng chính là thường nói biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta hiện tại muốn làm thế nào? Lý Bạch nói xong liền đem ánh mắt bỏ vào bên cạnh Trương Tiên Trạch trên thân. Trong lúc nhất thời này hắn cũng không biết nên làm như thế nào, nên như thế nào hạ thủ. Dù sao chuyện này liên lụy đến sư phụ của bọn hắn. Thiên giới đỉnh cấp tán nhân đại đế, có được siêu việt thần đế chiến lực. Tại tán nhân bên trong hy vọng cực cao, có được cực kỳ nhiều người ủng hộ. Trương Thiên Sách nghe được đằng sau lắc đầu, chuyện này hắn cũng không dám tự tiện cho rằng. Nếu như bên trong mệnh kia hồn cùng bọn hắn sư phụ là chi kỷ lời nói, vậy bọn hắn liền không nên đi ngăn cản, nhưng cũng có thể là địch nhân. Bất quá là địch nhân lời nói thì càng cần thông chi sư phụ. Bởi vì diệp cổ chuyện này, để Lý Bạch cùng Trương Thiên Sách hai cái này cực kỳ thuần túy kiếm đạo cường giả đều mê mang. Nếu không đem chuyện này nói cho Sở Gia, Sở Gia hẳn là sẽ có đối sách. Sở Gia hiện tại đã đi hạ giới, chính mình liền có được chuyện trọng yếu phi thường. Chúng ta lúc này đi quấy rầy hắn, không tốt lắm. Trương Thiên Sách vuốt ve kiếm màu đen bỏ, sau đó thản nhiên nói. Lý Bạch lập tức liền bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngẩng đầu mãnh liệt rót một miệng lớn rượu ngon. Rượu này hay là Sở Gia cho, là ta đời này uống qua đẹp nhất rượu. Bây giờ nên làm gì? Trương Thiên Sách trực tiếp hỏi. Chuyện này nhất định phải giải quyết, cái này Diệp Cổ cùng Sở Gia nói những tình huống kia cũng vô cùng ăn khớp. Hơn nữa còn liên lụy đến chúng ta sư phụ, chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối phó. Như vậy chúng ta nếu không trực tiếp đem sư phụ kêu đến, chỉ cần sư phụ sau khi lại tới đây, liền có thể đối với nơi này tình huống giải. Dù sao chuyện này đã liên lụy đến sư phụ, đợi đến sư phụ sau khi đến, mặc kệ bên trong người kia là sư phụ chi kỷ hay là sư phụ địch nhân, đều cùng chúng ta không quan hệ. Nghe được Lý Bạch cái này vứt nổi tức phương pháp, Trương Thiên Sách cũng nhẹ gật đầu. Đồng ý, ta đến gọi. Vậy ta đem tình huống nơi này phát cho ám ảnh. Tốt. Sau đó Lý Bạch thu lại rượu, hồ lô bên cạnh Trương Thiên Sách cũng vỏ kiếm thu vào. Hai người đồng thời biên tập lên tin tức, Trương Thiên Sách cho cổ đạo kiếm đế truyền tống, Lý Bạch thì là truyền tống cho phụ cận gần nhất ám ảnh. Sở dĩ truyền tống cho ám ảnh, không có trực tiếp truyền tống cho Tô Mộ Thanh, có hai cái nguyên nhân. Một cái là Lý Bạch cần đem tình huống nơi này toàn bộ thông qua chính mình chứng kiến hết thảy hoàn toàn biết vào. Dù sao hắn không phải chuyên nghiệp điều tra tin tức người, cho nên cần ám ảnh phương diện người đem những này tin tức chỉnh lý đằng sau, lại cho Tô Mộ Thanh. Còn có một cái chính là, Lý Bạch cũng không có Tô Mộ Thanh phương thức liên lạc, cũng sẽ không đi chủ động liên hệ. Sư phụ nói hắn lập tức tới ngay. Nghe được Trương Thiên Sách lời nói sau, Lý Bạch nhẹ gật đầu, sau đó nói: "Ta cũng đem tin tức đều cho ám ảnh gửi tới, chuyện nơi đây liền cùng hai người chúng ta không quan hệ." Sau khi nói xong, Lý Bạch lại lần nữa xuất ra hồ lô rượu nhàn nhã nằm xuống, sau đó uống một hớp nhỏ. Trương Thiên Sách cũng lấy ra chính mình đao yếm cổ kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve. Thời khắc này vạn Phật thánh địa, chuẩn đề tại Từ Lạc Đế thành sau khi trở về liền trực tiếp bế quan. Trong cơ thể hắn huyết khí cực kỳ cuồng bạo. Dù sao trong này hoặc nhiều hoặc ít còn dính dấp một chút sát lục chi khí. Chuẩn đề không hề giống Tôn Ngộ Không như thế, bản thân liền giết vô số người, sát khí đối với Tôn Ngộ Không tới nói càng giống là một loại chất dinh dưỡng. Nhưng là chuẩn đề không giống với, hắn là Phật môn tu sĩ. Mặc dù hắn nói là lấy sát chứng đạo, nhưng trên thực tế khoảng cách loại kia chiều dài còn chênh lệch rất xa. Hiện tại thể nội những huyết khí kia mang theo sát lục chi khí liền để hắn có chút khó có thể chịu đựng. Cho nên trực tiếp liền bế quan hấp thu, vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này tu luyện thành La Hán Kim Thân. Trước kia chuẩn đề còn tại buồn rầu, tu luyện thế nào nhục thân. Dù sao hắn thông qua Bồ Đề Thụ đã đem linh tu đạt đến chuẩn đế. Cũng chính bởi vì Bồ Đề Thụ mới làm rối loạn lúc trước hắn bày ra tất cả kế hoạch. Chương 744, Phật Đế đồng ý, Sano Tiên Triều chương 744, Phật Đế đồng ý, Sano Tiên Triều sở ra cho những vật này thật đúng là cuồng bạo. Đi vào mật thất ngồi xuống về sau, chuẩn đề liền cảm thụ được thể nội cuồng bạo huyết khí. Mang theo sát phạt chi khí huyết khí tại thể nội bốn chỗ du tẩu. Nếu như không phải chuẩn đề, bản thân nhục thân tu vi liền tương đối mạnh. Những huyết khí này đã sớm đột phá thân thể của hắn hạn chế, để hắn bạo thể mà chết. Qua một đoạn thời gian, chuẩn đề trong cơ thể những huyết khí kia toàn bộ đều biến mất, chuyển hóa thành nồng đậm vật khí, giờ phút này hắn cũng chính thức tu luyện thành La Hán Kim Thân. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là tiểu thành, nhưng cũng đạt tới đại thánh cấp bậc. Hiện tại nên đi hoàn thành nhiệm vụ. Từ mật thất sau khi đi ra, chuẩn đề liền trực tiếp hướng phía thánh địa đại điện đi đến. Hắn không có quên Sở Hà giao cho hắn nhiệm vụ. Trải qua thời gian dài như vậy đi theo, chuẩn đề đã đối với Sở Hà hiểu rất rõ. Sở Hà nói tới sự tình, hắn thấy Phật Đế tất nhiên sẽ đồng ý, dù sao đối với hắn Phật môn tới nói không có bất kỳ cái gì chuyện xấu. Thậm chí tại Sở Hà thật thành lập thành Viễn Cổ Tiên Triều đằng sau, bọn hắn Phật môn nói không chừng còn có thể trở thành lớn nhất loại tín ngưỡng này. Thiên giới từ xưa đến nay liền có rất nhiều tín ngưỡng, như là Phật, đạo chờ chút. Hiện tại chính là một cái Phật môn độc đại cơ hội. Rất nhanh liền đi tới đại điện, nơi này toàn thân trang hoàng lấy màu trắng làm chủ, lộ ra phi thường thanh lịch chỉnh tề. Đại điện trên vách tường khắc họa lấy đủ loại đồ án, phía trên đều là Phật môn lịch đại tiên tổ. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương. Phật Đế, đi vào vạn Phật Đại Đế phía trước vài mét địa phương. Chuẩn Đề tại có chút hành lễ đằng sau mở miệng nói ra. Có chuyện gì quan trọng? Hùng hậu nhưng là tràn ngập tường hòa thanh âm từ vạn Phật Đại Đế trong miệng vang lên. Trước đó tại Lạc Đế thành ngay sau đó Chuẩn Đề liền đem trước đó tại Lạc Đế thành Sở Hà bàn giao chuyện của hắn toàn bộ nói cho vạn Phật Đại Đế. Sau khi nói xong liền ngậm miệng lại, sau đó ở một bên lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, vạn Phật Đại Đế liền mở miệng. Thay ta tạ ơn hắn, ta đồng ý. Quả nhiên không ra chuẩn đề sở liệu, vạn Phật Đại Đế quả nhiên đồng ý đề nghị này. Mặc dù nhìn đây chỉ là một vô cùng đơn giản sự tình, nhưng là điều này đại biểu một cái phi thường chuyện trọng đại. Hắn Phật môn từ man hoang thời đại viễn cổ liền bảo trì trung lập cục diện, tại hắn mở miệng giờ khắc này liền bị phá vỡ. Trước đó Phật môn cho tới bây giờ đều không có can thiệp hôn khác giới bất kỳ đại sự. Đồng dạng thiên giới cũng không có bất kỳ thế lực sẽ không duyên vô cớ tìm tới hắn Phật môn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, bọn hắn Phật môn mới có thể từ xa xôi thời kỳ một mực tồn tại đến nay. Mà vạn Phật Đại Đế đồng ý chuyện này, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. Một là Bồ Đề Thụ, Phật môn vốn là coi trọng nhân quả. Bồ đề thụ là Phật môn đạo thụ, đối với Phật môn ý nghĩa phi thường trọng đại. Mà cái này Bồ đề thụ lại là Sở Hà cho bọn hắn, đồng thời không có yêu cầu bất kỳ điều kiện gì. Sở Hà có thể không cần nhân tình, nhưng bọn hắn không thể không trả nhân tình. Thế nhưng là bọn hắn Phật môn đối với Sở gia có đồ vật gì có thể trả nhân tình đâu? Toàn bộ Phật môn đều không có có thể so sánh Bồ đề thụ đồ vật. Bồ đề thụ thế nhưng là một cái có thể làm cho bọn hắn toàn bộ Phật môn lớn mạnh cường thịnh đồ vật. Dưới Bồ đề thụ ngộ đạo cũng không phải nói một chút, sớm nhất Phật môn ở thiên giới là một cái phi thường cường đại thế lực. Muốn bảo trì trung lập cũng là có điều kiện trước tiên, không có thực lực cường đại để chống đỡ, sớm đã bị ma môn cho đoạn. Còn có một nguyên nhân chính là thiên giới đã đại biến, thức tỉnh quá nhiều sinh vật. Lúc nào có thể kết thúc, đến lúc đó lại là cái gì dạng chẳng diện, ai cũng không biết. Vạn Phật đại đế cũng không thể dự đoán tương lai tình huống. Nhưng là có một chút Vạn Phật đại đế có thể dự đoán được, đại loạn sắp xảy ra. Không có người không có thế lực, có thể tại trong cuộc động loạn này chỉ lo thân mình. Lần này cùng dĩ vãng tất cả kỷ nguyên cũng không giống nhau. Sớm một chút quyết định chủ động làm quyết định, dù sao cũng so cuối cùng không thể làm gì làm quyết định muốn tốt. Đây chính là Vạn Phật đại đế làm Phật môn Phật đế suy tính. Một cái tác động đến nhiều cái, hắn muốn cân nhắc đồ vật nhiều lắm. Mà đây đều là chuẩn đề không có nghĩ tới. Chuẩn đề nghĩ rất đơn giản, nguồn gốc từ tại đối với Sở Hà tín nhiệm. Hắn cảm thấy Phật môn gia nhập vào Sở Hà trận doanh lợi nhiều hơn hại. Chỉ đơn giản như vậy. Vậy chúng ta lúc nào công bố tin tức này? Sở Hà trước mắt ở đâu? Vạn Phật đại đế cho tới bây giờ đều không có muốn đi qua, Sở gia cùng lao tổ Sở gia thương lượng kết minh. Hắn không có tư cách này, Phật môn cũng không có tư cách này. Thậm chí toàn bộ thiên giới đều không có người nào, thế lực nào có cùng Sở gia bình đẳng tư cách đàm phán. Sở gia ở hạ giới, lúc nào có thể trở về còn không biết. Nghe được chuẩn đề lời nói sau, Vạn Phật đại đế nhẹ gật đầu. Đợi đến Sở Hà trở về liền tuyên bố chuyện này. Tốt. Chuẩn đề nhẹ gật đầu, sau đó chỉ thấy Vạn Phật đại đế nói tiếp. Đã ngươi đã tu luyện thành La Hán Kim Thân, như vậy mấy ngày nay chuẩn bị một chút, lần nữa đi Bồ Đề Thụ. Nghe được Vạn Phật đại đế lời nói sau, Chuẩn Đề lập tức kinh ngạc nói ra. Nhanh như vậy? Không thể không nhanh. Tốt. Chuẩn Đề chăm chú nhẹ gật đầu, hắn cũng có thể từ một chút việc nhỏ không đáng kể phía trên phát giác được như hôm nay giới một chút tình huống. Thiên giới mỗi một ngày đều đang phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ là khả năng bởi vì thiên giới thực sự quá khổng lồ, cho nên những biến hóa này cũng không bị thế nhân biết. Chuẩn Đề sau khi chuẩn bị xong liền trực tiếp đi cái kia giới Bồ Đề Thụ. Bồ Đề Thụ tình huống trước mắt còn không có bị ngoại giới biết. Thiên giới đại biến trước đó còn tốt, hiện tại nếu như tin tức bại lộ, bằng vào bây giờ Phật môn thực lực căn bản không đủ để thủ hộ. Nguồn tin tức này thật đúng là khổng lồ, mà lại làm cho người khó có thể tin. Sở Hà tại trên quan tài mở mắt, bên trong còn ẩn chứa nồng đậm chấn kinh. Hắn đã vừa mới đại khái hiểu rõ tòa này viễn cổ tiên triều sự tình. Cái này một tòa viễn cổ tiên triều ở thời kỳ đó được xưng là Sano tiên triều. Sở dĩ xưng là cái tên này, là bởi vì tòa này tiên thảo bên trong tất cả sinh vật đều là trong quan tài người này nô lệ. Lúc đầu nghe được Đỗ Ngữ Vi nói những cái kia, Sở Hà còn chưa không có quá lớn phản ứng. Nhưng là tại chính mình chân chính hiểu qua đằng sau, Sở Hà mới biết được muốn làm đến nước này, đến cỡ nào gian nan. Phu quân, ngươi cũng thấy cái gì? Thần Lam nắm tay phóng tới Sở Hà trên đùi, tò mò nhìn Sở Hà. Bên cạnh Đỗ Ngữ Vi cũng dương mắt lên, tràn đầy hiếu kỳ. Chính như vừa mới Vũ Vi nói những cái kia, đây chính là một cái hoàn toàn chế độ nô lệ tiên triều, tại trong đoạn lịch sử kia tồn tại rất nhiều huyết tinh. Sinh hoạt tại tòa này tiên triều bên trong sinh vật không có bất kỳ cái gì một cái có quyền tự chủ, cũng không có quý tộc thế gia, cư dân binh sĩ phân chia. Tất cả sinh vật đều chỉ có một cái thân phận, đó chính là cát nô, mà tòa này tiên triều cũng được xưng chi thành cát nô tiên triều. Nói đến đây đằng sau, Sở Hà liền chụp đập còn lại quan tài. Đúng chút thanh âm vang lên, Sở Hà thấp kém con mắt lộ ra một tia sáng, bất quá không có bị bất luận kẻ nào. Chương 745, ủy khuất náo người Tần Lam. Chương 745, ủy khuất náo người Tần Lam. Về phần ta phía dưới vật này, chính là tòa này tiên triều chỗ tể, hậu thế xưng là Sa Hoàng. Sau đó Sở Hà lại nói một chút tại cái này tiên triều bên trong Sa Hoàng làm ra những chuyện kia. Mỗi một sự kiện đều kinh thiên động địa, huyết tinh tàn nhẫn. Bởi vì lợi ích người đoạt giải mãi mãi cũng là Sa Hoàng, còn lại tất cả người tham dự toàn bộ đều là lợi ích tổn thất phía kia. Sa Hoàng rõ ràng chính mình liền có cải thiên hoán địa năng lực, hoàn toàn có thể trong một ý nghĩ liền kiến tạo ra một tòa lại một tòa to lớn uy nghiêm cung điện, kim tự tháp. Nhưng là hết thảy tất cả đều là cát nô làm. Người này cũng quá đáng giận đi, rõ ràng chính mình động động suy nghĩ liền có thể làm được sự tình, nhất định để nhiều như vậy sinh vật tốn hao mấy trăm năm thời gian đi làm. Nói cách khác, chúng ta vừa mới nhìn thấy những cung điện kia, không phải Sa Hoàng chính mình làm ra. Sở Hà nhẹ gật đầu. Trước mắt hết thảy tất cả đều là cát nô làm. Đồng thời cái này Sa Hoàng truy cầu cực hạn hoàn mỹ, cho nên mới sáng tạo ra nơi này, đi qua thời gian dài như vậy đều hoàn hảo không chút tổn hại tình huống. Nguyên lai một tia cho bụi đều không có nguyên nhân ở chỗ này. Đỗ Ngữ Vi cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Kim tự tháp rất trang quan, nhưng bọn hắn đều là tu kim tự tháp người. Nơi này tất cả nguy nga trang quan đều trộn lẫn lấy với lệ. Không sai, hết thảy đều là cát nô làm. Tốt, hai người các ngươi còn cảm khái lên. Sở Hà nói đưa tay vuốt ve một chút hai nữ đầu. Vậy cái này ra hòa đâu? Đỗ Ngữ Vi dẫn đầu bình phục tâm tình, sau đó nhìn trước mặt quan tài. Gia hỏa này sở dĩ nằm ở chỗ này, cũng không phải là tử vong. Hắn chỉ là đang tìm cơ hội, lại một lần nữa thức tỉnh. Cái gì? Tần Lam nghe được Sở Hà lời nói sau, lập tức liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Gia hỏa này lại còn không có chết, phải biết hắn cách chúng ta hiện tại đã qua nói đến đây đằng sau. Tần Lam đột nhiên liền không nói bảo. Nhìn thấy Sở Hà cùng Đỗ Ngữ Vi chế nhạo ánh mắt đằng sau, trực tiếp đập Sở Hà một chút. Thử, dù sao đi qua rất dài thời gian rất lâu. Ha ha ha, tòa này kim tự tháp còn có phía ngoài 4 tòa cung điện, là sớm nhất tạo dựng lên kiến trúc. Cũng là bọn hắn loại tiên thảo này trọng yếu nhất kiến trúc. Đối với ta ngồi dưới thân thể quan tài này, Sở Hà lại đập 2 lần, sau đó mới lên tiếng. Đây chính là một kiện khó lường đồ vật, là một kiện đỉnh cấp hỗn độn chí bảo, năng lực cực kỳ bá đạo. Năng lực gì? Nghe được Sở Hà câu nói này, sau hai nữ đều lộ ra ánh mắt tò mò. Có thể bị Sở Hà như thế khích lệ đồ vật, nhất định là một kiện phi thường lợi hại vật phẩm. Kỳ thật từ trên bản chất tới nói, đó cũng không phải một cái quan tài, không quá lớn giống như quan tài thôi, mà tác dụng của nó cũng phi thường bá đạo, có thể cho Sa Hoàng thôn vệ những người khác hết thảy. Có ý tứ gì? Tần Lam nghe không hiểu Sở Hà muốn biểu đạt đồ vật. Đơn giản điểm tới nói chính là, Sa Hoàng có thể thông qua vật này cướp đi mặt khác sinh hoạt hết thảy. Ta nói tới hết thảy, bao gồm tiên phú huyết mạch thể chất, còn có võ kỹ công pháp sinh mệnh. Cái này, đây cũng quá đáng sợ đi. Tần Lam hai người nghe được Sở Hà câu nói này sau, lập tức đều khiếp sợ đến. Các nàng cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua bá đạo như vậy đồ vật. Cho dù là Tần Lam thôn vệ huyết mạch, cũng bất quá là có thể thôn vệ một chút thiên tài địa bảo hoặc là yêu thú. Sau đó thông qua thôn vệ huyết mạch, đem thôn vệ những vật kia luyện hóa chuyển hóa thành Tần Lam sử dụng năng lượng, cũng không thể đủ đem đối phương năng lực cũng thôn vệ, chí ít hiện tại không có khả năng. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau cười cười. Đây cũng là hắn vì cái gì tiến vào quan tài này bên trong nguyên nhân. Bất quá nhìn trước mắt tình huống này, cuối cùng khẳng định là phát sinh ngoài ý muốn, về phần là ngoài ý muốn gì cũng không có tin tức. Dù sao người cũng đã tiến vào, cái này phía ngoài đồ vật cũng không có người đi chiếu cố, cho nên những tin tức này liền mai táng trong lịch sử. Nếu là lúc nào ta cũng có năng lực như thế liền tốt. Tần Lam có chút hâm mộ nhìn xem trước mặt quan tài. Kỳ thật cũng không phải là không thể được, ngươi thôn phệ huyết mạch hiện tại hay là cấp thấp. Về sau nếu có cơ hội hoặc là có mặt khác cơ duyên, đem ngươi thôn phệ huyết mạch thăng cấp là có thể. Tần Lam nghe được đằng sau, lập tức liền lộ ra lửa nóng quan mang. Làm sao thăng cấp? Làm sao thăng cấp? Nói liền kích động ôm lấy Sở Hà eo, sau đó nằm nhòi Sở Hà trên đùi ngẩng đầu nhìn Sở Hà. Phu quân, mau nói cho ta biết, làm sao thăng cấp? Ô ô ô, hiện tại liền ta vô dụng nhất. Linh Nhi tỷ mẫu thân tự mình cho nàng tìm một cái truyền thừa, Vân Phỉ tỷ cũng không sợ, Hoàng Tạ bản thân liền có truyền thừa. Huyền Nhi cùng Tiểu Thanh càng là trực tiếp về nhà ngoại, Ngự Vi càng kỳ quái hơn, lại có thể thành bán tiên trí bảo. Nói nói Tần Lam còn gạt ra mấy giọt nước mắt, hai mắt đấm lệ hoa hoa nhìn xem Sở Hà. Hiện tại liền ta không có cái gì, ngay cả đại đế thịt của yêu thú thịt đều không có. Ô ô ô, phu quân đại nhân ta cũng muốn. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau, bất đắc dĩ cúi đầu đưa tay phóng tới Tần Lam tấm kia tuyệt mỹ thoát tục trên mặt ngọc, nắm nuốt Tần Lam cái cằm, sau đó có chút nâng lên đầu của nàng. Cặp kia tràn đầy ủy khuất thu thủy trong đôi mắt đẹp tràn đầy nước mắt, trong khoảnh khắc thật giống như lấp kín hai bông đầm sâu. Thon dài lông mi nháy nháy ở giữa nhiễm phải một chút điểm nước mắt, bóng ánh sáng long lanh nước mắt tại quan tài mặt trời đỏ chiếu rọi chiết xạ ra rực rỡ sắc thái. Duy mỹ hoa lệ, đáng yêu động lòng người lại khiến người ta đau lòng. Người tuyệt mỹ liền ngay cả khóc đều xinh đẹp như vậy, càng làm cho người ta tan nát cõi lòng. Tốt tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi thôn vệ huyết mạch thăng cấp. Không khóc ca. Sở Hà nói liền dỗi ra tay áo cho Tần Lam xoa xoa. Ừ, phu quân tốt nhất rồi. Tần Lam nghe được đằng sau lập tức liền đã ngừng lại nước mắt, không xem qua trên lông mi nước mắt còn tại. Tình yêu trạng thái tốt nhất đại khái chính là nghĩ ngươi lúc vừa vặn ngẩng đầu. Bên cạnh Đấu Ngữ Vi nở nụ cười nhìn xem Sở Hà cùng Tần Lam. Ừ, cho là ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, các ngươi đều có, liền ta không có cái gì, ta khẳng định gấp à. Nói Tần Lam nhìn một chút Sở Hà đuổi, mà lại phu quân cũng không ngẩng đầu a. Ngươi cái tiểu ni tử, nghĩ đi đâu vậy? Ta nói chính là ngươi ngẩng đầu nhìn phu quân. Đỗ Ngữ Vi tức giận nhìn xem Tần Lam, nhưng là trong mắt nàng cái kia sợi bóng mang lại là bán rẻ nàng ý tưởng chân thật. Tần Lam tự nhiên cũng là cực kỳ hiểu rõ Đỗ Ngữ Vi, trực tiếp hừ một tiếng. Phu quân sát thực ngẩng đầu, không tin ngươi nhìn. Phu quân. Tần Lam nói liền nhẹ nhàng đem cổ áo kéo ra một chút, sau đó kêu một tiếng Sở Hà, Sở Hà lập tức liền cúi đầu. Liếc mắt liền thấy được trắng sữa mảng lớn hạt tuyết, còn có. Xem đi. Bất quá còn không có qua một hơi, Tần Lam liền khôi phục nguyên dạng. Nhìn một chút Sở Hà tình huống sau, một mặt đắc ý nhìn xem Đỗ Ngữ Vi. Đỗ Ngữ Vi cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liếc một cái Sở Hà. Phu quân ngươi cũng quá bất tranh khí. Chương 746, chí bảo quan tài. Chương 746, chí bảo quan tài. Sở Hà nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau, một mặt bất đắc dĩ giang tay ra. Ta có thể làm sao, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ta có thể khống chế thân thể tất cả năng lượng, nhưng hết lần này tới lần khác không quản được nó. Hi hi, lúc này mới nói rõ phu quân thành thật. Tần Lam ôm Sở Hà eo, cười hì hì nói. Tính toán, các ngươi nói có lý. Đỗ Ngữ Vi nghe được lời của hai người sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị tán đồng. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Nếu gia hỏa này còn chưa tử vong, vật này lại là một cái trí bảo, vậy nói rõ hắn còn có thể tô tình. Chúng ta hiện tại là muốn đem hắn trực tiếp giết chết, sau đó đem vật này đoạt hay là làm sao? Sở Hà nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau từ trên quan tài nhảy xuống tới, sau đó dọc theo quan tài này đi một vòng. Gia hỏa này trải qua vô số năm, lấy được các loại thiên phú không biết có bao nhiêu. Trong đó liên quan tới sinh mệnh phương diện khẳng định sẽ đại hạ công phu, cho nên muốn giết hắn, khẳng định không phải sự tình đơn giản như vậy. Vậy phải làm sao? Ta bây giờ muốn chính là làm sao đem nó tô tỉnh, còn có thể khống chế nó. Dù sao đây chính là một vị đến từ thời kỳ viễn cổ nhân vật, mặc dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng là đối với ta mà nói không tính là cái gì. Tần Lam cùng Đỗ Ngữ Vi nghe được đằng sau đều nhẹ gật đầu. Gia hỏa này ở thời kỳ đó đều có thể có được một tòa viễn cổ tiên triều, đã nói lên khẳng định có được phi phàm thực lực. Nếu như có thể khống chế hắn, đối với chúng ta tới nói đúng là một chuyện tốt. Bất quá muốn thông qua dạng thủ đoạn gì mới có thể khống chế đâu, giết chết hắn đều khó mà làm đến. Như muốn xâm lấn thần thức của hắn, hẳn là càng thêm khó đi. Sở Hà nghe được Đỗ Ngữ Vi lời nói sau cười cười. Bình thường tới nói, khống chế một người sát thực so giết chết một người càng khó, nhưng là đối với ta mà nói lại hoàn toàn tương phản. Nói Sở Hà liền đem thi có thể quyển từ trong nhẫn không gian đem ra. Vật này tuyệt đối là Sở Hà trước mắt thích nhất một cái trí bảo. Trước mắt thủ hạ cùng kỳ còn có con kia ma đô là thông qua vật này lấy được. Nếu như không có cái này thì có thể quyển, đoán chừng sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện phiền toái. Đây là vật gì? Nhìn thấy Sở Hà trên tay cái này vật màu đen đằng sau, Đỗ Ngữ Vi cùng Tần Lam nghi ngờ hỏi. Các nàng đều đoán được vật này khẳng định là cùng vừa mới nói những chuyện kia có quan hệ, nhưng là hoàn toàn đoán không được vật này có làm được cái gì, càng không khả năng đoán được có thể phục sinh đồng thời khống chế một chút sinh vật. Loại sự tình này ở bất luận kẻ nào xem ra đều là khó có thể tưởng tượng. Đây chính là ta vừa mới nói những vật kia, bằng vào vật này có thể khống chế trong này sao hoàng. Cái gì? Chỉ bằng mượn cái này quyển trục màu đen? Chẳng lẽ đây cũng là một cái hỗn độn trí bảo? Quá khó mà tin. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Đỗ Ngữ Vi lập tức liền lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hỗn độn trí bảo ở tiên giới thật sự là quá mức chân quý. Nắm giữ một cái hỗn độn trí bảo đều thuyết minh thế lực này ở vào tiên giới đỉnh. Đồng thời tiên giới vẫn luôn lưu truyền một cái cổ lão lời nói, không ai có thể vĩnh viễn có được hỗn độn trí bảo, bất quá là vì người khác tạm thời đảm bảo thôi. Ở tiên giới trong lịch sử, không có ai đi thống kê qua hỗn độn trí bảo cụ thể số lượng. Chủ yếu là không có bất kỳ cái gì thế lực cùng gia tộc nguyện ý đem hỗn độn trí bảo tin tức tương quan truyền đi. Đồng dạng cũng có khả năng có một ít hỗn độn trí bảo giấu ở thiên giới một ít địa phương. Cho nên cho tới bây giờ đều không có bất luận kẻ nào biết thiên giới hỗn độn trí bảo đến tột cùng có bao nhiêu. Nhưng không hề nghi ngờ, cực kỳ chân quý. Đề giai hỗn độn trí bảo còn dễ nói, năng lực mặc dù tương đại, nhưng còn không đến mức phá vỡ. Nhưng là cao giai liền không giống với lúc trước, mỗi một cái cao giai hỗn độn trí bảo xuất hiện đều có thể cải biến một chỗ cách cục. Cũng tỉ như hiện tại Sở Hà trên tay thi có thể quyển, còn có trước mặt cái kia quan tài. Hai tên này bất kỳ một cái nào lưu truyền ra đi đều có thể dẫn phát chấn động to lớn. Một cái là có thể phục sinh viễn cổ sinh vật đồng thời triệt để khống chế đối phương thần khí. Một cái là có thể cướp đoạt những sinh vật khác tất cả mọi thứ thần khí. Các ngươi lui ra phía sau một chút, thời khắc chú ý cái kia bốn cái pho tượng. Trước đó Sở Hà đang tiếp thụ xong nơi này tin tức đằng sau, liền chú ý tới một chút biến hóa. Cái kia bốn cái pho tượng đang chậm rãi tô tỉnh, đồng thời đối phương thể nội cũng thời gian dần trôi qua có sức sống. Mà sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chính là nguồn gốc từ tại nơi này biến hóa. Rất có thể là Sở Hà cho bọn hắn nguồn năng lượng, cũng chính là xích dương chi lực. Cho nên Sở Hà biết cái này vài tòa pho tượng tô tỉnh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tốt, cái kia phu quân ngươi cẩn thận một chút. Đúng a, ở trong đó người dù sao thống trị qua một thời đại. Đỗ Ngữ Vi còn có Tần Lam, hai người đều có chút lo lắng Sở Hà. Mặc dù Sở Hà nói trong tay hắn vật kia vô cùng cường đại, nhưng là mặc cho chuyện gì tỉnh cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Lại thêm nơi này cổ quái, còn có trong quan tài nằm thân phận của người kia. Các nàng rất khó không lo lắng Sở Hà an nguy. Nghe được hai nữ lo lắng đằng sau, Sở Hà cười cười. Yên tâm đi, ta sớm có dự định, nơi này tất cả mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tần Lam nghe được đằng sau thở dài một hơi, sau đó vô độ ngực. Lúc này Sở Hà cũng triệt để đem lực chú ý toàn bộ đặt ở trước mặt trên quan tài. Bốn phía đều khắc họa lấy viễn cổ đồ án, nguyên bản Sở Hà còn không biết, nhưng là tại tiếp thu xong những tin tức kia đằng sau, Sở Hà biết những đồ án này chính là truyền thừa mấu chốt. Mỗi một cái đồ án đều đại biểu cho một loại năng lượng, đại biểu cho bị thôn vệ người năng lực thiên phú. Những đồ án này giờ phút này đều vô cùng cạn, nhưng lại tách ra kim quang chói mắt. Bất quá theo thời gian trôi qua, Sở Hà có thể phát hiện những đồ án này đang chậm rãi ít đi trở thành nhạt. Đây là bởi vì bên trong sinh vật kia đang hấp thu những vật này. Chờ đến lúc bên ngoài bóng loáng một mảnh, đồ án toàn bộ biến mất thời điểm. Liên đại biểu cho tất cả thiên phú các loại vũ khí các loại bị thôn vệ hoàn tất, cũng đại biểu cho bên trong người kia tô tỉnh. Bất quá tại tin tức bên trong, Sở Hà đã được, đang tiếp thụ chuyển thừa thời điểm đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn. Cho nên chuyển thừa này bị kết thúc, nơi này hết thệ cũng bị vùi lấp tại dưới sa mạc. Thẳng đến thế giới rách nát đều không có người phát hiện tới đây tình huống. Một mực chờ đến Sở Hà lại tới đây, lại một lần nữa mở ra nơi này, đồng thời cống hiến ra năng lượng. Ngoài ý muốn kết thúc chuyển thừa mới lấy tiếp tục, Sở Hà cũng không nóng nảy, hắn đang chờ đợi lấy một cơ hội. Tiếp qua một cách giờ, trong này người kia liền muốn tô tỉnh. Trước đó muốn làm một ít chuyện, nếu có cơ hội có thể cho thần thức của nó hủy diệt. Làm thế nào? Hai nữ nghe được Sở Hà lời nói sau, lập tức nghi ngờ hỏi. Hắn đang hấp thu một chút tiên phú, giờ phút này là vô ý thức trạng thái. Nhìn thấy quan tài này phía trên mặt trời đỏ sao? Ừ, rất xinh đẹp. Đây chính là hắn thần thức gửi lại địa phương, hấp thu những vật kia là thân thể bản năng hấp thu, thần thức thì là bị bảo tồn. Cái này vốn là trí bảo, vì bảo hộ ký chủ thần thức cung cấp sân bãi, bất quá bây giờ lại là vì chúng ta cung cấp một loại phương pháp. Chương 747, quan tài mở ra. Sa Hoàng Lục Thân chương 747, quan tài mở ra, Sa Hoàng Lục Thân Sở Hà nói liền từ trong nhẫn không gian lấy ra thí thần thương. Thời khắc này thí thần thương đã đạt tới thần ma cao giai, bởi vì hủy diệt thánh lôi, còn có diệt thế thánh lôi nguyên nhân. Thí thần thương quanh thân vẫn luôn có lôi đỉnh màu tím vần quanh. Màu đen trên mũi thương truyền vang lấy dị thường khí tức cuồng bạo. Chỉ cần đem bố cục của nơi này hơi cải biến một chút, thần thức của hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn đợi tại vòng này trong mặt trời đỏ. Về phần thân thể kia, liền thành một cái vô ý thức thể xác. Sở Hà nói toàn bộ thân thể liền trực tiếp lơ lửng ở giữa không trung, trong tay nắm chặt thí thần thương, sau đó đối với đài cao trung quanh địa phương hung hăng bổ một nhát. Một đạo lôi đình màu tím xuất hiện, trên đất đường vân lập tức bị phá hư. Toàn bộ kim tự tháp nội bộ đột nhiên lóe lên một cái, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sở Hà lại hướng mặt khác ba phương hướng liên tiếp bổ một nhát. Lúc này kim tự tháp nội bộ kim quang mở đi rất nhiều, trên đất đường vân đã bị triệt để cải biến. Quanh một cái rung động dữ dội, đột nhiên từ kim tự tháp nội bộ xuất hiện. Đỗ Ngữ Vi cùng Tần Lam thân thể lay động một cái, đằng sau liền thấy chấn động đầu vườn. Đó là bốn tòa pho tượng một cái trong đó, giờ phút này còn tại phát sinh rung động dữ dội. Phu quân, đây là có chuyện gì? Phát giác được điểm này đằng sau, Tần Lam trực tiếp liền nhìn về phía trong hư không Sở Hà. Giờ phút này Sở Hà nhìn thấy tình huống này, trực tiếp liền đem trong tay thí thần thương thu vào. Nơi này toàn bộ địa phương đều là một mảnh trận pháp, trên đất đường vân bao quát trên tường đồ án, toàn bộ đều là trận pháp một bộ phận. Mà lại tòa trận pháp này tương đương không đơn giản, nơi này bản thân liền là một tòa tự nhiên đại trận. Tại bị Sa Hoàng phát hiện đằng sau, liền lại đang tự nhiên đại trận này bên trên lại là một cái đại trận. Phía ngoài bốn tòa cung điện cùng kim tự tháp là chủ trận, kim tự tháp nội bộ quan tài cùng bốn tòa pho tượng là hải tâm. Bất quá cùng thời đại kia khác biệt một điểm là, ban đầu đại trận bốn tòa pho tượng là bốn cái sinh vật, phát sinh ngoài ý muốn, lúc này mới biến thành pho tượng, vĩnh viễn bị trấn áp ở chỗ này. Bọn hắn muốn thức tỉnh, chỉ có trận pháp này góp nhặt ra đầy đủ năng lượng mới có thể thức tỉnh, nếu không cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở bên trong. Nghe được Sở Hà lời nói sau, Đỗ Ngữ Vi cùng Tần Lam lúc này mới hiểu rõ nhẹ gật đầu. Sau đó Đỗ Ngữ Vi nhìn thoáng qua cái kia chấn động sắp biến mất pho tượng. Cái kia vừa mới phu quân ngươi là vì phá hư nơi này trận pháp, mà trận pháp phá hư đằng sau, những pho tượng này liền không khả năng thức tỉnh. Không sai, bất quá tại phá hư trước đó đã qua một đoạn thời gian, cho nên mấy cái này trong pho tượng đã ra đời thần thức, chỉ cần đợi thêm một đoạn thời gian liền có thể triệt để thức tỉnh đạt được thân thể trưởng không quyền. Bất quá bây giờ trận pháp bị ta phá hư, năng lượng cung cấp bị ta chặt đứt, bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Thật đáng buồn chính là, thần thức của bọn hắn thức tỉnh, nhưng là thân thể không có thức tỉnh, có ý thức lại không thể đủ động. Chỉ có thể đợi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ chết, đợi đến bọn hắn thần thức phá diệt một khắc này. Đây cũng quá thống khổ, chắc không được vừa mới kích động như vậy. Tần Lam một mặt ý cười nói ra. Trên đời cuộc sống bi thảm bật nhiều lắm, thế nhân cũng sớm đã luyện thành xuất xứ biến không sợ hãi tâm cảnh. Tần Lam, Đỗ Ngữ Vi mấy người cũng là như vậy, cùng các nàng người không liên quan hoặc là sự tình, bọn hắn không có mảy may quan tâm. Bất quá ta vừa mới chỉ là chặt đứt năng lượng của bọn hắn cung cấp, quan tài này còn có. Sở Hà nói liền đi tới quan tài này bên cạnh. Đồ án quang mang không có chút nào ảm đạm, chỉ là phía trên đường vân đang lặng lẽ đi. Rất nhanh liền đi qua một canh giờ, trong vòng một canh giờ này, chung quanh mấy cái này pho tượng cũng đình chỉ chấn động, các nàng đã nhận rõ hiện thực. Sở Hà con mắt giờ phút này vẫn đang ngó chừng trên quan tài đồ án, đã nhạt mèo đến dùng nhìn bằng mắt thường không tới, cơ hồ lập tức liền muốn tiêu tán. 3. Trong lòng mặc niệm vài tiếng đằng sau, Sở Hà liền thấy trên quan tài đồ án hoàn toàn biến mất. Đồng thời trong nháy mắt này quan tài lập tức kim quang đại trán, phía trên mặt trời đỏ cũng bộc phát ra hào quang sáng chói. Toàn bộ kim tự tháp nội bộ đều bị cái này hào quang rực rỡ chiếu ánh. Trên vách tường bốn phía đồ án, tại lúc này sáng chói đến cực hạn. Sau đó một giây sau, Sở Hà trước mặt quan tài lại đột nhiên được mở ra. Lộ ra người ở bên trong ảnh, mặc trên người màu vàng ngự giáp, cùng các nhan sắc không khác nhau chút nào. Đỉnh đầu không có tóc, thậm chí ngay cả lông mày đều không có. Nhìn vẫn còn tương đối xấu, chỉnh thể cho người ta một loại hung ác cảm giác. Cặp mắt kia giờ khắc này ở thật chặt nhắm. Có thể tỉnh. Sở Hà nói liền lấy ra thi có thể quyển, sau đó trực tiếp liền điều tập năng lượng to lớn đi vào. Đồng thời còn hao tốn 10 tỷ thiên mệnh giá trị. Bên cạnh Đỗ Ngữ Vi cùng Tần Lam, giờ phút này khẩn trương tới cực điểm. Thậm chí liền ngay cả Bạch Tuyết cũng nắm chặt tay nhỏ, cũng không lo được nhìn trong tay tinh thạch. Lạc Lạc thì là lay lấy Sở Hà tóc, một đôi màu tím trong suốt mắt to, chăm chú nhìn chằm chằm trong quan tài người kia. Tại mọi người nhìn soi mói, thi có thể quyển bên trong xuất hiện mấy đầu sợi tơ màu đỏ sâu trôi đến Sa Hoàng trên thân. Sau đó đám người liền thấy, Sa Hoàng thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Cơ hồ là trong nháy mắt, Sa Hoàng hai mắt lập tức mở ra. Trải qua trong nháy mắt chỗ trống đằng sau liền rõ ràng lộ ra lãnh đạm ánh mắt, giống như thế gian hết thảy trong mắt hắn đều là hư ảo. Cũng không tệ lắm. Lần nữa nhìn thoáng qua đằng sau, Sở Hà cười cười. Hắn đã đem giá hỏa này thức tỉnh đồng thời trường không lấy. "Chủ nhân." Nghe được Sở Hà lời nói sau, Sa Hoàng từ bên trong ngồi dậy. Sau đó nhìn Sở Hà cung kính nói, "Ân, từ bên trong đi ra." Sa Hoàng nghe được đằng sau nhẹ gật đầu, sau đó liền từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Bên cạnh Đấu Ngữ Vi còn có Tần Lam thì là đánh giá Sa Hoàng. Cảm giác gia hỏa này cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, mà lại dáng dấp cũng rất giống người. Ta còn tưởng rằng là một đầu quái thú, không nghĩ tới đây là một người dáng dấp tương đối xấu người. Nghe được hai nữ nói chuyện với nhau sau, Sở Hà bất đắc dĩ cười cười. Đó cũng không phải hắn khuôn mặt muốn có, bản thân Sa Hoàng nhưng thật ra là linh tộc người, trời sinh cắt chi hoàng giả. Về sau tại thông qua quan tài tác dụng sau, thôn vệ phục chế rất nhiều sinh vật năng lực, lúc này mới từ từ thành hiện tại tình huống này. Đỗ Ngữ Vi sau khi nghe được, lúc này mới nhẹ gật đầu. Bên cạnh Tần Lam càng là nói thẳng, ta liền nói ra hỏa này thế nào lại là hình người đâu, nguyên lai là một đống hạt cát tạo thành, thật sự là có ý tứ. Ha ha ha, chúng ta còn có chuyện không có giải quyết đâu. Sở Hà nói xong liền đem ánh mắt bỏ vào trên quan tài trên mặt trời đỏ mặt. Vòng này mặt trời đỏ tại trải qua vừa mới hào quang sáng chói nở rộ đằng sau, đã mở đi rất nhiều, trở nên có chút yêu diễm. Sở Hà biết đây là vì cái gì. Vừa mới tại truyền thừa kết thúc trong nháy mắt, hắn liền trong khống chế Sa Hoàng thi thể. Mà bởi vì nơi này trận pháp bị hắn cắt đứt một chút, cho nên Sa Hoàng thần thức không có đi theo thân thể chuyển thừa kết thúc cùng một chỗ thức tỉnh. Chương 748, trở mặt cực nhanh Sa Hoàng chương 748, trở mặt cực nhanh Sa Hoàng cho nên mới sẽ tạo thành loại cục diện này, thần thức so thân thể thức tỉnh đã chậm như vậy một bước. Cứ như vậy trong nháy mắt, hắn liền đã mất đi tiến vào thân thể của mình cơ hội. Chỉ có thể đợi tại vòng này mặt trời đỏ bên trong, không có bất kỳ cái gì phương pháp. Ngươi là người phương nào? Một cái phi thường khàn khàn thanh âm trầm thấp vang lên. Tại thanh âm này vang lên thời điểm, trung quanh bốn cái pho tượng lập tức đồng thời phát khởi chấn động. Tựa như là vô cùng hưng phấn, cũng rất giống là phi thường sợ sệt. Là ai đang nói chuyện? Thanh âm này làm sao khó nghe như vậy? Chẳng lẽ là vật này? Hắn còn có thể nói chuyện đâu? Tần Lam nhìn xem trên quan tài mặt trời đỏ, trong lúc nhất thời đặc biệt hiếu kỳ. Sở Hà nghe được Tần Lam lời nói sau cười cười, sau đó nhéo nhéo Tần Lam khuôn mặt. Gia hỏa này thần thức vừa mới thức tỉnh chậm một chút, sau đó thân thể của hắn liền bị ta cho lấy được. Nói cách khác hắn hiện tại không có nhà để về nha. Đỗ Ngữ Vi vô vỗ trên quan tài mặt trời đỏ. Ngươi nói như vậy cũng không hoàn toàn chính xác, hắn chí ít còn có cái này mặt trời đỏ có thể đợi, bất quá cũng giới hạn nơi này. Ngươi là người phương nào? Lại là cái này thanh âm trầm thấp khàn khàn. Sa Hoàng giờ phút này vô cùng tức giận, đồng thời đối với hắn cũng bây giờ tình huống vô cùng nghi hoặc. Hắn có thể phát giác được hắn ngủ say rất dài thời gian. Bây giờ thế giới này khí tức để hắn đều cảm giác được có chút lạ lẫm. Đồng dạng trước mặt mấy người này, cũng dám không nhìn hắn, còn tại trào phúng hắn, cái này khiến hắn giận không kèm được. Phải biết hắn tại thế thời đại kia, không có bất kỳ người nào dám dạng này nói chuyện cùng hắn. Cho dù là mặt khác mấy cái viễn cổ tiên triều đế vương, cho dù là hỗn độn huyết mạch yêu hoàng, hiện tại hắn lại bị một cái ngay cả đại đế đều không có đến nơi ra hỏa cho giễu cận. Ngươi còn không rõ ràng lắm định vị của mình, cho ngươi một chút tin tức, chính mình nhìn xem liền biết. Sở Hà nói liền góp nhặt một chút tin tức, truyền vào đi. Những cái kia là liên quan tới bây giờ thế giới này một chút cơ sở tin tức, cũng dám phản bội ta. Bất quá thời gian một hơi thở, Sa Hoàng liền toàn bộ hiểu rõ xong, lập tức liền gầm thét lên tiếng, trong thanh âm bên trong ẩn chứa cực hạn phẫn nộ. Là một tên viễn cổ tiên triều đế quân, hay là một cái hoàn toàn chế độ nô lệ viễn cổ tiên triều, không có cái gì so với bị chính mình nô lệ phản bội, dẫn đến hắn hiện tại bây giờ tình huống càng tức giận. Ta thống trị kết thúc, đã sớm kết thúc, ngươi ngủ quá lâu. Sở Hà không chút khách khí đã kích đến, ngươi là người phương nào, cũng dám tính toán ta, đem thân thể của ta trả lại cho ta. Sa Hoàng đối với Sở Hà giận dữ hét, tại hắn phát ra âm thanh thời điểm, trên quan tài mặt trời đỏ cũng tách ra yêu ớt huyết quang. Ta họ Sở. Ngươi nói cái gì? Sa Hoàng thanh âm thấp một chút, hỏi lần nữa. Ta họ Sở. Sở ra Sở sao? Thế giới này có mặt khác dám tự xưng là Sở ra gia tộc sao? Sở Hà một mặt lạnh nhạt nói. Sa Hoàng nghe được đằng sau lập tức trầm mặc, một lát sau mới mở miệng. Có thể cho ta một thân thể, bất kỳ đều được. Ngươi yên tâm, sau khi ra ngoài ta tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi, cũng sẽ không báo thủ. Nếu như ngươi không tin, chúng ta có thể ký kết khế ước. So với vừa mới gầm thét, giờ phút này Sa Hoàng ngữ khí vậy mà có vẻ hơi ôn nhu. Gia hỏa này trở mặt thật đúng là nhanh. Tần Lam một mặt kinh thường nói. Đỗ Ngữ Vi cũng nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy không quá được, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một, không cần ký kết khế ước, đem ngươi mệnh hồn trưởng không quyền cho ta, ta đem ngươi thân thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại cho ngươi. Hai, tử vong. Có được ý thức tự chủ thân thể cùng không có ý thức tự chủ, trên lệnh rất lớn. Không có khả năng. Sa Hoàng nghe được Sở Hà lời nói sau giận tí mặt, lập tức giận dữ hét. Sở Hà nghe được Sa Hoàng lời nói sau cũng không nóng giận, trên mặt mang vẻ mặt bình thản. Ta cũng không bắt buộc ngươi, thực không dám giấu giếm, tại ban đầu căn bản cũng không có hai cái này lựa chọn. Bởi vì tại ban đầu ta liền quyết định tử vong của ngươi, tùy tiện cho ngươi một bộ phổ thông thân thể, sau đó tại ngươi tiến vào trong nháy mắt dùng thân thể của ngươi giết ngươi. Cho nên ta hỏi ngươi một lần nữa, sinh tồn hay là tử vong? Sa Hoàng trong lúc nhất thời trầm mặc, hắn đã vừa mới thông qua chỗ cho hắn những tin tức kia hiểu rõ, bây giờ thế giới này cùng hắn thời đại kia chênh lệch quá lớn, nếu như Sở Hà thật chỉ cấp hắn một cái bình thường thân thể, nghĩ như vậy muốn giết hắn dễ như trở bàn tay, mặc dù hắn là linh tộc, nhưng cũng cần thực chất thân thể, nếu không chỉ có thần thức, chính là một đoàn năng lượng. Bị một chút sinh vật biết, chỉ chờ hắn cũng chỉ có bị thôn vệ vận mệnh. Cuối cùng thời gian ba cái hô hấp, Sở Hà nói liền lấy ra thí thần hương. Mặc dù Sa Hoàng ở thời kỳ đó vô cùng cường đại, thậm chí đã siêu việt thần đế, chí ít cũng là bản tiên. Nhưng là hiện tại Sa Hoàng, vẹn vẹn chỉ là một cái thần thức, không có bất kỳ cái gì năng lực công kích. Duy nhất một cái năng lực chính là nói chuyện, trừ cái đó ra chính là một tên phế vật. Mà Sở Hà trong tay thí thần thương có được xuyên thấu hiệu quả, lại thêm hai đại thánh lôi phụ trợ, thậm chí đều không cần dùng sức, chỉ cần nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể để hắn chết, không lưu một chút vết tích. Quả nhiên, tại Sa Hoàng nhìn thấy Sở Hà trong tay thí thần thương thời điểm, lập tức mở miệng. Ta lựa chọn một. Dù cho là Sa Hoàng quyết định như vậy, cường giả cũng chạy không thoát sợ sệt tử vong tâm tình. Kỳ thật Sa Hoàng trong lòng nghĩ là, bị Sở Hà nắm trong tay, về sau còn có cực nhỏ tỷ lệ có thể tránh thoát. Nhưng nếu như tử vong, đó chính là thật đã chết rồi. Hắn còn muốn khôi phục thời kỳ đó thống trị, cho nên hắn cam nguyện chịu đủ. Ha ha ha, tốt, trước tiên đem mệnh hồn của mình giao ra. Sở Hà câu nói này vừa mới nói xong, liền từ mặt trời đỏ bên trong xuất hiện một chút kim quang. Đó chính là Sa Hoàng nơi hạch tâm, mệnh hồn chi tâm. Người bình thường là không có loại vật này, chỉ có linh tộc đồng thời đến đại đế đằng sau mới có thể có được. Cầm tới mệnh hồn chi tâm đằng sau, Sở Hà liền đem Sa Hoàng thân thể lần nữa bỏ vào. Đi vào đi. Sau một khắc, trong quan tài lập tức liền bộc phát ra cuồng bạo sát phạt chi khí. đồng thời bên trong thân thể kia con mắt cũng biến thành lạnh lẽo không gì sánh được. So với vừa mới, giờ phút này mới thật sự là xa hoàng. Rõ ràng mặt ngoài cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là cô khí tức kia, cái kia khí thế, không người có thể so sánh. Chủ nhân, Sa Hoàng rất nhanh liền thu hồi khí tức của bạo, sau đó nhìn Sở Hà cung kính nói, không có cách nào, Sở Hà hiện tại một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của hắn, thậm chí hắn cũng không có thể có bất kỳ phản loạn Sở Hà ý nghĩ xuất hiện. Không sai, đó là ngươi mấy tên thủ hạ sao? Sở Hà chỉ chung quanh bốn tòa pho tượng. Sa Hoàng nhìn thoáng qua đằng sau nhẹ gật đầu. Ân. Sau đó Sở Hà liền phát hiện cái kia vài tòa pho tượng giống như trở nên rất hưng phấn. Chúng ta đi trước, chuyện nơi đây xử lý xong tới tìm ta. Sở Hà nói xong liền đem trên đài cao quan tài thu vào, sau đó trực tiếp mang theo Đỗ Ngự Vi hai người biến mất.